Chương 269, Minh Hà lão tổ bái tạ, 11 tổ vu bi thương. Chương 269, Minh Hà lão tổ bái tạ, 11 tổ vu bi thương. Đợi một thời gian, địa tàng thành tựu cũng tất nhiên vang dội cổ kim. Kế Trần khổ sau, Tây Phương Phật môn đây là muốn lại xuất hiện một cái đệ tử bối vô thượng đại năng. Phật môn người, thật đúng là thật là lớn phúc vận. Mênh mông như vậy công đức, tu sĩ chúng ta cũng là mong muốn mà không thể thành. Chúng sinh thán phục, trong mắt hâm mộ tình lộ rõ trên mặt. Nhưng ngay sau đó, liền lại có đại năng nói, ao ước cũng là vô dụng. Kia trấn giữ địa phủ, độ hóa vong linh, cũng không phải cái gì người cũng có thể làm. Thứ nhất cần tinh thông siêu độ phương pháp, độ hóa phương pháp, thứ hai cũng cần có đại quyết tâm, đại nghị lực. Đổi thành ta chờ, ngay cả là vào tới trong địa phủ, sợ rằng cuối cùng cũng là chẳng làm nên trò trống gì mà thôi. Nói thế rất là nhói tim. Nhưng ngay vậy, chúng sinh không khỏi âm thầm gật đầu, rất là đồng ý có thể nói, đây chính là thuộc về riêng Tây Phương Phật môn cơ hội. Cấp cũng cấp không đi. Cho dù lại ao ước, cũng không thể nào dựa vào tự thân lực học được. Cuối cùng, mới có cường giả tổng kết bình thường cảm khái nói, vô luận như thế nào, từ đó sau, Tây Phương Phật môn đem càng thêm cường thịnh, trở lên một cái bậc thềm. Nói thế đồng dạng cũng là chúng sinh trong lòng cùng chung ý tưởng. Cái này sóng, để cho chúng sinh lần nữa thấy được, người phương Tây mới nhúc nhích, đến cũng xuể. Trọng yếu nhất, đây hết thảy còn chưa phải là thánh nhân bố cục cùng nhu đồ. Chẳng qua là một người thân là đệ tử trật khổ, liền đã làm được. Đối với Tây Phương Phật môn, chúng sinh cũng một lần nữa đổi mới nhận biết, không còn dám có nửa phần coi thường. Địa tàng đã chấn giữ trong địa phủ. Đến đây, Tây Phương sinh linh cùng với đệ tử Phật môn cũng đã là an bài sắp xỉ. Trần Khổ tâm hài lòng chân. Nhưng lơ đãng lừa một cái, Trần Khổ ánh mắt dừng lại. Bởi vì lúc này hắn thấy được bên kia Minh Hà lão tổ. Người sau không nói một lời, cũng là mặt buồn bực cùng phẫn nộ bộ dáng. Không cần hỏi cũng có thể biết. Bây giờ địa phủ sáng lập, luân hồi chi đạo xuất thế, suy yếu vô tận huyết hải phần lớn bản nguyên, khiến cho Minh Hà nền tảng cũng giảm bớt nhiều. Bình tâm tung cánh bọt trời xanh, chứng đạo thành thánh. Tây Phương Phật môn cũng là kiếm đầy mâm đầy chậu. Nhưng thẳng đến lúc này, Minh Hà còn không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, hoặc là nói là bồi thường đâu. Hắn há có thể không buồn bực. Tiếng lòng nếu có thể vang dội vậy, như vậy lúc này Minh Hà đạo khổ tiếng, nhất định so Trần Khổ còn phải càng thêm bi thiết. Xem Minh Hà như vậy, Trần Khổ không khỏi lắc đầu bật cười. Là, bản thân lúc trước đã từng đã đáp ứng Minh Hà, tự nhiên không thể nói mà không tin. Hắn lần nữa nhìn về phía Bình Tâm. Cái này địa phủ, dù sao cũng là chiếm cứ vô tận huyết hải phần lớn bản nguyên. Vì vậy, nên cấp A-tu-la tộc một cái cơ hội. Nghe nói thế, Bình Tâm trong mắt đẹp có chút ngạc nhiên chi sắc. Còn mời Trần Khổ đạo hữu công khai. Tại trước mặt Trần Khổ, nàng nghiễm nhiên giống như là một đóa không dành thế sự tiểu bạch hoa. Đối với trong địa phủ nhiều an bài, càng là đầu góc mơ hồ. Vì vậy, cũng không hiểu Trần Khổ trong miệng cơ hội vậy là cái gì ý tứ. Trần Khổ cũng không nói nhảm, tiếp tục mở miệng giải thích, sáu đạo người, là Thiên đạo, Nhân đạo, A Tu La đạo, đây là bên trên ba đạo, cũng có thể xưng là ba thiên đạo. Mà Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo, Địa Ngục đạo thì làm hạ ba đạo, cũng có thể xưng là ba ác đạo. Mà A Tu La nhất tộc là được làm A Tu La đạo người hộ đạo, trấn thủ sáu đạo một trong, đối với địa phủ cũng là ý nghĩa trọng đại. Tùy theo, Bình Tâm rốt cuộc bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Tại Trần Khổ đạo hữu chỉ điểm, Bình Tâm mừng lớn. Nàng thân là lục đạo luân hồi đứng đầu, trước đó trong mơ hồ cũng có cảm giác được, tựa hồ thiếu hụt chút gì. Mà Trần Khổ vậy, có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động. Không sai, lục đạo luân hồi, thiếu hụt chính là đối ứng chấn thủ luân hồi người. Nói không khoa trương chút nào, Trần Khổ liên tiếp mở miệng, có thể nói là để cho tỉnh Bình Tâm quá nhiều tâm tư. Nếu không phải như thế, nàng chỉ sợ vẫn là mặt mê mang, không biết làm sao đâu. Đối với lần này Trần Khổ lần này đề nghị, Bình Tâm tự nhiên một lần nữa tràn đầy mừng rỡ đáp ứng. Bình Tâm mỹ mâu động một cái, cũng nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà, hôm nay địa phủ sáng lập, ngươi cùng A Tu La nhất tộc đều có thể bị đại cơ duyên. Sau đó, bọn ngươi làm chấn thủ sáu đạo một trong A Tu La đạo. Đạo này trong, chúng sinh phân biệt nhất thuộc này, người, súc sinh, ác quỷ bốn đạo. Ngươi nhưng nguyện bị trước này trách. Bình Tâm mở miệng, lời nói uy nghiêm, làm người chấn động cả hư vách. Đã quý vì thánh nhân, lại Bình Tâm cũng không phải là hậu thổ. Cho nên, nàng trong lời nói cũng không cần lấy đạo hữu tương xứng, mà là gọi thẳng Minh Hà danh tiếng. Nghe vậy, Minh Hà tự nhiên không dám có chút xíu để ý ngược lại, hắn mừng rỡ như điên, vui mừng quá đỗi. Nguyện. Minh Hà định không phụ Bình Tâm nương nương nhờ vả. Hắn không kịp chờ đợi, gật đầu liên tục đáp ứng. Minh Hà chờ chính là giờ khắc này. Hơn nữa, thân là đứng đầu đại năng, hắn cũng biết, cái này đồng dạng là công đức cử chỉ. Chỉ cần dựa theo Bình Tâm phân phó, trấn thủ A Tu La đạo. Kia đợi một thời gian, tự nhiên có liên tục không ngừng công đức hội tụ, không chỉ có thể tăng lên tự thân, càng có thể tạo phúc A Tu La nhất tộc. Phản ứng kịp, Minh Hà lúc này cũng kính đan sen điệu thi lễ. Minh Hà bái tạ Bình Tâm nương nương. Ngừng nói, hắn lại xoay người hướng ra Trần Khổ. Minh Hà bái tạ Trần Khổ đạo hữu. Hắn cũng biết, Bình Tâm có thể bàn cho bản thân lớn như vậy cơ duyên, tất nhiên không thiếu được Trần Khổ vì hắn nói chuyện. Hoặc là nói cách khác, nếu không phải Trần Khổ tuân thủ cam kết, vậy coi như là Bình Tâm không để ý chút nào Minh Hà, người sau lại có thể có biện pháp gì đâu. Đối với lần này, Bình Tâm cười nhạt, cũng không có nói thêm gì nữa. Trần Khổ thời là đáp lại một câu. Ha ha, Minh Hà đạo hữu không cần khách khí. Ngươi lại đi triệu tập A Tu La nhất tộc, cùng nhập trong địa phủ đi thôi. Minh Hà gật đầu, lúc này ứng thân mà đi. Chẳng qua là ngắn ngủi trong vòng một ngày, mới vừa sáng lập địa phủ, có thể nói đã là ầm ầm cường thịnh. Ngay sau đó, Bình Tâm lần nữa nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ đạo hữu, cái này đủ sao? Bình Tâm vậy, để cho chúng sinh vẻ mặt cổ quái. Đường đường lục đạo luân hồi đứng đầu, lấy thân hóa luân hồi tồn tại, dưới mắt lại muốn hỏi thăm Trần Cổ. Nào đâu biết, Bình Tâm gần như có thể xác định, bản thân đối với luân hồi, đối với địa phủ hiểu, tuyệt đối không kịp Trần Cổ càng thêm khắc sâu. Vì vậy, nàng hỏi thăm Trần Cổ, nói bóng gió chính là đang nói, địa phủ cảnh tượng như vậy, cũng đã là viên mãn vô khuyết sao? Nghe lời của nàng, Trần Cổ cũng không lúc này đáp lại, mà là túi đầu trầm ngâm chốc lát, còn nói đến, luân hồi chuyển thế, chính là lại một đời bắt đầu, làm không nhiễm một hạt bụi, không vì chuyện cũ trước kia liên lụy. Cho nên, toàn bộ vong linh luân hồi trước, vẫn cần đem đời này trí nhớ xóa đi, hoàn toàn thành không. Chuyện này, nhưng có một vị mạnh bà, chế biến canh mạnh bà. Mà chuyện này, liền làm phiền Bình Tâm nương nương. Không sai. Cái khác ti chức vị, đều đã an bài thỏa đáng. Trần Cổ đột nhiên nghĩ đến, mạnh bà vị, còn không có tin tức đâu. Trong luân hồi, cái này vị cũng là không thể thiếu tồn tại. Mà Trần Cổ đã nói làm phiền Bình Tâm nói bóng gió chính là, cái này mạnh bà vị, giao cho Bình Tâm định đoạt. Lần này, Phật môn đã kiếm muộn. Bản thân tự nhiên cũng phải thích ứng địa trả lại Bình Tâm một ít. Đối với lần này, Bình Tâm cũng là lòng biết rõ. Gật gật đầu, nàng tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, nhưng thấy một giọt máu tươi trống rông sinh ra, biến ảo đan bảo. Trong chớp mắt, liền ngưng tụ ra một đạo mạn diệu bóng dáng. Mạnh bà, không cần nói nhiều. Mạnh bà cùng Bình Tâm tâm ý tương thông, lúc này ngưng tụ ra thân hình, lúc này đứng ở trên cầu đại hạ, cùng đi tiếp sau một bên. Chộp lấy thế gian chúng sinh chi nhãn nước mắt, liền bắt đầu chế biến canh mạnh bà. Hoặc giả cũng nguyên nhân chính là này, đời sau lúc cũng có một chút sinh linh, đem cầu lại hạ xương là mạnh bà cầu. Ừm, như vậy mới sắp xỉ. Địa phủ cũng nên ẩn vào chín lu dưới, không hiện hậu thế. Đến đây, địa phủ mới là bước đầu viên mãn. Trần Cổ cũng gật gật đầu, nói như thế. Âm dương hai người không tương thông. Chỗ này thiên địa vì dương, mà u minh địa phủ vì âm. Cho nên, thường ngày, địa phủ phải không nên hiển hóa tại thế gian. Hoặc là nói cách khác, sống sinh linh không thể nhận ra, cũng chỉ có chết đi người vong linh mới có thể tiếp xúc được địa phủ chỗ. Một điểm này, Bình Tâm hiển nhiên từ lâu lòng biết rõ. Địa phủ lần lui, không hiện hồng hoang. Bình Tâm lạnh nhạt mở miệng, dứt lời, luôn xuất phát tùy. Chỉ thấy cả tòa to lớn tuyệt luân địa phủ cảnh tượng, từ từ trở nên hư ảo. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn biến mất ở chúng sinh trước mắt. Trung trung điệp điệp lục đạo luân hồi đạo vận, cũng theo đó biến mất, không còn tồn tại. Nhưng luân hồi chi đạo uy hiếp, chúng sinh vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được. Địa phủ lần lui, ngược lại càng tăng thêm một loại áp đảo chúng sinh đỉnh đầu, chí cao vô thượng lớn uy nghiêm. Thật sự là huyễn hoặc khó hiểu, thần dị khó tả. Bất quá, đang ở địa phủ hoàn toàn biến mất sau, xa xa, 11 đạo bóng dáng cũng vẻ mặt vội vã cảm nhận được nơi đây. Tiểu muội, tiểu muội, hậu tổ tiểu muội, ngươi ở phương nào? Tiểu muội, bọn ta huynh trưởng tới đông đủ, ngươi vì sao ẩn nhi bất hiện? Chẳng lẽ là hoàn toàn chặt đứt cùng bọn ta huynh trưởng tình nghĩa sao? Ngươi tới rồi rít đau đều, sắc mặt kinh hoàng mà bị thương. Không nghi ngờ chút nào, lúc này chính là 11 tổ vu chạy tới. Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người chẳng qua là ánh mắt khẩn cấp nhìn chằm chằm lúc trước địa phủ vị trí hiện thời, liên tiếp lớn tiếng hô to, triệu hoán hậu thổ. Về phần Bình Tâm danh tiếng, bọn họ đã sớm hoàn toàn không nhìn. Ở chúng tổ vu trong mắt, chỉ có ban đầu hậu thổ tiểu muội, mà không phải cái gọi là Bình Tâm nương nương. Thấy vậy, chúng sinh mặt mũi rủ xuống, trong lòng xốn xang. Bọn họ có thể nhìn ra được, 12 tổ vu sở dĩ như vậy vội vàng, không chỉ là bởi vì vu tộc đau mất một vị cường giả đỉnh cao. Quan trọng hơn chính là, 12 tổ vu giữa thân như anh em. Bây giờ hậu thổ biến mất không còn tăm hơi, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, liền như là hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu vậy. Cái này tự nhiên để cho 11 tổ vu bi thương không dứt, ruột gan đứt từng khúc bình thường. Như vậy tình nghĩa, khiến chúng sinh lộ vẻ xúc động. Mà 11 tổ vu tiếng nói rơi xuống. Hồi lâu, địa phủ cũng không hiển hóa, cũng không có bất kỳ Bình Tâm đáp lại tiếng truyền ra. Hiển nhiên, Bình Tâm cũng biết, bản thân một khi đáp lại. Như vậy, vô luận là một phen sinh ly tử biệt khóc kể, còn là mình nói ra nàng đã không còn là hậu thổ chân tướng, đối với 11 tổ vu mà nói, cũng quá mức tăng gốc, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, Bình Tâm chỉ có thể lựa chọn không nhúc đích. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn ta quen biết cái đó tiểu muội, thật đã không còn tồn tại? Mà kia Bình Tâm nương nương, cũng không có chút nào ban đầu tình cảm cùng trí nhớ sao? Vậy làm sao có thể? Ai? Cái này tuy là tiểu muội đại cơ duyên, nhưng đại đạo vô tình, đúng là như vậy. 11 tổ vu thở dài, sắc mặt khó coi, ánh mắt tằm đạm, không nói ra suy sụp cùng mất mát. Bất quá, nhưng vào lúc này, trong hư không, lao một cái đỏ tươi chi sắc đột nhiên nổ bắn ra mà ra, treo ở 11 tổ vu trước mặt. Đó là một giọt máu tươi, trong đó khí cơ cuồn cuộn, huyền diệu khó tả. Chuẩn xác hơn địa nói, này là một giọt bản nguyên tinh huyết. Thấy vậy, 11 tổ vu sắc mặt đại động. Cái này, đây là ban đầu hậu thổ tiểu muội bản nguyên tinh huyết. Không sai. 11 tổ vu trong nháy mắt liền cảm ứng được, trước mắt giọt máu tươi này trong khí tức, cùng bọn họ đồng xuất một mạch. Không nghi ngờ chút nào, đạo này bản nguyên tinh huyết chính là Bình Tâm tế ra, nhưng cũng không thuộc về Bình Tâm, mà thuộc về ban đầu hậu thổ. Cũng có thể nói, đây cũng là hậu thổ để lại cho 11 tổ vu hy vọng cuối cùng. Trong nháy mắt, 11 tổ vu càng thêm thương cảm, yên lặng không nói. Một bên, Trần Cổ chậm rãi tiến lên. Chư vị tổ vu, hậu thổ đạo hưu đã không tồn tại ở thế gian. Đây hết thảy đều là cơ duyên của nàng, cũng là mệnh số của nàng, không thể ngăn trở. Chư vị cũng không cần như vậy thổ thức. Trần Cổ nhẹ giọng khuyên giải mấy câu. Cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người so sánh, Trần Cổ đối với 12 tổ vu hiển nhiên thiện cảm sâu hơn. Cho nên, lúc này mới lên tiếng, vì Đế Giang đám người giải thích nguyên do trong đó. Nghe Trần Khổ giảng thuật, Đế Giang đám người nguyên bản âm trầm nét mặt cũng từ từ hòa hoãn chút. Cho dù vạn phần đau buồn, muôn vàn không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết sự thật này, 11 tổ vu không thể không tiếp nhận. Hậu thổ tiểu muội đều là nữ tử huyền minh, lúc này nhẹ giọng mở miệng, lã chả chưa khóc. Ngày xưa thân là tổ vu trong duy hai nữ tử, nàng cùng hậu thổ giữa càng là tình cảm cực sâu. Chuyện này thực tại khó mà nói là hậu thổ cơ duyên hay là nàng tiếp số. Nhưng vô luận như thế nào, hậu thổ không còn tái hiện, cũng để cho huyền minh có chút không thể nào tiếp thu được cảm giác. Ngay cả thường ngày trời sinh tính dữ dằn, tính khí như lửa trúc dung, lúc này cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn địa phủ tiêu tán phương hướng. Hậu thổ tiểu muội cuối cùng là không về được sao? Có thể nói 11 tổ vũ trong tràn ngập một loại trước giờ chưa từng có thê lương không khí, chúng sinh cũng có chút cảm động thân thụ, im lặng không nói hồi lâu, hay là cầm đầu Đế Giang trước lấy lại tinh thần, thở dài, bi thương đều là vô dụng. Dưới mắt hậu thổ tiểu muội mặc dù không cách nào tái hiện, nhưng nàng lưu lại một giọt này bản nguyên tinh huyết, nhờ vào đó bọn ta hoặc giả còn có thể tái tạo ra thứ 12 vị tổ vũ. Đế Giang nhìn trước mắt kia một giọt bản nguyên tinh huyết, nói như thế hết thể đã thành định cục. Đế Giang bất chấp thương cảm, hắn còn phải vì toàn bộ vu tộc tương lai mà cân nhắc. Bây giờ 12 tổ vu mất đi một, đợi đến một nguyên hội ngưng chiến kỳ đi qua, vu tộc lại nên như thế nào đánh thắng yêu tộc một phương? Cho nên Đế Giang vung tay lên, đem hậu thổ lưu lại bản nguyên tinh huyết thu hồi, rồi sau đó nhìn một cái Trúc Cửu Âm, Trúc Dung đám người, mà thôi, không cần nhiều lời, bọn ta mau trở về trong vu tộc. Phân phó như thế một câu, Đế Giang lúc này mang theo còn lại 10 vị tổ vu, đội ba xoay người trở về trong vu tộc đi. Chương 270, Hồng Vân xấu hổ, xiển tiệt nhị thánh tranh cãi nữa luận. Chương 270, Hồng Vân xấu hổ, xiển tiệt nhị thánh tranh cãi nữa luận. 11 tổ vu rút đi, địa phủ cũng đã ẩn nhi bất hiện. Lớn như thế vô tận huyết hải, từ từ khôi phục tuyên cổ bình tĩnh. Chẳng qua là, chúng sinh sắc mặt đã không còn như ban đầu như vậy lạnh nhạt. Không nghi ngờ chút nào, bình tâm chứng đạo thành thánh, thế gian lại thêm một vị trí cao vô thượng thánh nhân. Điều này làm cho vô số đại năng cự phách trong lòng, cũng đều sinh ra một loại trước giờ chưa từng có nặng nề cảm giác. Trong sân, tiếp dẫn chuẩn đề mang đến người, cũng đã đều nhập trong địa phủ. Hồi lâu, tiếp dẫn chuẩn đề cũng lấy lại tinh thần tới. Ha ha, đồ nhi lần này bố cục, thật là muôn đời không hay. Ta Tây Phương nhiều sinh linh, đều có thuộc về, diệu thay diệu hay. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người bước nhanh đi tới Trần Khổ bên người, tiếp dẫn không che giấu được mừng rỡ cùng kích động, lớn như vậy vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, chuẩn đề cũng mặt mang vui vẻ lên tiếng. Không nghĩ tới, ngày xưa hậu thổ tổ bu, còn có như vậy kinh thế đại cơ duyên. Cũng chỉ có sư điệt như vậy thần giác bén nhạy, ánh mắt cay độc, mới có thể độc chiếm như vậy luân hồi đại công đức. Dù là bọn ta thánh nhân, cũng có chút so với không kịp a. Hai người trong giọng nói cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, càng là không nói ra an ủi. Phải biết, trước đó vu yêu hai tộc tranh bá, lượng kiếp nhân quả ngút trời. Vô luận là đối mặt Đế Tuấn Thái Nhất đám người, hay hoặc là 12 tổ vũ trở, chúng sinh đều là chỉ sợ tránh không kịp, như sợ tiêm nhiễm lượng kiếp nhân quả. Ai có thể nghĩ đến, thân là tổ vu một trong hậu thổ, có thể có như vậy lấy thân hóa luân hồi đại sứ mệnh. Rõ mắt giữa thiên địa, cũng chỉ có Trần Khổ một người, mới dám cùng 12 tổ vu dính dấp khá sâu. Hơn nữa, cuối cùng ở sáng lập luân hồi trong chuyện, được chia một chén canh. Cái này từ chúng sinh kia hâm mộ không dứt trong ánh mắt, cũng có thể thấy đốn. Nghe nhà mình sư tôn, sư thúc như vậy sùng bái cực kỳ lời nói, Trần Khổ cười nhạt một tiếng. Ha ha, sư tôn, sư thúc quá khen. Đệ tử cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lần này, Trần Khổ ngược lại lộ ra cực kỳ khiêm tốn. Dù sao, hắn cảm giác tiên tri, ngay cả luân hồi sáng lập đại sự như vậy cũng có thể trước hạn biết được, tuyệt đối không thể khiến người khác biết được. Mặc dù nhà mình sư tôn, sư thúc sẽ không có cái gì ác ý, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không thay vách mạch rừng không phải. Thấy vậy, tiếp dẫn càng thêm an ủi. Ha ha, đồ nhi không cần quá khiêm tốn. Lần này, không chỉ là nhiều Tây Phương sinh linh muốn cảm nghiệm đồ nhi ân đức, ngay cả Hồng Vân cũng là bởi vì đồ nhi ngươi mới thu được ích lợi cực lớn a. Tiếp dẫn lại là một trận cười to. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng nhìn về phía bên kia dung hợp công đức, hai tròng mắt khép hở Hồng Vân lão tổ. Hiển nhiên, trước đó Trần Khổ đạt được công đức, cũng không có tự đi hấp thu, mà là tặng cho Hồng Vân một màn. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là có chút chú ý không nói khoa trường chút nào, Trần Khổ đối với Hồng Vân có thể nói là hết tình hết nghĩa. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong lòng hai người sinh ra lớn lao mong đợi. Lần này lại được vô lượng công đức gia thần, Hồng Vân đạo hữu, có thể hay không đủ nhất cử chứng đạo thành thánh đâu? Chuẩn đề như vậy khẽ nói. Dứt tiếng, ánh mắt của mấy người cũng hội tụ ở Hồng Vân trên thân, nhưng Trần Khổ cũng không có mở miệng đáp lại. Hoặc giả, bất luận kẻ nào đều không cách nào xác định Hồng Vân có thể hay không đích chứng đạo thành thánh. Lại tại nguyên bản thiên số trong, đây cũng là cũng sẽ không chuyện phát sinh, cho nên Trần Khổ cũng không nắm vững. Ba người chỉ đành phải không chớp mắt nhìn về phía Hồng Vân, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc một đoạn thời khắc, vâng, Hồng Vân quanh thân một đạo hùng hồn nặng nề khí tức đột nhiên bạo trắng ra, đưa đến phong lôi chợt trợn, làm người chấn động cả hồn vách. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người là sắc mặt động một cái. Vậy mà bọn họ trong chờ mong một màn trung quy không có phát sinh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Hồng Vân khẽ cau mày, ngay sau đó khoan thai tỉnh lại. Hơi thở của hắn mặc dù lớn mạnh rất nhiều, vậy mà khoảng cách chân chính thánh nhân chi uy đúng là vẫn còn kém một tia. Cứ việc chẳng qua là một tia, nhưng thánh nhân cùng phi thánh giữa vẫn là cái hào rộng bình thường chênh lệch. Nói cách khác, lần này Hồng Vân vẫn là không có thể thành công ngưng tụ thánh nhân đạo quả. Vẫn là không được sao? Chuẩn Đề ánh mắt có chút tạm đạm, như vậy tự lẩm bẩm một câu. Bên kia, Hồng Vân cũng đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nhìn về phía tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Trần Cổ, không khỏi mặt lộ lau một cái xấu hổ chi sắc. Nhất là đang đối mặt Trần Cổ lúc, loại cảm giác này sâu hơn. Cái này, để cho các vị đạo hữu thất vọng. Vân đạo dù đã dung hợp Hồng Mông tử khí, nhưng đúng là vẫn còn sai một ly. Trong cõi minh minh, tựa hồ hay là thiếu hụt cuối cùng một đường cơ hội. Hồng Vân nói như thế, cảm thấy thấy thẹn đối với Trần Cổ mấy người. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt hơi trầm lại. Cơ hội sao? Ai, xem ra Hồng Vân đạo hữu thành thánh, đúng là vẫn còn không có dễ dàng như vậy a. Tiếp dẫn cũng không nhịn được tiêu nhịu thở dài. Mà ở tiếp dẫn Chuẩn Đề nghĩ đến, Trần Cổ sợ là càng phải nói liên tục cổ. Nào biết, người sau giờ phút này ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Cổ nhìn về phía Hồng Vân, mở miệng nói, ha ha, không sao. Hôm nay có thể dung hợp Hồng Mông tử khí, cũng đã là so với lúc trước tiến thêm một bước. Chứng đạo chi chật vật, vốn là vượt qua tưởng tượng. Bọn ta không cần nóng lòng nhất thời, kiên nhẫn chờ đợi chính là. Phản ứng như thế, ngược lại để tiếp dẫn Chuẩn Đề hơi kinh ngạc địa nhíu mày một cái. Từ đầu chí cuối, Trần Cổ bỏ ra có thể nói lớn nhất. Không nghĩ tới, đối mặt Hồng Vân vẫn vậy không cách nào thành thánh, hắn ngược lại thì nhất lạnh nhạt một cái. Nào đâu biết, đối với lần này mặc dù hơi có chút cho phép thất vọng, nhưng Trần Cổ cũng là sớm có dự liệu. Chứng đạo thành thánh, vốn là đương thời trong vô cùng gian nan một con đường. Hoặc là nói cách khác, nếu là chứng đạo thành thánh dễ dàng như vậy, đây chẳng phải là người người có thể chứng đạo. Huống chi, Hồng Vân vốn cũng không phải là thiên mệnh chứng đạo người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là đang cật lực bước ra một cái nguyên bản không có con đường. Kể từ đó, độ khó càng là tăng vọt. Tự hỏi lòng, liền xem như đem Hồng Vân đổi thành chính Trần Cổ, cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy làm được. Trừ phi, là chẳng ngang cái khác thiên mệnh người đại công đức cử chỉ. Liên tỷ như nhanh chân đến trước, giành trước hậu thổ, sáng lập luân hồi tương tự. Chẳng qua là, bởi như vậy, thiên đạo sao lại đồng ý? Quay đầu lại, cho dù có thể cưỡng ép chứng đạo, cũng là tiêm nhiễm vô lượng nhân quả nghiệp chướng, được không bù mất. Mà nghe Trần Cổ nói như vậy, Hồng Vân nhất thời đầy mặt lộ vẻ xúc động, trong hai mắt, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt xem Trần Cổ, nhưng không biết nên nói như thế nào. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nguyên bản nặng nề vẻ mặt, cũng theo đó hòa hoãn chút. Trần Cổ không hề để ý tới mấy người phản ứng. Chuyện này đã xong, bọn ta cũng không cần dừng lại lâu. Hay là mau trở về Tu Di Sơn mới là. Cái này sóng, đã là thu hoạch đầy mâm đầy chậu. Trần Cổ cũng có thể hài lòng địa rời đi. Nghe nói thế, tiếp dẫn Chuẩn Đề, cùng với Hồng Vân, đều là gật gật đầu. Rồi sau đó, mấy người lúc này lên đường, đặc không mà đi, trở về Tây Phương Thiên Địa đi. Bất quá, vô tận huyết hải cảnh tượng tuy đã lắng lại, nhưng bên ngoài trong, vô số sinh linh vẫn vậy sôi trào khắp trốn, không hề bình tĩnh. Hùng vĩ, thật sự là quá hùng vĩ. Không nghĩ tới, kia hậu thổ. Không. Bình tâm nương nương, vẫn còn có như vậy chấn động muôn đời mệnh số cùng cơ duyên. Ha ha, ngày xưa hậu thổ thân là tổ bù, truyền thừa có bản cổ máu tươi. Bây giờ lấy thân hóa luân hồi, bù đắp hồng hoang thiên địa, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là nói lên được là thừa kế ngày xưa bản cổ đại thân sứ mạng. Thì, Bình tâm nương nương cho dù bất phàm, thế nhưng Tây Phương Phật môn Trần Cổ, tựa hồ càng thêm không thể tin nổi. Chúng sinh đã sớm ai đi đường đấy, nhưng trước đó chính mắt thấy lục đạo luân hồi sáng lập cực lớn rung động, hay là thật lâu vung đi không được. Vô số đại năng cự phách, lúc này vẫn là mặt lộ cùng nhiệt cùng thần vãng chi sắc. Đồng thời, cũng có không thể nghi ngờ kính sợ cùng tôn sùng. Dù sao, lấy thân hóa luân hồi, vốn là đại đức, đại nghĩa cử chỉ. Thậm chí, chúng sinh thán phục trong, cũng là đem ban đầu hậu thổ tổ vu, cùng bản cổ đại thần sánh bằng. Mà rất là quái dị chính là, trừ thán phục Bình tâm nương nương đại cơ duyên ra, chúng sinh trong miệng, đối với Trần Cổ khen ngợi, cũng phải không tuyệt ở hai. Đại đạo truyền âm, hướng Hồng Quân đạo tổ mở bảo, luyện chế địa phủ nhiều linh bảo, thậm chí còn ngưng tụ toàn bộ địa phủ cảnh tượng. Hành động này là Trần Cổ gây nên, cũng đồng dạng là vượt qua chúng sinh tưởng tượng, tuyên cổ không hai trắng cử. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh cách không ngắm nhìn luân hồi sáng lập cảnh tượng, cũng thật lâu không thể thu hồi ánh mắt. Hồi lâu, lão tử ánh mắt thâm thúy, giọng điệu thâm trầm mở miệng nói, "Vu yêu thế cuộc, tất nhiên sẽ vì vậy một lần nữa phát sinh kỳ biến." Hiển nhiên, Bình Tâm trước đó tuy đã nói rõ, Bình Tâm cũng không phải là hậu thổ, cùng Vu tộc cũng đã không còn quan hệ. Nhưng đối với cách nói này, lão tử vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ tâm tư. Phải biết, tổ vu cuối cùng là vu tộc chí cao tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy, nói chặt đứt hết thảy là có thể hoàn toàn chặt đứt. Huống chi, cho dù Bình Tâm không còn hỏi tới vu tộc chuyện, bên kia yêu tộc, như thế nào có thể không chút kiêng kỵ nào. Không cần suy nghĩ, lão tử cũng biết, theo Bình Tâm thánh nhân xuất thế, vu yêu hai tộc chồng sẽ là như thế nào hành động cảnh tượng. Kia Trần Cổ, thật đúng là tâm cơ thâm trầm. Nhờ vào đó, liền danh chính ngôn thuận nhúng tay địa phủ chuyện, cướp trắng trận địa phủ công đức. Đây là nguyên thủy lời nói. Nay chữ câu cũng tản mát ra một loại không thể che giấu ghen tuông. Phong Đô đại đế, Ngũ Phương quỷ đế, bốn đang ra công tạo, thập điện Diêm La. Những người này chấn giữ trong địa phủ, đợi một thời gian, tích lũy công đức, chính là không thể tưởng tượng. Dù là thân là thánh nhân nguyên thủy, đều không khỏi được cảm thấy ý động, từ đó có chút cảm giác ghen ghét. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng nguyên thủy không thừa nhận cũng không được, Trần Khổ thủ đoạn, sát thực bất phàm. Dù sao, tu sĩ tầm thường liền xem như cảm ngộ đến luân hồi sắp sáng lập triệu chứng, cũng không biết nên như thế nào nhúng tay trong đó. Ngay cả bọn họ ba vị này thánh nhân, trước đó không phải cũng không có chút nào phát hiện sao? Đối với Nguyên Thủy nói thế, lão tử, Thông Thiên, ngược lại cũng không có nói thêm cái gì. Bây giờ, đối với Trần Khổ các loại hành vi nghịch thiên bọn họ tựa hồ đã có chút thành thói quen, chẳng có gì lạ. Thông Thiên ngược lại ngưng mắt nhìn vô tận huyết hải phương hướng. Lần này, Minh Hà ngược lại vận khí cực tốt. Lúc đầu nhìn như là tử cục, cuối cùng lại có thể trở thành lục đạo luân hồi một trong người canh giữ. Kể cũng coi như là bởi vì hòa được phúc. Không sai. Minh Hà ngược lại là nhất để cho Thông Thiên chú ý một cái. Có lẽ là tam thanh tu chi đạo bất đồng. Thông Thiên Tiệt Giáo chính là tuân theo lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa. Cho nên, hôm nay hết thảy, lúc đầu xem ra, Minh Hà chính là bị trăm triệu lấn áp, đặt mình vào tử cục bình thường. Nhưng cuối cùng cũng là có thể liều ám hoa minh, nhân họa đắc phúc. Cái này cùng Thông Thiên tuân theo lấy ra một chút hy vọng sống cũng có mấy phần cảm giác tương tự. Mà nghe hắn, Nguyên Thủy thì không chút nghĩ ngợi, cười khẩy một tiếng. A, vận khí khá hơn nữa lại có thể thế nào? Không thành thánh, trung vi sâu kiến mà thôi. Nguyên Thủy khinh miệt, không còn che giấu. Minh Hà cũng không hồng mông tử khí, thượng hạn đã được quyết định từ lâu. Cho dù khả năng đủ tích lũy nhiều hơn nữa công đức, thánh nhân vẫn là này xa không thể leo tới tồn tại. Sao lại cần Nguyên Thủy để ý? Nhưng vào lúc này, lão tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt liếc mắt một cái Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, lão tử lại lời nói ngưng trọng nói, nhị đệ, tam đệ, bọn ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, hôm nay trừ Trần Cổ ra, kia bên trong Phật môn địa tàng cũng đồng dạng là cực kỳ bất phàm a. Lão tử lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên tùy theo sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng sắc mặt nghiêm nghị, rơi vào trầm tư. Đúng nha, địa tàng cũng đồng dạng là đáng giá thánh nhân cố ý chú ý tồn tại. Trước đó tam thanh từng thấy rõ ràng, địa tàng mặc dù chỉ là đệ tử Phật môn, nhưng thần tính chói lọi ra thân, đã là sơ cụ đắc đạo Phật đà thần thánh chi tướng. Càng không cần phải nói, hắn một câu kia địa ngục không vô ích, thể không thành Phật có thể nói là đình thai nhức óc, hiện lộ rõ ràng đưa ra kiên nghị vô cùng đạo tâm. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không thể không âm thầm thán phục. Kế Trần Cổ sau, địa tàng cũng tất nhiên sẽ trở thành có một cái ánh sáng để ép đồng bối tồn tại. Bây giờ, ta trong tam thanh đạo thống, đừng nói là cùng Trần Cổ sánh bằng đệ tử, dù chỉ là cùng địa tàng so sánh, chúng đệ tử đều có chút ảm đạm phai mờ. Lão tử lên tiếng lần nữa, nói thế để cho Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người vẻ mặt cũng càng thêm nặng nề mấy phần. Nhất là Nguyên Thủy, hắn ban đầu thu đồ lúc, thế nhưng là được xưng chỉ lấy đại cơ duyên, lớn phúc vận người. Bây giờ lại bị Tây Phương đệ tử so không bằng, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận? Trầm ngâm chốc lát, Nguyên Thủy đột nhiên nhìn một cái Thông Thiên. Bổn tọa ngày xưa liền nói qua, tam đệ giáo nghĩa có sai lầm. Hừ, cái gì hưu giáo vô loại, ngược lại khiến cho đệ tử trong môn tốt xấu lẫn lộn, loang lổ không chịu nổi. Lúc này mới làm ta tam thanh đạo thống chướng khí mù mịt. Nguyên Thủy đem hết thảy nguyên nhân cũng đẩy tới Thông Thiên thu đầu nguyên nhân trên. Nói bóng gió chính là, thiệt giáo đệ tử kém cỏi, lúc này mới kéo được tam thanh đạo thống đều có chút xuôi xị. Lời vừa nói ra, Thông Thiên nhất thời chau mày. Nguyên Thủy huynh trưởng thế nào nói ra lời này? Hừ, bọn ta đều có này nói, ai lại dám nói nhất định mạnh hơn những người khác đâu. Huống chi, huynh trưởng xiển giáo đệ tử dù rằng thiên tư bất phàm, nhưng bất quá là tuần quy đạo cũ, không chút thay đổi. Mà ta thiệt giáo đệ tử, cũng là trăm hoa đua nở, không hề bị tầm thường quy củ có hạn. Đợi một thời gian, bọn họ nói không chừng ngược lại sẽ trở thành không tưởng được tồn tại. Đối với Thông Thiên nói như thế, Nguyên Thủy chê cười chi sắc càng đậm. A, trăm hoa đua nở, bất quá là một ít ước sinh chứng hóa đồ mà thôi, cuối cùng là thượng hạng cực thấp, không đáng giá nhắc tới. Nguyên Thủy nói thế, càng thêm không khách khí. Một trận xiển tiệt nhị thánh giữa tranh luận, cũng theo đó lần nữa bùng nổ. Chương 271, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nữ hoa thẩm mắng Trần Cổ. Chương 271, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nữ hoa thẩm mắng Trần Cổ. Tam đệ, ngươi tiệt giáo đệ tử xuất thân thấp hèn kém, vốn là không xứng nhập thánh nhân đạo thống. Ngươi như vậy cố ý làm sằng, chẳng qua là đọa bọn ta tam thanh đạo thống uy nghiêm cùng danh vọng. Nguyên Thủy huynh trưởng, ta như thế nào thu đồ, không cần người khác bình điểm. Xiển giáo 12 kim tiên vừa là theo hầu tuyệt hảo, thiên tư không tầm thường. Nguyên Thủy huynh trưởng hay là suy nghĩ một chút, như thế nào tăng lên xiển giáo đệ tử thực lực mới là. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người tranh luận không nghỉ, lại trong lời nói cũng càng thêm ác liệt, cường thế. Trên thực tế, kể từ tam thanh sáng lập đạo thống tới nay, đối với Thông Thiên hữu giáo vô loại Nguyên Thủy liền một mực rất có chê bai, thậm chí có thể nói là khắp nơi chê bai tiệt giáo đệ tử, đem xưng là ước sinh chứng hóa đổ là được thấy đốn. Lúc đầu, Thông Thiên cố kỵ tam thanh tay chân tình nghĩa, hay là im hơi lặng tiếng, không hề cường thế tranh luận cái gì. Nhưng bây giờ, Nguyên Thủy càng thêm quá đáng, nay thậm chí đem tam thanh đạo thống không kịp Phật môn nguyên nhân, đều là quy tội tiệt giáo một mạch trên thân. Điều này làm cho Thông Thiên làm sao có thể công nhận? Cho nên, hắn cũng không còn là nhẫn nhục chịu đựng, liên tiếp mở miệng, dựa vào lý lẽ biện luận. Mà mắt thấy hai người miệng lưỡi chi tranh càng thêm kịch liệt. Hồi lâu, hay là cầm đầu lão tử mở miệng, lúc này mới tạm thời bình ổn lại. Chẳng qua là, mặc dù nhiếp với lão tử chi uy, Nguyên Thủy, Thông Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hai người ánh mắt nhìn mắt giữa, vẫn là lẫn nhau không phục. Xiển, tiệt nhị thánh giữa, bất chi bất giác, cũng đã nhiều một tầng hiểm khích cảm giác. Ngoài tam thập tam tiên, trong yêu đình. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Thập đại yêu thánh đám người tề tụ, đều là mặt nụ cười đắc ý xem ra, kia bình tâm cùng vũ tộc, thật là lại không bất kỳ liên quan. 12 tổ vu, bây giờ chỉ còn dư 11 vị, đây đối với vu tộc một mạch, chính là đả kích khổng lồ cùng suy yếu. Bạch Trạch mở miệng, nói như thế. Trước đó 11 tổ vu chạy tới vô tận huyết hải, triệu hoán hậu thổ cảnh tượng, yêu đình đám người từ lâu thu hết trong mắt. Mà bình tâm cái loại đó là nhạt, im lặng tư thế, càng làm cho yêu đình vui mừng quá đỗi. Nàng cũng trực tiếp không muốn ra mắt 11 tổ vu, ngày sau há lại sẽ lại tương trợ vu tộc. Chơ mắt thấy được đối thủ bị này thương nặng, đối với yêu đình mà nói, cũng là chuyện cực kỳ tốt. Cầm đầu thái nhất, càng là mặt mũi lạnh lùng, trong mắt có hàn quang bạo chán. Chỉ tiếc, bây giờ một nguyên hội ngưng chiến kỳ còn chưa kết thúc. Nếu không, bọn ta trực tiếp khai chiến, chính là kia vu tộc ngày tận thế đến. Thái Nhất quanh thân khí cơ cuồn cuộn, có chút không kịp chờ đợi cảm giác. 12 tổ vu không thể tề tụ, bọn họ lại làm sao có thể thi triển ra ban đầu trạng thái tuột cùng đô thiên thần sát đại trận? Đây là yêu đình cơ hội tốt nhất. Chẳng qua là, nhất với ban đầu Hồng Quân đạo tổ quyết định một nguyên hội ngưng chiến kỳ, Thái Nhất lúc này mới tràn đầy không cam lòng. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng theo đó thoải mái. Bất quá cũng là không sao. Vu tộc trung quy chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn ta còn cần chuẩn bị sớm. Hắn tiếp tục nói như thế, liền xem như không thể lập tức xuất thế, nhưng bây giờ yêu đình, hoặc là nói yêu tộc sĩ khí đại trấn, chỉ cần trước hạn chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến ngưng chiến kỳ vừa qua, liền có thể lập tức ra tay, chân chính tiêu diệt vu tộc. Vậy mà, còn không đợi Thái Nhất lời nói xong, trên trời cao, dị biến nảy sinh. Tắc, tắc. Đột nhiên giữa, hai đạo thần mang chợt hiện, rũ xuống ngút trời thần uy, rạng rỡ chói mắt. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất, Thập Đại Yêu Thánh đám người rối rít chăm chú nhìn lại. Đó là Yêu Đế bệ hạ Hà Đồ Lạc Thư. Có yêu thánh kêu lên một câu, nhận ra trong hư không đáo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là sắc mặt đại động, ánh mắt sáng choang. Bởi vì bọn họ biết, trước đó Đế Tuấn cũng đã lâm vào bế quan, tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư. Mà này mục đích cũng là như ban đầu đã nói, giúp cơ hội tụ Chu Thiên Tinh thần lực, đi sâu nghiên cứu ra một phương mới nguyên trận pháp. Mà nay Hà Đồ Lạc Thư chợt hiện, cũng liền mang ý nghĩa Đế Tuấn rốt cuộc xuất quan. Quả nhiên, mọi người ở đây trong lòng suy đoán, chố mắt nhìn nhau lúc. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, Đế Tuấn lời nói cũng theo đó vang lên. Ha ha, bản đế tìm hiểu hồi lâu, cuối cùng cũng có được. Bây giờ đã là từ trong Hà Đồ Lạc Thư nộ ra một phương vô thượng đại trận, tên gọi Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Trận này hợp bầu trời 365 ngôi sao lớn lực, lại thêm Thái Dương, Thái Âm hai sao làm chủ tinh trận mắt, lại dựa vào đối ứng tinh thần thiên, từ ta yêu tộc đại năng trấn giữ. Trận này vừa ra, sẽ có hủy thiên diệt địa lực, tất nhiên có thể so với vai vu tộc đô thiên thần sát đại trận. Đế Tuấn giọng điệu rất là mãnh liệt, không kịp chờ đợi. Mà nghe hắn, Thập Đại Yêu Thánh cũng càng thêm chấn động, mừng như điên bạc phần. Hội tụ Chu Thiên Tinh thần lực, sánh vai đô thiên thần sát đại trận, đây chính là bọn họ mơ ước chuyện. Hôm nay rốt cuộc đạt thành. Bất quá ngay sau đó, Bạch Trạch nhướng mày, tựa hồ chú ý tới cái gì. Trận này hoàn toàn muốn lấy Thái Dương, Thái Âm hai sao làm chủ tinh trận mắt. Cái này, Thái Âm tinh ban đầu đã bị Trần Khổ cắt cứ, dung nhập vào Tây Phương Cương Vực trong. Bọn ta chẳng phải là không cách nào gộp đủ hai đại trận nhãn. Đây nên như thế nào cho phải? Bạch Trạch vậy, để cho trước mừng rỡ như điên một đám yêu thánh đám người, đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt âm trầm. Là, đây đúng là cái vấn đề. Đáng chết, kia Trần Khổ ban đầu thật vừa đúng lúc, lại cứ cấp đi khắp Thái Âm tinh vực. Chẳng lẽ là hắn cố ý nhằm vào ta yêu đình, khiến cho cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận không cách nào hoàn toàn thành hình sao? Đám người lúc này mới chợt hiểu nhiều tới. Ban đầu vì che chở Hy Hòa Thường Hy, Trần Khổ đã đem khắp Thái Âm tinh vực đều là mang tới Tây Phương Thiên Địa đi. Cái này con mẹ nó, khó chịu a. Ngay cả Thái Nhất cũng là cho mày, không nói một lời, mặt lộ vẻ tức giận. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Khổ ban đầu nhìn như vô tình cử động, hôm nay còn có thể cấp yêu đình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Thật đúng là tên sát tinh. Mấy người không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng đối với Bạch Trạch lo âu, Đế Tuấn đã hiện ra. Hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa. Không sao. Ừ, cho dù không có Thái Âm tinh, bọn ta cũng có thể dùng Tử Vi tinh trở vũ trụ chủ tinh thay thế. Kể từ đó, tuy có ảnh hưởng, nhưng không cần để ý. Nghe nói thế, Thập Đại Yêu Thánh đám người lúc này mới sắc mặt vừa chậm, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đế Tuấn thân là lĩnh ngộ ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tồn tại, nếu nói như vậy, chính là có đủ lòng tin. Cứ như vậy, yêu đình không chút nào hư. Yêu Đế bệ hạ xin phân phó, bọn ta nên làm như thế nào? Thập Đại Yêu Thánh một trong kế mông, lúc này mở miệng đội vàng hỏi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi, phần không được liền lập tức để cho cái này cái gọi là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xuất thế. Nghe vậy, Đế Tuấn hơi trầm ngâm chốc lát. Bạch Trạch, Kế Mông, Anh Chiêu, bọn ngươi ba người, từ hôm nay trở đi, liền chinh chiến Thái Cổ Tinh Không. Thế phải bằng nhanh nhất tốc độ, đem các phe sao trời cũng tụ lại ở ta yêu đỉnh nắm giữ dưới. Đế Tuấn phân phó như thế một câu. Phải biết, trong vũ trụ, các phe sao trời đều có chủ. Tỷ như ban đầu Hy Hòa Thường Hy, Hàn Thiềm Lao Tổ trở, đều là mỗi người nắm giữ một viên đại tinh. Mà mong muốn bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cũng liền cần đem những thứ kia sao trời đứng đầu đánh bại, chiếm cứ đối ứng đại tinh. Quá trình này không thiếu được một trận máu lửa chinh chiến đường. Dĩ nhiên, Đế Tuấn cũng lòng biết rõ, bây giờ cái gọi là sao trời đứng đầu cũng chỉ là một ít thực lực bình thường hạng người, có Tam Đại Yêu Thánh xuất thế cũng đủ. Bạch Trạch ba người lúc này nhận lệnh. Đế Tuấn lại ngược lại nhìn về phía còn lại mấy lớn yêu thánh, Phi Liêm, Khâm Nguyên, Cửu Anh, bọn ngươi thì xuất cường giả yêu tộc luyện chế tinh thần thiên. Nhớ lấy, trận này cần 365 cán đại Chu Thiên tinh thần thiên, 14,800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần thiên. Đế Tuấn lộ ra đều đâu vào đấy, cân nhắc chu toàn. Mà nghe nói thế, chúng yêu thánh cũng càng thêm sắc mặt lẫm liệt. 365 cán đại Chu Thiên tinh thần thiên, đối ứng 365 viên chủ tinh thần. 14,800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần thiên, đối ứng 14,800 viên phó sao trời. Lại dựa vào triệu triệu thần ma lực. Mặc dù chưa bố trí mà ra, nhưng cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực đã để đám người tâm thần lay động, mong đợi bản phần. Đế Tuấn bố trí xong hết thảy, một bên, Thái Nhất lại đột nhiên mở miệng nói, bây giờ, tuy có Chu Thiên tinh đấu đại trận, nhưng bình tâm thành thánh, bọn ta còn chưa phải được không đề phòng. Vạn nhất nàng đột nhiên ra tay, bọn ta sợ là vô lực chống đỡ. Hiển nhiên, đúng như trước đó Tam Thanh suy nghĩ vậy. cho dù chính mắt thấy Bình Tâm đối đãi 11 tổ vu lạnh nhạt, nhưng Thái Nhất cân nhắc hay là cực kỳ chu toàn. Kia dù sao cũng là vu tộc đi ra thánh nhân, không thể không lúc nào cũng phòng bị, hoặc là nói là có thể chống lại này lực lượng. Lần này, không đợi Đế Tuấn mở miệng, Phục Hy suy tư chốc lát, liền trực tiếp mở miệng nói, chuyện này ta tự sẽ đi báo cho nữ hoa muội muội, khiến nàng trong bóng tối chú ý, để ứng đối Bình Tâm có thể làm có dễ. Phục Hy cũng là tâm tư thông minh, hắn biết cũng chỉ có nữ hoa mới có thực lực như vậy. Thái Nhất nói tới chuyện này, đồng dạng cũng là cái này dụng ý quả nhiên. Dứt tiếng, Đế Tuấn Thái Nhất đều là mừng lớn. Ha ha, như vậy rất tốt. Nếu như vậy, liền khổ cực Hy Hoàng một chuyến. Đế Tuấn rất là hài lòng gật gật đầu, rất là khách khí nói như thế. Phục Hy không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ra yêu đỉnh, hướng Thái Tố Thiên mà đi. Mà ngay sau đó, lớn như thế yêu tộc cũng theo đó đại động, hoàn toàn lu đủ lên. Một đạo đạo thân ảnh chinh chiến thái cổ trong tinh không, ở một khỏa lại một khỏa đại tinh trên, nhấc lên kinh thế tàn sát. Mưa máu bạo trán, tiếp quang lan tràn. Đây là một trận thế không thể đỡ tàn sát, hoặc là nói là cấp đoạn. Yêu đỉnh cường đại, không thể nghi ngờ. Cũng liền tại dạng này điên cuồng chinh chiến dưới, từng viên đại tinh rối rít bị yêu đỉnh nắm trong tay. Cái này cũng khiến cho yêu tộc khí vận sâu hơn, uy vọng càng thêm kinh người. Bất quá, như vậy chinh chiến mặc dù máu tanh, dữ dằn, nhưng này phát sinh ở lớn như thế tinh hải trong, hơn nữa yêu đỉnh cố ý che giấu. Cho nên, giữa thiên địa, vô số sinh linh ngược lại còn không phát hiện, càng không biết yêu tộc muốn chế chu thiên tinh đấu đại trận như vậy mật tân. Đồng thời, từng cây tinh thần tiên cũng có điều không trở ngại địa luyện chế mà ra. Không khó tưởng tượng, dưới mắt giữa thiên địa vẫn bình tĩnh. Nhưng đợi đến ngưng chiến kỳ kết thúc, chu thiên tinh đấu đại trận xuất thế. Đến lúc đó, tất nhiên là thiên địa biến sắc, chấn động muôn đời đại khủng bố. Cùng lúc đó, Thái Tố Thiên trong Hoa Hoàng cung, "Muội muội, lần này ngươi phải phù hộ bọn ta yêu tộc. Nếu là kêu Bình Tâm ra tay, mong rằng muội muội có thể ra tay, đem kiềm chế." Phục Hy mở miệng như thế, mặc dù là thỉnh cầu nữ hoa ra tay, nhưng trong lời nói cũng không có cái gì khẩn cầu cảm giác. Đương thời trong, sợ là cũng chỉ có cái này thân là nữ hoa huynh trưởng Phục Hy mới dám như vậy lớn mật. Nghe hắn, nữ hoa không nhịn được đôi mi thanh tú khẽ đau. Nàng tự nhiên sẽ không so đo Phục Hy thái độ, mà là, thẳng đến lúc này, Phục Hy đối với yêu đình vẫn là như vậy một lòng mở dạng, đồng sinh cộng tử tư thế. Thật sự là để cho nữ hoa cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng trầm ngâm chốc lát, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phục Hy, nhẹ giọng mở miệng nói, "Huynh trưởng, thiên địa này giữa, tiếp khí càng thêm nồng đậm. Một khi Vu Yêu hai tộc lần nữa khai chiến, tất nhiên là hủy thiên diệt địa bộ. Huynh trưởng, hay là mau minh chết bảo thân, chớ nên lại nhúng tay chuyện này cho thỏa đáng." Nữ hoa vẫn là khuyên bộ dáng. Cứ việc nàng biết, nói thế hoặc giả cũng sẽ không có bao lớn tác dụng. Nhưng cái này đều là vì Phục Hy an nguy mà cân nhắc. Quả nhiên, cũng đúng như nữ hoa dự liệu vậy. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Phục Hy liền mày nhíu lại chặt hơn. "Muội muội, lời như vậy hay là không cần thiết hơn nữa. Ta ngày xưa đã nói qua, ta cùng yêu đình giữa nhân quả, đã sớm không cách nào chặt đứt." Hán quyết giữ ý mình, không hề nghe theo nữ hoa khuyên cáo. Ngừng nói, Phục Hy lại tiếp tục nói, "Hơn nữa, bây giờ yêu đế bệ hạ đã ngộ ra chu thiên tình đấu đại trận. Đây chính là nói rõ, trời phù hộ ta yêu tộc một mạch, chính là lớn lao phúc vận. Muội muội cũng không cần tự mình tham dự vào đại chiến trong, chỉ cần ở lúc mấu chốt có thể ra tay kiềm chế Bình Tâm cũng liền đủ." Phục Hy không quên sơ tâm, ngược lại quên nữ hoa, lại miệng hắn miệng nhiều tiếng đã nói, đều là một bộ cho là yêu tộc bị thiên đạo che chở, tất nhiên giành thắng lợi mười phần lòng tin. Nữ hoa im lặng, không thể làm gì khác hơn nhìn trước mắt Phục Hy. Đối với nhà mình người huynh trưởng này, nàng là thật không có một chút biện pháp. Hồi lâu, nữ hoa cũng chỉ được trong lòng có chút nặng nề gật gật đầu. "Mà thôi, lần này thật là một lần cuối cùng." Nữ hoa cuối cùng vẫn đáp ứng. Nghe vậy, Phục Hy nhất thời mừng lớn. "Ha ha, cảm ơn muội muội." Hắn ngược lại mặt lộ nét cười, nói như thế. Nhưng vào lúc này, Hoa Hoàng cung chỗ sâu, một đạo lời nói đột nhiên vang lên. "Thiên hai, Thiên hai, Hoan Hoan tương báo khi nào?" "Phải biết, vệ khổ vô biên, quay đầu lại là bờ a." Nghe nói thế, Phục Hy sắc mặt nhất thời hơi chậm lại. "Đây là Lục Áp." Phục Hy trong nháy mắt liền nghe được, đó chính là Lục Áp thanh âm. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía nữ hoa. Thấy vậy, nữ hoa cũng là mặt dở khóc dở cười gật gật đầu. Nói tới chuyện này, nữ hoa cũng là vạn phần khó chịu. Ban đầu bất đắc dĩ, đáp ứng đem Lục Áp tạm thời mang về Hoàng cung. Nguyên bản nữ hoa suy nghĩ, bản thân mỗi ngày cảm hóa, hoặc giả còn có thể để cho Lục Áp trở về đến ban đầu Kim Ô thái tử thân phận. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, người này nghiễm nhiên một bộ bị Phật môn hoàn toàn độ hóa bộ dáng. Đối với lời khuyên của nàng bị thai không nghe, ngược lại thì mỗi ngày ngâm tụng Phật môn diệu pháp. Tới bây giờ, nữ hoa cũng nghe lỗ thai sắp lên kén, phiền não không dứt. Thậm chí, Lục Áp còn thỉnh thoảng nhắc lại muốn bái sư Phật môn chuyện, càng làm cho nữ hoa căm tức không dứt. "Hừ, đều là cái kia đáng giận chân cổ. Tiểu tử kia, thật đúng là hại người rất nặng a." Nữ hoa không khỏi trong lòng nghĩ như vậy, liên tiếp thầm mắng chân cổ. Chương 272, chế bốn thuật trải rộng nhân tộc, nhu đồ người cưới. Chương 272, chế bốn thuật trải rộng nhân tộc, nhu đồ người cưới. Tây Phương Thiên Địa, Thu Di Sơn. Trần Cổ đã trở về. Một đoạn thời khắc. Hát xì. Hát xì. Không có dấu hiệu nào, hắn liên tiếp mấy cái nhảy mũi đánh ra. Nhất thời, Trần Cổ có chút ngạc nhiên. "Ô, đây là người nào đang chửi buồn tòa sao?" Sờ lỗ mũi một cái, âm thầm thôi diễn một phen, cũng là không có kết quả. Trần Cổ hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ hắn nắm giữ các loại pháp tắc trật tự, thiên đạo pháp tắc càng là đạt tới 60% nhiều. Dựa theo lẽ thường mà nói, thôi diễn không nên là không thu hoạch được gì mới là. Trần Khổ tự nhiên sẽ không nghĩ tới, bây giờ Lục Ác vẫn làm nữ oa nhức đầu không thôi. Bất quá, đối với lần này Trần Khổ cũng không thèm để ý, chỉ chốc lát sau, hắn tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dưới Tu Di Sơn một cái nào đó phương hướng. Ở nơi nào, nhân tộc cũng có triệu triệu nhiều, rậm rạp chẳng chịt, hạo như khói sóng bình thường, không thể đếm hết. Nhất thời, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Ô, ngược lại cũng nên đi xem một chút Tây Phương nhân tộc sinh linh. Trần Khổ đột nhiên nghĩ đến, kể từ bản thân đem hơn 10,000 nhân tộc mang về nhân tộc, ngược lại cực ít chú ý mà bây giờ, những thứ này nhân tộc số lượng nhiều, cũng đã trở thành một phương không thể coi thường chủng tộc. Trần Khổ lúc này lên đường, giáng lâm ở nhân tộc nơi dừng chân nơi. Vừa mới giáng lâm, Trần Khổ chính là ánh mắt sáng lên. Trước mắt, trong nhân tộc, tốt nhất phái cường thịnh phồn hoa cảnh tượng. Triệu triệu nhân tộc, mặc dù trong đó phần lớn tất cả đều là ngày mốt theo hầu, cũng không tu vi. Nhưng khi đó hơn 10,000 tiên tiên nhân tộc, lúc này lại cực kỳ bất phàm. Hơi cảm ứng dưới, kim tiên, thái ớt kim tiên trở tu vi người, có thể nói là đâu đâu cũng có, đến không xuể. Thậm chí, đại la kim tiên cảnh giới tồn tại, cũng không phải số ít. Thấy vậy, dưới Trần Khổ tâm mừng lớn. Quả nhiên, đời này nhân tộc đã là có chút thay đổi. Trần Khổ tự lẩm bẩm. Đối với nguyên bản tiên số trong nhân tộc, cái này đã xưng được là khác một trời một vực. Không chỉ tu vi mạnh mẽ, khí vận cường thịnh. Quan trọng hơn chính là, những thứ này nhân tộc bị Trần Khổ mang đến Tây Phương, cũng hoàn toàn cách xa phương Đông Thiên địa hết thể nhân quả nghiệp chướng vân vân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Trần Khổ hành động này đã là viết lại thiên số. Hắn biết, đợi một thời gian, những thứ này nhân tộc gặp nhau càng tăng mạnh hơn hành, cũng càng thêm khí vận cường thịnh. Đến lúc đó, cũng có thể trả lại Tây Phương Phật môn. Diệu thay, thật sự là diệu thay. Đang ở trong lòng hắn suy tư lúc, ha ha, bần đạo ra mắt Trần Khổ đạo hữu. Đột nhiên, Hồng Vân lời nói vang lên, mà thân hình cũng từ trong nhân tộc mà ra, đi tới Trần Khổ trước mặt. Bây giờ đối mặt Trần Khổ, Hồng Vân càng thêm kính trọng, hoặc là nói là cảm kích. Dù sao, người trước đối với hắn đất nước, có thể nói đã là đến không xuể. Xem Hồng Vân hiện thân, Trần Khổ hơi kinh ngạc địa nhíu mày một cái. A, Hồng Vân đạo hữu lại cũng ở trong nhân tộc. Trần Khổ rất là ngoài ý muốn. Ấn hắn nghĩ đến, Hồng Vân trước đó mới vừa thu hoạch luân hồi bộ phận công đức, không phải nên bế quan tu hành, tiếp tục dung hợp công đức sao? Nhìn ra Trần Khổ kinh ngạc, Hồng Vân cười nhạt một tiếng, lúc này mở miệng giải thích, vừa đạo nhớ kỹ Trần Khổ đạo hữu ban đầu lời nói, thời khắc chú ý nhân tộc các loại. Hơn nữa, trong gói minh minh, vần đạo cảm thấy nhân tộc tựa hồ vẫn có công đức có thể mưu toàn. Nghe vậy, Trần Khổ bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Cái này Hồng Vân thật đúng là chịu được tính tình a, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì Hồng Vân nóng lòng chứng đạo nguyên nhân. Dù sao mấy lần thu hoạch công đức nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào chứng đạo thành thánh. Bây giờ ngay cả không có Hồng Mông tử khí mang bên người hậu thổ đều đã giành trước Hồng Vân một bước, người sau ha có thể không cảm thấy vạn phần nóng lòng. Lúc này mới không muốn bỏ qua bất kỳ một tia đạt được công đức cơ hội. Mà đối với Hồng Vân vậy, Trần Khổ cũng không có hoài nghi. Phải biết, nhân tộc là cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên địa vai chính chủng tộc. Có thể nói, này cho dù là hơi phát sinh chút chuyện, hoặc giả cũng có thể đạt được thiên đạo công nhận, thu hoạch công đức. Chẳng qua là, những thứ kia tiểu đả tiểu nháo công đức, Trần Khổ cũng không thèm để ý, cũng lười ngẫm nghĩ. Hán định không còn quấy rối Hồng Vân, chẳng qua là ở bên, lấy thị giác của một người đứng xem trong nhân tộc phát sinh hết thảy, cùng với Hồng Vân thỉnh thoảng vì nhân tộc truyền đạo truyền pháp, hay hoặc là dốc lòng cảm ngộ vân vân cảnh tượng. Năm tháng đội vã, cũng không biết lại qua bao lâu năm tháng. Chờ đợi như vậy, thật đúng là xuất hiện hiệu quả không tưởng được. Một ngày, Hồng Vân tiên âm đột nhiên vang dội ở trong nhân tộc. Bần đạo Hồng Vân, nay xem nhân tộc cảnh tượng, lĩnh ngộ ra chế vô thuật, đặc biệt là dẫn nhân tộc đạo thị, rộng truyền phương pháp này. Nghe nói thế, trong lúc nhất thời, Trần Khổ sắc mặt đại động. Chế vô thuật, không muốn đánh. Thật đúng là để cho Hồng Vân lại nghiên cứu ra được a, phải biết, nhân tộc trải qua vô số năm tháng phát triển, đã thoát khỏi ăn lông ở lỗ, lấy đá làm khí thời đại. Chẳng biết lúc nào, trong nhân tộc nông nghiệp, chăn nuôi trở đã sớm xuất hiện, mà chế gốm thuật xuất hiện cũng có thể để cho nhân tộc dự trữ nhiều hơn nước, cùng với lương thực, thức ăn vân vân. Đây đối với nhân tộc có thể nói ý nghĩa trọng đại. Quả nhiên, theo chế gốm thuật trải rộng trong nhân tộc, rốt cuộc trên 9 tầng trời, tiên âm ầm ầm nổ tung, đinh thai nhức óc, như từng đạo sấm sét nổ vang bình thường. Thiên đạo có cảm giác, dị tượng bay lên, tiên quang rũ xuống, thụy thải bạo chán. Tử khí đi về đông 30,000 dặm, vô biên tiên đạo công đức cũng một lần nữa giáng lâm. Công đức kim quang như thiên trụ vắt ngang, quán thông trời cao, hướng Hồng Vân trong cơ thể liên tục không ngừng địa xuyên bảo. Trong nháy mắt, chúng sinh lại là một mảnh xôn xao. T. Công đức giáng lâm, lại là Hồng Vân đạt được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồng Vân tên kia chẳng lẽ là cái gì thiên đạo độc sủng tồn tại không được? Vì sao hắn tùy tiện làm những gì chuyện, tựa hồ cũng có thể có thiên đạo công đức giáng lâm? Cái này, như vậy ngút trời phúc vận, không phục không được a. Chúng sinh rung động đến tột cùng, liên tiếp kêu lên. Đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần nha. Một ít sinh linh thậm chí đã không nhớ rõ, đây là Hồng Vân lần thứ mấy thu hoạch công đức. Tuy nói mỗi một lần số lượng cũng không tính là quá nhiều, không thể cùng tam thanh đám người chứng đạo lúc so sánh. Thế nhưng cũng không nhịn được lần này lại một lần nữa tới a, dù sao đối với tu sĩ tầm thường mà nói, lớn như vậy cơ duyên, cuối cùng cả đời có thể có một lần hai lần, đều là muốn kích động và phần, vui mừng quá đỗi. Quả thật là người so với người, tức chết người. Vậy mà, có người thán phục, hâm mộ. Đồng thời, cũng có vô số đại năng cự phách mặt lộ chê cười chi sắc, không để ý a. Như vậy một chút xíu công đức, căn bản không đáng giá nhắc tới. lấy bổn tọa xem ra, kia Hồng Vân mong muốn thành thánh, vẫn là không thể nào. Nói thế cũng không phải là do bởi ghen ghét, mà là thân là đương thời đứng đầu đại năng, bọn họ cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Hồng Vân cho dù là hơn nữa lần này công đức, khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh, tựa hồ cũng còn có một chút khoảng cách. Lời vừa nói ra, nhiều hơn cường giả cũng rối rít phụ họa, thậm chí rất là chăm chú phân tích đứng lên. Không sai không sai. Hồng Vân, cuối cùng là không giống với huyền môn chư thánh. Nữ hoa thánh nhân có thể chứng đạo, chính là có sáng tạo nhân tộc, đánh thức nhân đạo công, không gì sánh được. Mà Tam Thanh thánh nhân, thời là vốn là người mang khai thiên công đức, được trời ưu ái, thành thánh cũng là danh chính ngôn thuận. Về phần Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, chính là bởi vì Phật môn diệu nghĩa quá mức khôi hoàng, to lớn, phàm thiên địa chúng sinh đều có thể bị này giáo hóa, luận dưỡng trở. Bình tâm lương như vậy, càng là muôn đời không hai đại từ bi, không ai bằng. Cùng mấy vị này so sánh, Hồng Vân gây nên, đúng là vẫn còn kém xa đâu. Như là loại này lời nói từ từng cái một đại năng trong miệng nói ra. Không lâu lắm, chúng sinh đều không hẹn mà cùng địa thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Hồng Vân. Nếu này không cách nào thành thánh, kia tùy tiện hắn dạy bỏ đi chính là. Thậm chí, Hồng Vân như cũng chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia, ngược lại là sẽ trở thành chúng sinh trong miệng trò cười. Vậy mà, ngoài Tam thập tam thiên, trong điều sư cùng, giờ phút này Côn Bằng lại không chớp mắt, sắc mặt tâm trầm. Hắn vẫn ở chỗ cũ lạnh lùng chú ý Hồng Vân cử động cùng thu hoạch. Hừ, mong muốn thành thánh. Mộng tưởng hao huyền. Kia Hồng Mông tử khí, cuối cùng sẽ có một ngày, hay là sẽ rơi vào bổn tọa trong tay. Côn Bằng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm. Không sai, cho dù là mắt thấy Hồng Vân nhiều lần thu hoạch công đức, nhưng Côn Bằng đối với Hồng Mông tử khí mơ ước, vẫn là không có buông tha cho. Chỉ cần Hồng Vân không có chân chính đích chứng đạo thành thánh, vậy mình cướp lấy Hồng Mông tử khí, liền còn có cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy, Côn Bằng nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt cũng càng thêm âm trầm, hoặc là nói là độc địa. Cùng chúng sinh xem trò vui tâm tư bất đồng, Côn Bằng thậm chí không nhịn được nội tâm cầu nguyện, hy vọng Hồng Vân vạn vạn đừng chứng đạo thành thánh mới tốt. Mà đang ở các phe ánh mắt chú ý dưới, Hồng Vân từ lâu bắt đầu dung hợp lần này thiên đạo công đức. Ngút trời công đức ánh chiếu dưới, Hồng Vân cơ thể rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nay bản nguyên của mình, càng là hòa hợp ra một mảnh cực lớn màu đỏ tường vân, treo cao cách đỉnh đầu trên. Tốt nhất phái đỉnh cấp tiên gia đại năng phong thái. Giờ khắc này, Hồng Vân cũng tâm thần kích động, sinh ra một loại trước giờ chưa từng có mong đợi. Hắn hết sức thúc dục trong cơ thể Hồng Mông tử khí, mong muốn khiến cho cùng thiên đạo công đức tạo thành nào đó thần dị dung hợp, từ đó ngưng tụ thánh nhân chính quả. Vậy mà, lúc này dung hợp thiên đạo công đức quá trình lại có vẻ ngắn ngủi như vậy. Chỉ chốc lát sau, bàng bạc thiên đạo công đức đã là toàn bộ rơi vào Hồng Vân trong cơ thể. Nhưng từ đầu chí cuối, dù là hắn đã dùng hết toàn lực, Hồng Mông tử khí cũng chỉ là hơi nhảy lên mấy lần. Rồi sau đó, liền lại hoàn toàn tĩnh mịch, lại không bất kỳ động tĩnh xuất hiện. Trong nháy mắt, Hồng Vân sắc mặt lại sụp xuống dưới. Cái này, còn chưa đủ sao? Hồng Vân tự lẩm bẩm, mặt trầm như nước, lớn lao thất vọng hiện lên mà ra. Khó chịu, thật sự là khó chịu. Nguyên tưởng rằng lần này lần nữa thu hoạch công đức, chứng đạo tổng không thành vấn đề. Không nghĩ tới, cuối cùng này một bước, lại phản phất lệch trời bình thường, vẫn là không cách nào lấp đầy. Hơn nữa, tới bây giờ, Hồng Vân gần như có thể nói là đã dùng hết thể biện pháp, không bỏ sót bất kỳ một cọc cơ duyên. Đây là không cách nào chứng đạo thành thánh. Vậy hắn lại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ nói, Vân đạo thật cùng thánh nhân bị vô duyên sao? Trong lúc nhất thời, Hồng Vân thậm chí sinh ra như vậy rất là bi quan ý tưởng. Đang ở hắn túi đầu trầm tư, càng thêm ủ rũ túi đầu lúc. Một bên, Trần Cổ hiện thân lần nữa. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Cái này thung công đức không được, vậy thì lại nghĩ biện pháp khác. Tiếp tục thu thập công đức cũng là phải. So sánh Hồng Vân, Trần Cổ ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt, mặc dù hắn cũng cực kỳ hy vọng người trước có thể sớm ngày chứng đạo thành thánh. Nghe nói thế, Hồng Vân nhất thời ánh mắt sáng lên. Trần Cổ đạo hữu còn có biện pháp gì sao? Còn mời nói rõ, vì bần đạo chỉ điểm bến mê. Hồng Vân cơ hồ là theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Cho tới nay, Trần Cổ ở chung quanh đám người ấn tượng trong, có thể nói là chính là không gì không thể tồn tại. Mà lần này, Trần Cổ cũng là không nói nhảm. Nghe vậy, hắn mặt mang vui vẻ gật gật đầu. Nhất thời, Hồng Vân càng thêm ngạc nhiên, đầy mặt mong ngợi, yên lặng chờ Trần Cổ lời kế tiếp. Ha ha, định lập nhân duyên, cũng có thể thu lấy được công đức. Trần Cổ mở miệng, chỉ là như vậy một câu nói. Dứt lời, Hồng Vân đầu tiên là trong mắt bạo chán lau một cái thần thái. Là, định lập nhân duyên, ở Hồng Hoang trong thiên địa, cũng là có thể đạt được thiên đạo công nhận đại công đức cử chỉ. Đúng như ban đầu Đế Tuấn cùng Ngọc Linh Lung, định lập nhân duyên, không phải thu hoạch vô lượng công đức sao? Bất quá, cũng chính là nghĩ đến chỗ này, Hồng Vân lại tùy theo sắc mặt hơi trầm lại. Cái này, định lập nhân duyên ngược lại biện pháp tốt. Vậy mà, ngày xưa kia Đế Tuấn cùng Ngọc Linh Lung, đã là chiếm cứ thế gian đệ nhất cọc thiên hồn. Vân đạo nếu là lại noi theo vậy, chỉ sợ cũng không có chút nào dị nghị. Thân là đỉnh cấp đại năng, Hồng Vân không thể rõ ràng hơn. Trong Hồng Hoang, bất cứ chuyện gì, chỉ có dính vào thứ một hai chữ này, mới có thâm hậu nhất, trọng đại ý nghĩa. Đồng thời cũng có thể đạt được làm phong phú phản hồi cùng tưởng tượng. Nói cách khác, hắn dưới mắt liền xem như lại nghĩ biện pháp định lập thứ nhị cọc thiên hôn, cũng là vô dụng. Nhưng đối với lần này, Trần Cổ cũng là sớm có dự liệu. Hắn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, rồi sau đó thở dài nói, "Ai, khổ a khổ a. Hồng Vân đạo hữu thân ở nhân tộc, lại không có ý thức được. Thiên hôn mặc dù không được, nhưng người cưới vẫn như cũ có thể a." Đây mới là Trần Cổ chân chính dụng ý. Phải biết, thiên đạo có thể công nhận, không chỉ có riêng chẳng qua là thiên hôn. Ngày, địa, người ba cưới đều là có thể. đúng như nữ hoa trong tay Hồng Tú cầu bình thường, vốn là có định lực này, địa, người ba đạo nhân duyên vô thượng diệu dụng. Hơn nữa, nhân tộc sinh sôi, phát triển tốc độ nhanh, có thể nói là vạn tộc chớ có thể so sánh. Không cần quá lâu thời gian, nhân tộc cũng tất nhiên có thể vượt qua Vu Yêu hai tộc số lượng. Cái này là chúng sinh đều biết chuyện, thiên đạo tự nhiên cũng có thể nắm được. Người cưới một khi thành công, trong đó ý nghĩa so với ban đầu Đế Tuấn, Ngọc Linh Lung hai người thiên hôn cũng không kém bao nhiêu. Đến đây, Hồng Vân rốt cuộc bừng tỉnh ngộ. Người cưới, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha, bần đạo thụ giáo, cảm ơn Trần Khổ đạo hữu. Hồng Vân khó nén trong lòng mừng như điên, lúc này cười lớn thi lễ, nói như thế. Rồi sau đó, hắn ngược lại nhìn về phía dưới Tu Di Sơn một cái nào đó vị trí. Lần này, ngược lại cần Nguyệt Lao tương trợ. Không sai. Hồng Vân ánh mắt đến đâu, chính là Nguyệt Lao vị trí. Chương 273, lại soát công đức. Hồng Vân bùng nổ. Chương 273, lại soát công đức. Hồng Vân bùng nổ. Ngày xưa, Nguyệt Lao giống vậy ra đời tại trên Thái Âm Tinh. Nhưng này lại âm thầm cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người đạt thành nhận thức chung, muốn tính toán hy hòa thường hy. Rồi sau đó, gặp phải Trần Khổ cường thế phá cuộc, cũng đem Nguyệt Lao hung hăng dạy dỗ một phen. Bất quá, Trần Khổ cũng không đem hoàn toàn giết chết. Dù sao, ngày sau Nguyệt Lao cũng là một cái ảnh hưởng cực lớn, không thể thiếu nhân vật. Trần Khổ chẳng qua là đem mang về Tây Phương. Kể từ lúc đó, Nguyệt Lao liền cũng chỉ được ở lại Tây Phương, tu hành Phật môn diệu nghĩa. Không lâu lắm, hai người đi liền tới Nguyệt Lao trong động phủ. Bần đạo ra mắt Nguyệt Lao đạo hữu. Hôm nay tới trước, mời đạo hữu vận dụng nhân duyên sổ ghi chép, lại nhìn trong nhân tộc có hay không có sinh linh, có thể thành tựu xưa nay thứ nhất của người cưới. Hồng Vân mở miệng, nói như thế. Ban đầu thủ án đã sớm xóa bỏ. Hơn nữa, lâu ngày, Nguyệt Lao cũng là sớm bị Phật môn cảm hóa. Cho nên, giữa song phương cũng là đã không có đối đầu gây gắt địa bộ. Cộng thêm Nguyệt Lao gây nên, chẳng qua là vì mưu đồ công đức, không có lòng hại người, không tính to như trời lỗi lầm. Mà đối với Hồng Vân vậy, Nguyệt Lao cũng là làm tức ứng tiếng mà động. Hắn cũng biết, bây giờ Hồng Vân chính là Tây Phương Phật môn trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, liên quan đến chứng đạo thành thánh. Vung tay lên, Tiên Tiên Linh Bảo nhân duyên sổ ghi chép lúc này tới ra. Nhưng thấy trên đó có từng mảng lớn thần văn trật tự lưu chuyển, huyền ảo tối tăm, ý nghĩa không rõ. Mà Nguyệt Lao thì tay bấm ấn quyết, vận chuyển nhân duyên đại đạo. Cũng chỉ có hắn mới có thể nắm được nhân duyên trong sổ các loại huyền diệu. Lần này thôi diễn, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Không lâu lắm, Nguyệt Lao liền mở bừng mắt ra. Trong nhân tộc, quả thật có thích hợp người cưới người. Vừa là Tử Dương thị, vừa là Thiếu Âm thị. Hai người này bây giờ tuy là kim tiên, nhưng là duyên trời tác hợp. Nguyệt Lao đáp lại, để cho Hồng Vân sắc mặt mừng lớn. Thử Dương, ý là Thái Dương người, Dương cương giữ dặn. Thiếu Âm, thì mang ý nghĩa tiên thiên âm khí dư thừa, nhu hòa nhắm nhủi. Chỉ riêng là nghe hai cái này danh hiệu, Hồng Vân đều biết, Nguyệt Lao nói không giả. Rồi sau đó, cũng không cần nói nhảm. Hồng Vân lúc này hành động, không lâu lắm liền tìm được Tử Dương thị, Thiếu Âm thị hai người. Hai cái nhân tộc sinh linh, đối với định lập nhân cưới lúc, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Lại không nói đây đối với bọn họ tự thân, cũng là chỗ tốt cực lớn. Chỉ nói Hồng Vân, Nguyệt Lao đám người, ở trong mắt bọn họ đã là không cho nghi ngờ thượng tiên. Cho nên, hai người tự nhiên nói gì nghe nấy. Một ngày này, người cưới nghi thức cũng theo đó bắt đầu. Vân đạo Hồng Vân, nay vì nhân tộc Tử Dương thị, Thiếu Âm thị, chủ trì xưa nay thứ nhất cọc người cưới. Nay cũng là nhân tộc đệ nhất cọc nhân duyên, nhìn trời đạo công nhận. Hồng Vân đại đạo truyền âm, vang vọng đất trời giữa. Hắn chính là lần này người cưới chủ trì người, mà một bên Nguyệt Lao, thời là chứng hôn người. Tiếng nói ù ù, lôi cuốn vô cùng đạo lực, kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp thập phương chúng sinh. Dứt lời, chỉ chốc lát sau, thiên đạo quả nhiên có cảm giác. Ùng ùng, trên trời cao, thiên đạo luân âm một lần nữa nổ tung, đinh hai nhức óc. Trong lúc nhất thời, chúng sinh lại rối rít ghé mắt, trợn mắt há mồm xem một màn này. T. Lại tới. Hồng Vân đây là tìm được soát công đức pháp môn. Cái này dường như đã là Hồng Vân lần thứ 5 ở nhân tộc thu hoạch công đức đi. Chỉ có một cái nhân tộc, lại có thế nào công đức sao? Cái định mệnh, Hồng Vân người này, là thật không sợ người khác làm phiền a. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn thật muốn chứng đạo thành thánh. Chúng sinh cảm thấy một bức, hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ cổ chí kim, cũng trước giờ cũng không có chơi như vậy a. Hồng Vân đây quả thực là coi nhân tộc là làm soát công đức nhiệm vụ điểm. Thỉnh thoảng sẽ tới như vậy một lần. Chúng sinh đơn giản là chưa bao giờ nghe, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân tộc tiềm lực to lớn, có thể nói là đổi mới chúng sinh nhận biết. Đồng thời, nguyên bản còn mặt chê cười, không thèm đại năng cự phách, cũng không khỏi được lộ ra mấy phần vẻ nghiêm trọng. Cái này ai có thể bị được? Lại tiếp tục như thế, Hồng Vân sợ là muốn thật thành thánh. Cho nên, lần này, thán phục đi qua, chúng sinh chẳng qua là không chớp mắt, nín thở mà đợi địa chú ý thiên đạo công đức giáng lâm cảnh tượng, cũng mong đợi lần này kết quả sau cùng. Chúng sinh sắc mặt ngưng trọng nghiêm nghị. Nhưng lúc này, trong yêu đỉnh, cũng là nhất phái đè nén, hay hoặc là tức miệng mắng to cảnh tượng. Côn Bằng ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm Hồng Vân. Bây giờ mỗi một lần công đức giáng lâm, đều có thể nói là để cho Côn Bằng tim nhảy tới cổ rồi bình thường. Trên mặt hắn tràn đầy không che giấu được lo âu. Không gì khác, Côn Bằng lo lắng chính là Hồng Vân nhất cử chứng đạo thành thánh. Bởi như vậy, mình muốn cướp lấy Hồng Mông Tử Khí kế hoạch cũng chỉ có thể hoàn toàn tan vỡ. Thần sắc hắn nghiêm nghị, không nói một lời. Quanh thân lại tràn ngập ra một loại để cho người cảm thấy vô cùng khí tức đè nén. Mà cùng lúc đó, Tam thập tam thiên chỗ cao nhất, Đế Tuấn, Ngọc Linh Lung hai người, nhưng có chút pha bỡ. Đáng ghét, đáng ghét. Kia Tây Phương người, quả nhiên đều là hạ người bị ổi vô sỉ. Ừ, người nào cưới, rõ ràng là mô phỏng bọn ta ban đầu tiên hôn. Chỉ có nhân tộc cũng dám như vậy, thật là đáng chết. Đế Tuấn sắc mặt xanh mét thấp giọng gầm thét, vô năng cùng nộ. Không nghi ngờ chút nào, Đế Tuấn mấy người cũng là vạn vạn không muốn thấy Hồng Vân thành thánh. Dù sao, chính mình lúc trước một phen tính toán, suýt nữa đem Hồng Vân hại chết. Một sáng thành thánh, khó bảo toàn sẽ không trả thù yêu đình một mạch. Càng không cần phải nói, Hồng Vân là mượn như vậy noi theo thiên hôn cử chỉ, ý đồ chứng đạo thành thánh. Đây càng là tương đương với Trần Chuồn cưới mặt thu phát. Đế Tuấn chỉ đành phải ngược lại giận không kèm được nhìn về phía Tử Dương thị, Thiếu Âm thị hai cái nhân tộc sinh linh. Trong mắt hắn sát ý bạo trán. Bất quá, sau một hồi lâu, Đế Tuấn hay là cưỡng ép đè nén hạ cái loại đó sát ý, bình phục lại tự thân khí tức. Nhân tộc dính dấp, quá mức kinh người. Huống chi đó là Tây Phương nhân tộc, bị Tây Phương Phật môn che chở. Đế Tuấn cho dù bừng bừng lửa giận, tức xì khói, nhưng cũng không dám thật triển khai trả thù. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm đem chân khổ, Hồng Vân đám người, mắng vô số lần. Hồi lâu, Đế Tuấn lúc này mới ngược lại nhìn về phía một bên Ngọc Linh Lung. Tái tạo kim mối chuyện, gần đây nhưng có động tĩnh gì sao? Hắn như vậy dò hỏi. Lại nói lúc, ánh mắt cũng tiềm thức nhìn về phía Ngọc Linh Lung mảnh khảnh như liều eo hết chỗ. Không cần nói nhiều, nói thế dĩ nhiên là ở hỏi thăm Ngọc Linh Lung, có hay không lần nữa có bầu, thai nghén nhiều hơn tiểu kim ô dù sao, khoảng thời gian này tới nay, Đế Tuấn có thể nói là vùi đầu gian khổ lầm ra. Vậy mà, nghe nói thế, Ngọc Linh Lung ánh mắt tối sầm lại. Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thấy vậy, Đế Tuấn sắc mặt càng thêm khó coi. Nói đến cũng là quái thai, kể từ ban đầu 10 kim ô sau, mặc cho Đế Tuấn, Ngọc Linh Lung hai người như thế nào cố gắng người sau tựa hồ cũng khó hơn nữa có thai. Điều này làm cho Đế Tuấn hai người vội vàng không dứt. Ngày xưa chín đại kim ô thần tử đạo tiêu, lưu lại lục gáp một người, nhưng không đề cập tới cũng được. Kim ô huyết mạch há có thể đoạt tuyệt. Đế Tuấn càng muốn, trong lòng thì càng nặng nề, vẻ mặt cũng càng thêm âm trầm mấy phần. Hắn ngược lại bắt đầu tiếp tục suy tư tái tạo kim ô chuyện. Về phần Hồng Vân, nghĩ đến này cũng không thể nào vì vậy chứng đạo thành thánh. Vì vậy, Đế Tuấn mấy người cũng liền không lại quan tâm quá nhiều. Mà lúc này Tây Phương Thiên Địa, Thiên Đạo ở bang, công đức rốt cuộc một lần nữa ầm ầm giáng lâm. Bất đồng chính là, lần này Thiên Đạo công đức thẳng chia phần 4 phần nhiều. Trong đó một phần rơi vào Nguyệt Lao trong cơ thể, này dù sao có chứng hôn chi công đức, mà hai phần tự nhiên rơi vào Tử Dương thị, Thiếu Âm thị hai người trong cơ thể. Cảnh này khiến hai người tu vi đột nhiên tăng gọn, liên tục tăng lên, thậm chí liên tiếp đánh vỡ đại cảnh giới cuối cùng, thẳng tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cuối cùng một phần, thời là rơi vào Hồng Vân trong cơ thể. Bất quá lần này, có lẽ là công đức thực tại quá mức mỏng manh. Dung hợp dưới, Hồng Vân quanh thân cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Ngay cả trong óc Hồng Mông tử khí, cũng không có sinh ra chút nào cảm minh. Như vậy cảm giác, giống như là không có bất kỳ hiệu quả vậy. Thì càng không cần phải nói là chứng đạo thành thánh. Chúng sinh trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó tùy theo phản ứng kịp. Cắt, quả là thế. Thì, kia Hồng Vân đúng là vẫn còn không cách nào chứng đạo thành thánh. Phế vật, thật sự là phế vật. Lần này lại một lần nữa công đức, đổi thành bổn tọa, sợ rằng cũng đã sớm có thể ngưng tụ thánh nhân đạo quả. Cái gì đỉnh cấp tiên tiên đại năng, liền cái này. Ta bên trên ta cũng được. Trước đó chúng sinh tim đập chân run cảm giác không còn sót lại gì. Như người ta thường nói mong đợi bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Giờ khắc này, chúng sinh cũng không nhịn được, rối rít mở miệng giễu cợt, chế nhạo đứng lên. Thậm chí, trong lời nói còn không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ Hồng Vân vị phế vật. Lần này một lần, cũng quá lãng phí chúng sinh tình cảm. Dĩ nhiên, hoặc giả cũng là chính mắt thấy Hồng Vân một lần thứ thất bại, chúng sinh gần như có thể nhận định, về căn bản không thể nào chứng đạo thành thánh. Vì vậy, cũng mới không có chút nào kính sợ, trở nên không cố kỵ gì đứng lên. Hai rơi chân núi, Trấn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm trọng, cách không trông về phía xa Hồng Vân thân hình. Ai? Hồng Vân bạn già, đúng là vẫn còn cơ duyên không đủ sao? Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy sâu sắc vẻ buồn bã. Hắn chính là thế gian số ít mấy cái thật lòng vì Hồng Vân suy nghĩ cường giả một trong. Không cần nói nhiều, mỗi một lần nếm thử chứng đạo thất bại, đối với Hồng Vân mà nói, đều là một lần đả kích khổng lồ. Hơn nữa lúc này chúng sinh có thể nói là hết sức giễu cợt sở trường. Trấn Nguyên Tử không khỏi cảm thấy lo lắng, như sợ vì vậy mà khiến cho Hồng Vân nói động tâm đung đưa, chưa gượng dậy nổi. Bởi như vậy thì càng phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Trấn Nguyên Tử cũng là tung người nhảy một cái, mong muốn đi trước an ủi Hồng Vân một phen. Về phần Trần Khổ, xem Hồng Vân quanh thân không có chút nào khí cơ chấn động, hắn cũng không nhịn được hơi nhướng mày. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, liền lại giãn ra. Thất bại cũng liền thất bại. Theo Trần Khổ, không hề đáng ra quá mức để ý Hồng Vân tuy có Hồng Mông tử khí trong người, nhưng chúng quy không phải thiên định thánh nhân. Vì vậy, đây hết thảy vẫn là phải dựa vào hắn bản thân cố gắng mới có thể đắc đạo a. So với sư tôn, sư thúc đám người, độ khó tự nhiên cũng sẽ không như cùng ngày mà nói. Trong Trần Khổ tâm cũng có chút rõ ràng, như vậy thầm nói, đây chính là Hồng Vân chứng đạo chật vật sở tại. Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề trở, chính là thiên định thánh nhân. Vì vậy, chỉ cần cơ hội thành tựu, bọn họ tự nhiên có thể hiểu ra bản thân đại đạo, đạt được thiên đạo công nhận. Mà Hồng Vân lại chỉ có thể là từng bước, bản thân cứng rắn tích lũy đến đủ công đức, mới có thể thành tựu thánh nhân vị. Trong suy tư, Trần Khổ cũng nhìn thấy Hồng Vân vô cùng ảm đạm nét mặt, mất mát cực kỳ. Hồng Vân đạo hữu, không cần như vậy. Lần này không được, tự nhiên còn có lần sau. Một lần không được, liền nếm thử 10 lần. 10 lần không được, còn có 20 lần, 30 lần. Trần Khổ vậy nhẹ nhàng bình thản, nhưng cũng có thể nói là khí phách tuyệt luân. 20 lần, 30 lần. Cái này nếu như bị cái khác đại năng cự phách nghe được, đã sớm kinh ngạc muốn rơi cằm, trợn mắt nghẹn họng. Ngươi làm công đức phải không đáng tiền cải chẳng sao? Ngươi muốn là có thể có. Thậm chí, nhu đồ 20 30 lần, ý nghĩ như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá, chân khổ cũng là hùng hồn. Thu hoạch công đức biện pháp, hắn tất nhiên có không ít, căn bản không phải việc khó. Còn nữa, lui 10,000 bước nói, Trần Cổ tự thân bây giờ cũng có mênh mông công đức gia thân, hắn cũng không dung hợp, dùng để tăng cao tu vi cái gì. Nếu thực tại không được, gây gớm đem bản thân công đức cùng nhau cấp hầm vân. Chỉ cần người sau có thể chứng đạo, cũng lợi lớn không lỗ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Cổ rơi vào trầm tư. Có phải hay không làm như vậy đâu? Mà giờ khắc này, Hồng Vân cũng không có chú ý Trần Cổ biểu tình biến hóa. Giữa thiên địa, một đạo đạo tràn đầy giễu cợt giọng nói truyền tới, rơi vào Hồng Vân trong tai. Hắn sắc mặt khó coi, âm thầm cắn răng. Chẳng lẽ Trung Phi chỉ có thể trở thành trong thiên địa buồn cười lớn nhất sao? Đồng thời, Hồng Vân cũng cảm nhận được trận trận đau lòng. Dù sao, bản thân chưa bao giờ cùng người bị ác, nhưng chúng sinh cũng là miệng lưỡi sắc bén như lao, không chút lưu tình. Trong đó thậm chí không thiếu một ít ban đầu cùng mình đảm tiếu hạng người. Phẫn hận, không cam lòng, cùng với không thể nói lời mong đợi. Các loại tâm tình, lúc này ở Hồng Vân trong lòng cùng nhau bạo dũng mà ra. Vâng. Hắn không tự chủ được khí huyết cuồn cuộn, cuốn ngược cao thiên, giống như hoàn toàn sôi trào bình thường, thanh thế to lớn. Trên trời cao, từng mảng lớn tường vân hồng quang, cũng theo đó lan tràn ra, che khuất bầu trời, không thể đo lường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời hồng quang, giống như đại dương vắt ngang, thả ra cực lớn cảm giác các bách. Như người ta thường nói phá rồi lại lập. Dưới mắt Hồng Vân, nghiễm nhiên chính là như vậy trạng thái. Chính là chúng sinh không chút lưu tình giễu cợt, ngược lại kích thích Hồng Vân trong lòng vô cùng kịch liệt tâm tình. Chứng đạo. Hôm nay, Vân đạo cần thiết chứng đạo thành thánh. Hắn cắn răng nổ ra một câu nói như vậy. Thường ngày ôn hòa trên mặt, cũng đột nhiên hiện ra lau một cái khó mà diễn tả bằng lời lạnh lùng cùng vẻ kiên định. Lời này vừa nói ra, luôn xuất phát ủy. Sau một khắc, Hồng Vân rõ ràng cảm ứng được, trong thức hải của chính mình hồng mông tử khí, đột nhiên điên cuồng nhún nhảy. Pháp tác bạo dũng, trật tự hạo đãng. Thậm chí, trận trận màu tím tiên hà hòa hợp mà ra, bao phủ ở Hồng Vân quanh thân. Loại này dị động, trước giờ chưa từng có. Hồng Vân chấn động trong lòng, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Mà ngay sau đó, cả người hắn khí tức cũng bắt đầu phát sinh nào đó quỷ quệ khó lường, không thể nói biến hóa. Trong cõi minh minh, tự thân bản nguyên đạo cơ cùng hồng mông tử khí hòa lẫn. Trong chốc ngắn này, hai người rốt cuộc bắt đầu dung hợp. Nhất thời, chúng sinh lòng có cảm giác, da đầu đột nhiên nổ tung. Một loại kinh hãi đến dùng mình cảm giác cũng tự nhiên sinh ra. Chương 274, một môn tam thánh, Đế Tuấn Thái Nhất hối tiếp. Chương 274, một môn tam thánh, Đế Tuấn Thái Nhất hối tiếp. Hồng Vân đích chứng đạo đường đã vì vậy mở ra. Vâng, vâng, vâng. Hồng Mông tử khí bộc phát ra một đạo đạo khủng bố tuyệt luân khí cơ, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, vỡ gan tím mật. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được một loại áp đảo vô số chúng sinh trên, vô thượng siêu nhiên uy áp, tùy theo cuốn qua ra. Nhất thời, trước đó còn đầy mặt trâm trọng, rất là không thèm nhiều đại năng cự phách, đột nhiên chớ có lên tiếng, chố mắt nhìn nhau. Mắt nhìn mắt trong, với nhau trong mắt cũng toát ra lau một cái sợ hãi đan sen chi sắc. Cái này con mẹ nó. Trước đó lời nói sớm. Hồng Vân một khi thành thánh, cũng không biết sẽ không so đo nhóm người mình lúc trước rêu cận chi tội đâu. Nghĩ đến chỗ này, nhiều đại năng cự phách cũng không nhịn được sâu sắc gật đầu, không dám nhìn thẳng Hồng Vân bóng dáng. Mà giờ khắc này xem Hồng Vân quanh thân kịch biến cảnh tượng, cùng với cảm thụ làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Một bên, Trần Cổ cũng là ánh mắt sáng choang, rất là kinh ngạc, hoặc là nói là ngạc nhiên. Ha ha, cái này khẩu khí, rốt cục thì muốn cho Hồng Vân đạo hữu chứng đạo sao? Trần Cổ tự lẩm bẩm. Hắn nhìn ra được, Hồng Vân có thể có như vậy lột xác, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là lúc trước đạt được công đức. Ngược lại, mà là tâm này trong tích góp một hơi. Trước đó, Hồng Vân tuân theo cái gọi là hiền hòa thân thiện tôn chỉ, làm việc không khỏi có vẻ hơi do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà. Nhưng hôm nay, mấy lần thất bại dưới, lại thêm chúng sinh giễu cợt. Rốt cuộc cũng kích phát ra Hồng Vân kinh người huyết tính. Thay vì nói là khát vọng thánh nhân vị, chẳng bằng nói Hồng Vân cũng là muốn tranh một hơi. Đang ở Trần Cổ cảm thán lúc, Hồng Vân trong cơ thể, Hồng Mông tử khí đã hoàn toàn dung hợp, mà Hồng Vân khí tức cũng là liên tiếp tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh. Nhưng một đoạn thời khắc, hắn sắc mặt đột nhiên hơi trầm lại, bởi vì Hồng Vân vô cùng rõ ràng cảm ứng được, bản thân tuy đã là hậu tích bạc phát, tăng lên kinh người, nhưng trong cõi minh minh, khoảng cách thánh nhân cảnh, nhưng vẫn là có một tầng mỏng manh vách ngăn. Nếu là đặt ở trước đó cảnh giới trong, tầng này vách ngăn hoặc giả tính không được cái gì. Nhưng dưới mắt như vậy chứng đạo thành thánh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền sự quan trọng đại. Nếu là một lần nữa thất bại, còn không biết lại được tích lũy bao nhiêu năm tháng. Hồng Vân sắc mặt biến huyễn, làm như cân nhắc cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên Trần Khổ. Mời Trần Khổ đạo hữu giúp ta. Hôm nay nếu có thể thành thánh, vận đạo ngày sau đầu rơi máu chảy, không tiếc hết thảy, cũng tất nhiên báo đáp đạo hữu ân đức. Hồng Vân chấn thanh nói như thế, cũng không phải là hắn không hiểu tiền tối, mà là lúc này chỉ cần còn nữa công đức gia trì, hắn thì có 10 phần lòng tin, nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Huống chi, bản thân thiếu Trần Cổ, từ lâu là vô lượng công đức. Lê Bớm, ngày sau làm trâu làm ngựa, hồi báo Trần Cổ chính là. Đây hết thảy, chỉ vì hôm nay nhất cử thành thánh. Nghe Hồng Vân vậy, Trần Cổ không ngoài ý muốn. Tốt. Hắn không hề nói nhảm, chẳng qua là lạnh nhạt nổ ra một chữ như vậy. Đây đối với hắn mà nói, thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Hơn nữa, đối với Hồng Vân đã nói báo đáp, Trần Cổ cũng không có quá mức để ý lời còn chưa dứt. Trần Khổ đột nhiên tay bấm vân quyết. Ngay sau đó, chỉ thấy mênh mông như vực sâu công đức từ trong cơ thể hắn hòa hợp mà ra, bay lên đan bảo, kim quang lấp lánh. Công đức kim luân thành. Trần Khổ khẽ quát một tiếng. Tùy theo, vô biên công đức ngưng tụ, biến ảo. Chỉ chốc lát sau, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ngưng tụ ra một phương thần huy dạng rỡ công đức kim luân. Kim luân trên, các loại huyền ảo không hiểu, cao thâm khó dò phù văn phát hỏa mà ra, không nói ra huyền diệu. Trần Khổ vung tay lên, công đức kim luân đùng đùng vận chuyển lên. Thoáng qua giữa, liền trực tiếp đánh vào Hồng Vân trong cơ thể. Trong phút chốc, Hồng Vân đã lắng lại khí tức, cũng một lần nữa bạo động đứng lên. Cuối cùng một tầng vách ngăn, vốn là vừa chạm vào tức phá. Càng không cần phải nói Trần Khổ trực tiếp lấy công đức kim luân tương trợ. Oanh! Thành thánh cuối cùng, rốt cuộc bị oanh nhiên đánh vỡ. Một ngày này, hồng hoang thiên địa, dị tượng phân chỉnh, chói mắt cực kỳ. Thiên hoa diệu rơi, mặt đất nở sen vàng. Thường quang tôn trào, thụy thải bạo trán. Trên 9 tầng trời, vô số trượng tiên quang rũ xuống, bao phủ Hồng Vân thân thể, khiến cho này lộ ra vĩ ngạn vô cùng, thần thánh dị thường. Đồng thời, cũng ánh chiếu ra một cái không thể nói thánh nhân đạo quả treo cao. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này, Hồng Vân rốt cuộc chứng đạo thành công. Ngút trời thánh uy kích động, dẫn động 9 tầng trời 10 tầng đất ầm vang. Chúng sinh cả người tóc gáy dựng thẳng, vỡ gan tím mật. Mà biến hóa, còn không chỉ là ở Hồng Vân một người trên thân. Theo hắn chứng đạo thành thánh, Phật môn khí vận nhất thời tăng vọt. Đảo mắt thời gian, liền lớn mạnh gần như 60 nhiều. Thánh uy lại thêm Phật quang, chiếu sáng Tây phương thiên địa, lọt mắt xanh vô số đệ tử Phật môn, cùng với Tây phương sinh linh. Ta vậy mà đột phá. Ha ha, cảnh giới bình cảnh khốn nhiều mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay bị Hồng Vân thánh nhân chói lọi ánh chiếu, rốt cuộc nhất cử đột phá. Không sai không sai, ta cũng tăng lên một cảnh giới. Bọn ta Tây phương lại thêm một vị thánh nhân vầng sáng bao phủ, tu hành tựa hồ cũng càng thêm làm ít được nhiều, chuyện tất nhiên. Đông đảo đệ tử Phật môn kêu lên. Đây cũng là Hồng Vân chứng đạo mang đến ảnh hưởng to lớn. Chẳng qua là lúc trước như vậy khí tức cuốn qua dưới, cũng làm cho đông đảo sinh linh rối rít đột phá. Mà vô số linh căn tiên quả, cỏ ngọc tiên ba vân vân, càng là thổ lộ tiên hà, tranh kỳ đấu diễm, trở nên càng thêm tiểu diễm hương thơm. Giữa thiên địa, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Đánh mặt, chân chủi mà làm mất mặt. Chúng sinh lúc trước rêu cả lúc, có bao nhiêu không chút kiên kỵ. Giờ phút này, nay vẻ mặt liền có dường nào lúng túng, không lời nào có thể diễn tả được. Thành, Hồng Vân đúng là vẫn còn thành. Trước đó, đúng là vẫn còn bọn ta khinh thường Hồng Vân lão tổ a. Xuyệt. Chớ có lên tiếng, bây giờ muốn tôn xưng Hồng Vân thánh nhân, há có thể gọi thẳng thánh nhân đạo số. Có đại năng xì xào bàn tán, sắc mặt nghiêm trọng, hoảng hốt không dứt. Chỉ chốc lát sau, vô luận là phương Đông thiên địa hay là Tây phương thiên địa, chúng sinh lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Một đạo đạo thân ảnh, lúc này quỳ rạp dưới đất, ánh mắt rủ xuống, bộ dạng phục tùng gật đầu. Bọn ta bái kiến Hồng Vân thánh nhân. Bọn ta bái kiến Hồng Vân thánh nhân. Vô số sinh linh hô to, này âm như sấm, chấn động cao thiên. Bất kể là cùng Hồng Vân giao hảo, hay hoặc là xích mích người, đều không ngoại lệ, đều được đại lễ tham bái. Đây là đối với thánh nhân tôn kính, không thể làm trái. Hai giới chân núi, trước đó mới vừa lên đường chấn nguyên tử, liền thấy được Hồng Vân cường thế chứng đạo một màn. Cảm thụ đối phương cái loại đó nhất cử vượt qua vô số cấp bậc khủng bố uy áp, chấn nguyên tử cũng kinh ngạc thất thần, rung động đến tột cùng. Ngày xưa, chấn nguyên tử thực lực so với Hồng Vân còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng bây giờ, Hồng Vân thánh nhân nói quả ra chỉ dưới, hai người đã không thể sánh bằng. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, vẫn ở chỗ cũ triển lộ cực cao hám kim lượng. Ngay sau đó, chấn nguyên tử phản ứng kịp. Hắn ngược lại không còn đội vã chạy tới Hồng Vân nơi ở thân hình chuyển một cái, chấn nguyên tử bàn tay huy động, thẳng tháo xuống mấy viên nhân thắng quả. Rồi sau đó, lúc này mới hướng Hồng Vân bay đi. Bản thân chí cốt chứng đạo, chấn nguyên tử đương nhiên phải lấy bản thân chân quý nhất tiến quả, chúc mừng một phen. Bên kia, Hi Hòa Thường Hi tỷ mỗi hai người, trong mắt đẹp dị thải bạo trán. Trời ơi, Hồng Vân đạo hữu rốt cuộc chứng đạo thành thánh. Hi hi, cái này còn phải quy công cho Trần Khổ đạo hữu kinh thế thủ đoạn cùng bố cục nha. Hai nữ thán phục. Nhưng các nàng rung động nhất, ngược lại cũng không phải là Hồng Vân chứng đạo hùng vĩ cảnh tượng. Ngược lại là nói tới Trần Khổ, không khỏi tràn đầy vẻ tán thưởng. Hi Hòa Thường Hi cùng chỗ Tây Phương, các nàng cũng lại quá là rõ ràng, Hồng Vân có thể chứng đạo, Trần Khổ tương trợ, thậm chí lớn hơn người trước tự thân cố gắng. Điều này cũng làm cho Hi Hòa Thường Hi đối với Trần Khổ, tựa hồ càng nhiều một loại ngưỡng mộ tình. Dĩ nhiên, hai nữ cũng rất rõ ràng, hôm nay Hồng Vân mới thật sự là vai chính. Vì vậy, phục hồi tinh thần lại, Hi Hòa cũng làm tức nói, muội muội, mau mang theo ta chờ sản xuất ra thái âm ngọc lộ. Hồng Vân đạo hữu thành thánh, cái này là Tây Phương Phật môn thịnh sự, bọn ta chung đi chúc mừng. Nghe Hi Hòa vậy, Thường Hi cũng ứng tiếng mà động. Nàng không hề bụn xỉn lấy ra tỷ muội hai người sản xuất toàn bộ thái âm ngọc lộ. Rồi sau đó, thân hình nhanh nhẹn, tay áo bù bù, cũng hướng Hồng Vân dựng thân chỗ mà đi. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cường giả cũng không còn bình tĩnh nữa. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Hôm nay Phật môn tái xuất một vị thánh nhân, cái này là muôn đời không hai chi đại sự. Bọn ta tự nhiên uống quá một phen, cùng chung thịnh cử mới là. Hắc Long chờ tam tộc cường giả cười lớn, ngửa mặt lên trời nói như thế, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Nguyên bản bọn họ có thể đi theo Phật môn, được tiếp dẫn chuẩn đề hai đại thánh nhân che chở, cũng đã là to như trời phúc vận. Bây giờ Hồng Vân chứng đạo, Phật môn từ đó mới thật sự là một môn tam thánh. Tam tộc cường giả đối với Phật môn cũng là càng thêm trung thành cảnh cảnh, không dám có cái gì khác thường tâm tư. Lời còn chưa dứt, một đạo đạo thân ảnh khổng lồ cũng hướng cùng cái phương hướng hội tụ. Mà chứ những thứ này đã sớm gia nhập Phật môn cường giả ra. Dưới Tu Di Sơn một chỗ khác, một đạo tiên phong đạo cốt bóng dáng, lúc này cũng là cả người run rẩy, kích động và phần. Trời ơi, chính mắt thấy thánh nhân xuất thế, cái này là thế hệ chúng ta đại cơ duyên. Cái này Tây Phương Phật môn, quả nhiên cũng là không thể nghi ngờ tiên gia bảo địa, thánh địa tu hành. Ngừng nói, hắn lại tiếp tục thấp giọng nói, Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi khi đó lựa chọn, sợ là lỗi. đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ban đầu cùng Nhiên Đăng mỗi người một ngả, chủ động tới trước đầu nhập Phật môn Độ Ách chân nhân. Đều là đỉnh cấp thượng cổ đại năng, Độ Ách chân nhân rõ ràng hơn chứng đạo thành thánh độ khó là bực nào cực lớn. Cũng nguyên nhân chính là này, tận mắt chứng kiến Hồng Vân chứng đạo, Độ Ách mới lộ ra mừng như điên và phần, khó có thể tự kiềm chế. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định, chính mình lúc trước lựa chọn gia nhập Phật môn, thật là quá lựa chọn chính xác. Dù sao, phương này đất lành để tu hành, liền thánh nhân cũng có thể tạo nên, còn có cái gì là không thể nào. Nói tóm lại, lúc này Tây Phương toàn bộ cường giả đều là vui mừng không thôi, rối rít đại động. Xem một màn này, chúng sinh vẻ mặt cũng càng thêm phức tạp. Phật môn, vì vậy hoàn toàn quật khởi a. Một môn tam thánh, xứng danh một môn tam thánh. Uy thế như vậy, cho dù là tam thanh, cũng có thiếu sót. Chư vị quên rồi, trừ ba vị thánh nhân ra, Tây Phương nhưng còn có Trần Khổ, Hy Hòa Thường Hy, Trấn Nguyên Tử rất nhiều đỉnh cấp đại năng đâu. Ngày sau đối mặt Tây Phương Phật môn, bọn ta nhớ lấy muốn cẩn thận hết mức, tuyệt đối không thể thay vì giao ác. Ngưng trọng, nghiêm nghị, nghiêm túc trịnh trọng. Trải qua chuyện này, Tây Phương Phật môn uy hiếp tăng lên vô số lần. Tam thanh mặc dù một thể cùng sinh, thân như anh em, nhưng ba người xác thực mỗi người lập giáo. Mà Tây Phương Phật môn lại không phải, từ đó sau, tam đại thánh nhân đồng tâm đồng đức, phát triển Phật môn. Hai người so sánh, dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt. Ngoài tam thập tam thiên, yêu đỉnh. Đáng chết, đáng chết. Kia Hồng Vân có tài đức gì, vậy mà có thể được Trần Khổ như vậy quinh lực tương trợ. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, phẫn hận muốn điên. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh. Côn Bằng hoàn toàn không nghĩ tới, Hồng Vân vậy mà liền dựa vào nín một hơi, cứng rắn mở ra con đường chứng đạo, lại cuối cùng còn thành công. Kể từ đó, Côn Bằng nơi nào còn dám có nửa phần làm khó dễ Hồng Vân, hay hoặc là cướp đoạt Hồng Mông tử khí tâm tư. Ngược lại, sau đó, hắn ngược lại phải lo lắng, Hồng Vân có thể hay không đối với mình làm khó dễ, nhấc lên sát phạt. Dù sao hai người giữa thủ án đã có từ lâu, Côn Bằng ban đầu đã từng mấy lần bất lợi cho Hồng Vân. Côn Bằng gầm lên mấy câu, ngay sau đó rơi vào trầm mặc. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có bất an cùng kiêng kỵ. Bên kia, Hồng Vân thành thánh, động tinh to lớn, cũng đã để cho Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cùng với thập đại yêu thánh đám người cũng rối rít tụ ở một chỗ. Thập đại yêu thánh chố mắt nhìn nhau, với nhau ánh mắt cũng cảm thấy vô cùng nặng nề cùng đè nén. Hồng Vân thành thánh, bọn ta nên làm thế nào cho phải? T. Bọn ta đã có Vu tộc một phương đại địch, ngày sau chẳng lẽ còn muốn đối phó thành thánh sau Hồng Vân sao? Cái này bất lợi, đối ta yêu đình mà nói thực tại bất lợi. Ngay cả là nữ hoa thánh nhân có thể ra tay giúp đỡ cũng bạch trạch, kế mông đám người xì xào bàn tán. Bọn họ chuyện đương nhiên cho là Hồng Vân cũng là yêu đình kẻ địch. Trong lúc nói chuyện, đám người ánh mắt cũng rất là mịt mờ nhìn về phía thượng vị Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Nếu không phải người sau ban đầu cố ý mưu đồ Hồng Mông tử khí, tính toán Hồng Vân cùng Trần Cổ, yêu đình cùng Hồng Vân giữa cũng là không gọi được là có thủ án gì. Hiển nhiên Đế Tuấn Thái Nhất cũng nắm được bạch trạch đám người suy nghĩ trong lòng. Phanh, Đế Tuấn tức xì khói một trưởng vỗ ở yêu đế trên đế, vĩ lực đánh sập quanh mình hư không. Không tiếp, ban đầu bọn ta cũng không nên tính toán Trần Khổ, nhất cử chấn sát Hồng Vân chính là. Đế Tuấn mở miệng lại tràn đầy vẻ hối tiếc, thậm chí có thể nói hắn ruột cũng mong hối hận thanh. Ban đầu nhằm vào Hồng Vân lúc, nếu là yêu đình chúng cường giả liên thủ trực tiếp xuất động vậy, Trần Khổ cũng sẽ không có nghịch chuyển thế cuộc cơ hội. Bởi như vậy, hôm nay thành thánh hoặc giả chính là Côn Bằng, Đế Tuấn há có thể dứt khoát. Nghe nói thế, một bên Thái Nhất cũng là sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Hồi lâu, Thái Nhất phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, đã phát triển đến như thế mức, cũng không thể vãn hồi. Dưới mắt, bọn ta hay là dốc lòng đi sâu nghiên cứu Chu Tiên Tinh đấu đại trận, khiến cho sớm ngày xuất thế đi. Mạnh như Thái Nhất, được tôn là yêu đình chiến thần tồn tại. Nhưng hôm nay, trong lúc nói chuyện, cũng để lộ ra chút cảm giác vô lực. Nhất thời, thập đại yêu thánh đám người càng là sắc mặt lẫm liệt, chấn động trong lòng. Hồng Vân chứng đạo, đối với yêu đình đánh bảo, thật sự là quá mức kinh người. Chương 275, nữ hoa bất đắc dĩ, trả thù Trần Khổ. Chương 275, nữ hoa bất đắc dĩ, trả thù Trần Khổ. Hồi lâu yên lặng sau, Đế Tuấn một lần nữa lên tiếng. Bây giờ, bọn ta tuy có Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy lá bài tẩy, nhưng e sợ cho kia Hồng Vân triển khai trả thù, không đợi ta yêu đình hoàn toàn đi sâu nghiên cứu ra đại trận bố trí phương pháp. Đế Tuấn nói, để cho trong lòng mọi người lại là trầm xuống. Loại này lo lắng cũng không phải là đồn vô căn cứ. Dù sao, không như xưa, một vị thánh nhân trả thù chính là cực kỳ đáng sợ. Nếu Hồng Vân quả thật ra tay, kia yêu đình sợ rằng cũng sẽ không có tiếp tục đi sâu nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cơ hội cùng thời gian. Mà đối với lần này, Phục Hy chẳng qua là trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói, chuyện này, vậy hạ đảo không cần lo lắng quá mức. Kia Hồng Vân chứng đạo, cũng là bị nhiều nhân tộc khí vận tư dưỡng. Nói cách khác, hắn cũng là thiếu nữ hoa muội muội nhân quả. Bổn tọa lại báo cho nữ hoa, có nàng ở trong đó điều hòa, nói vậy kia Hồng Vân cũng sẽ không thật ra tay. Nghe nói thế, Đế Tuấn Thái Nhất đám người mừng lớn. Không sai, nếu có nữ hoa có thể từ trong mở miệng, Hồng Vân tất nhiên sẽ có chút cân nhắc, hoặc là nói là có chút kiêng kỵ. Thành thánh nhân quả cũng không phải là có thể tùy ý chặt đứt. Như vậy rất tốt, bản đế cảm ơn Hy Hoàng. Đế Tuấn không nhịn được cười to, như vậy đáp lại nói, có thể nói Đế Tuấn Thái Nhất cùng với thập đại yêu thánh đám người trong lòng đều là tràn đầy may mắn. May mắn có thể có Phục Hy cái này vị thánh nhân huynh trưởng chấn giữ trong yêu đình, thật là tránh khỏi vô số phiền toái cùng kiếp nạn. Nghe vậy, Phục Hy mặt bất đắc dĩ, cũng không có nói thêm cái gì. Vì yêu đình, vì yêu tộc một mạch, hắn cũng có thể nói là hao vỡ tâm can. cùng yêu đình đám người khẩn trương, kiên kỵ bất động. Lúc này trong vu tộc thì lộ ra rất là bình tĩnh. Hồng Vân chứng đạo, cậu công, Trúc Dung đám người rối rít ghé mắt. Hồng Vân rốt cuộc chứng đạo, thế gian lại thêm một vị thánh nhân. Ngày sau thiên địa này giữa, sợ là đem càng thêm không thể bình tĩnh a. Có tổ vu cảm thán như thế đạo. Bất quá, chẳng qua là chỉ chốc lát sau, Đế Giang liền trầm giọng nói, được rồi, không cần quá mức chú ý Tây Phương chuyện. Dưới mắt bọn ta điều quan trọng nhất, hay là tái tạo thứ 12 vị tổ vu. Nếu không, đợi đến ngưng chiến kỳ kết thúc, đối ta vu tộc cực kỳ bất lợi. Đế Giang vậy, cũng để cho Trúc Dung đám người thức tỉnh. Là, bây giờ vu tộc nhức đầu nhất, chính là lần nữa làm ra tới một vị tổ vu, lấy thay thế ban đầu hậu thổ. Huống chi, Hồng Vân cùng vu tộc giữa, xưa nay không có cái gì ân oán. Người trước chứng đạo thành thánh, đối với vu tộc cũng chưa nói tới ảnh hưởng gì. Phục hồi tinh thần lại, mấy người cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ngồi ngay ngắn trong bản cổ thánh điện, bắt đầu nghiên cứu tái tạo tổ vu chuyện. Trong Côn Lôn Sơn, đối với Hồng Vân chứng đạo, Tam Thanh lúc này cũng giống vậy chấn động dị thường, không cách nào bình tĩnh. Ngay cả trước đó xuất thế lao tử, cũng đã vội vã trở về. Đáng ghét, kia Hồng Vân lại dám như thế mượn nhân tộc khí vận, nhất cử chứng đạo thành thánh. Lao tử sắc mặt rất là âm trầm, như vậy tức giận thấp giọng nói, hắn thân là nhân giáo giáo chủ, nhất là không muốn thấy có những người khác nhúng tay nhân tộc chuyện. Mà Hồng Vân cũng là ở nhân tộc liên tiếp trà năm làn sóng công đức nhiều. Lão tử há có thể không giận? Nhưng mặc dù trong lòng không vui, lão tử nhưng lại không thể làm gì. Dù sao hắn cũng biết, đây hết thảy đều là Trần Khổ đáp ứng. Mà cái sau vừa có nhân tộc thánh cha bị cách, lão tử tự nhiên không có lập trường đi chỉ trích hay hoặc là ngăn cản đối phương. Một bên, Nguyên Thủy đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, hắn càng quan tâm là một chuyện khác. Bây giờ Hồng Vân chứng đạo, Phật môn Tam Thanh trấn giữ, khí vận tăng gọn. Lại tiếp tục như thế, đối với chúng ta nhân xiển tiệt tam giáo cũng phải không lợi a. Nguyên Thủy cân nhắc, hiển nhiên càng thêm chu toàn. Hắn đã mơ hồ nhận ra được Phật môn có đè ép Tam Thanh đạo thống chi thế, đây mới là Nguyên Thủy nhất không thể nào tiếp thu được. Lời vừa nói ra, lão tử, Thông Thiên cũng giống vậy sắc mặt lẫm liệt, âm thầm gật đầu. Nguyên bản ở trong mắt Tam Thanh, Tây Phương Phật môn, hoặc là nói tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hai người cộng lại, còn chưa kịp nữ hoa một người càng thêm đáng giá coi trọng đâu. Không nghĩ tới, Phật môn lại có thể nắm giữ như vậy thanh thế cùng hy vọng. Nói không khoa trương chút nào, Tam Thanh giờ phút này đều có một loại thở không nổi cảm giác. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Trầm ngâm chốc lát, lão tử lúc này mới nhìn về phía Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, trấn thanh nói, từ đó về sau, bọn ta Tam Thanh giữa, nếu không có thể có bất kỳ hiểm khích cùng nội đấu, chỉ có liên thủ một lòng, mới có thể sánh vai Phật môn thế, thậm chí còn đem áp chế, tái hiện Tam Thanh uy nghiêm. Lời của lão tử trong, không thiếu một ít răn dạy ý vị. Nghe nói thế, xưa nay tranh luận không chỉ Nguyên Thủy, Thông Thiên, lúc này cũng chỉ có im lặng tương đối. Hồi lâu, mới gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Thái Tố Thiên, trong Hoa Hoàng cung, nữ hoa mặt phiền não, chỉ cảm thấy đầu óc đều gần như muốn nổ bể ra. Bởi vì lúc gặp người này, còn đang nữ hoa bên thai lại nhại không ngừng. Nữ hoa thánh nhân, tiểu tăng đã nói, quả nhiên không sai. Tây Phương Phật môn mới là chính thống. Nếu không, hôm nay lại làm sao có thể tạo ra được một vị thánh nhân đâu? Còn mời nữ hoa thánh nhân thả tiểu tăng tự do, có thể để cho tiểu tăng đi bái sư Tây Phương thánh nhân. Lúc gặp chốc lát không ngừng, như vậy liên tiếp nói. Nay trong lời nói, cũng là đối Phật môn sùng bái cực kỳ. Nữ hoa sạm mặt lại, hoàn toàn bất đắc dĩ. Được được được. Tiểu tử ngươi là không có chút nào nhìn, kia Hồng Vân thành thánh, phần lớn rõ ràng là dựa vào nhân tộc công đức a, thế nào đến tiểu tử ngươi trong miệng là được Phật môn công lao, người này đã không có thuốc nào cứu được. Nữ hoa tức giận nhìn một cái Lục Áp, trầm giọng nói, bái sư Tây Phương, ngươi đừng mơ tưởng. Thử, ngươi lại ở nơi này Hoa Hoàng Thiên thật tốt coi chừng, bản cung sắp xuất thế một phen, lại đợi bản cung trở lại hăng nói. Không sai, nữ hoa quyết định sắp xuất thế. Thứ nhất, Hồng Vân chứng đạo, nàng nên đi trước chúc mừng một phen, đây là thánh nhân lễ phép. Thứ hai, nữ hoa cũng là bị Lục Áp làm hoàn toàn bất đắc dĩ, định mắt không thấy tâm không phiền, không chống nổi, ta còn không trốn thoát ngươi sao? Ừ, Tây Phương bây giờ thế nhưng là có không ít đỉnh cấp linh căn tiên quả. Lần này, bản cung nhất định phải ăn được kia Trần Khổ đau lòng. Nữ hoa tiểu nữ nhi tâm tính bình thường, nghĩ như vậy, cũng coi là đối với Trần Khổ trả thù. Lời còn chưa dứt, nàng lúc này đứng dậy, gọi Thải Phượng vì bật cưới, liền vì vậy xuất phát. Mà tựa hồ là lo lắng Lục Gáp người này bản thân chạy đến Tây Phương, nữ hoa vẫn không quên bày một vùng không gian vách ngăn, khiến cho Lục Gáp không cách nào đi ra Thái Tố Thiên phạm vi. Tây Phương tiên địa, Tu Di Sơn. Giờ phút này, trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm bên trong, đã sớm là nhất phái cường thịnh ồn ào cảnh tượng. Ha ha, chúc mừng Hồng Vân thánh nhân. Hồng Vân tiền bối chứng đạo, thật sự là ta Tây Phương may mắn, Phật môn may mắn. Hồng Vân bạn già, một ngày này rốt cục thì lại tới. Một đạo đạo mang theo cười to lời nói tiếng vang triệt, đinh hay nhức óc. Giữa thiên địa, các phe đại năng đều đã tề tụ. Mà một ngày này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là cực kỳ hào phóng. Các loại linh căn tiên quả hái xuống, nào ngạt ngát hương, linh quang lập lòe, lấy cung cấp nhiều đại năng hưởng dụng. Nộ đạo cổ trà trà thơm thấm vào ruột gan, tràn ngập 10 triệu dặm xa. Thái âm ngọc lộ chờ rượu ngon, càng là cam liệt tuần hậu, đám say tâm thần người ta. Không nghi ngờ chút nào, Hồng Vân thành thánh, Tây Phương lễ ăn mừng trước giờ chưa từng có to lớn, náo nhiệt. So với ban đầu Đế Tuấn hai người cái gọi là thiên hôn, cũng còn phải chỉ hơn không kém. Dù sao, chỉ có thiên hôn, lại có thể cùng thánh nhân xuất thế so sánh. Vô số đại năng cự phách cũng thán phục không thôi. Phải biết, đối với bọn họ mà nói, đủ loại này linh căn tiên quả, vô thượng tiên ngưỡng, cùng với ngộ đạo cổ trà loại, cũng là cực kỳ ít gặp cùng chân quý. Lần này, ngược lại có thể đại báo lộc ăn. Ngoài đại lôi âm tự, tiếp dẫn chuẩn đề, Trần Khổ đám người cũng lập. Xem Tây Phương như vậy cường thịnh náo nhiệt cảnh tượng, cũng không khỏi mặt lộ nét cười. Ha ha, tốt tốt. Ta Phật môn một môn tam thánh, Đồ Nhi thật là ta Tây Phương phúc tinh. Tiếp dẫn cười cảm thán, nhìn về phía Trần Khổ trong ánh mắt, tràn đầy tán thưởng cùng vẻ vui mừng. Ngay cả này mặt mũi giữa tuyên cổ không tan sầu khổ chi sắc, cũng đều tiêu tán mấy phần. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nghĩ tới, Trần Khổ liên tiếp bố cục cùng nhu đồ, vậy mà nhanh như vậy sẽ để cho Hồng Vân thành công chứng đạo. Nghe tiếp dẫn vậy, Trần Khổ cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá trong lòng hắn, cũng là ý niệm tôn trào. Ổn ổn. Sau đó, bổ tọa cũng có thể chuyên tâm tiềm tu Hỗn Nguyên chi đạo. Hồng Vân chứng đạo, đối chính Trần Khổ, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Từ đó về sau, Tây Phương bền chắc không thể gãy, cường thịnh tuyệt luân. Bất kể hao phí bao lâu năm tháng, Trần Khổ đều có thể một lòng theo đuổi Hỗn Nguyên chi đạo tới cùng. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn trước đó mới không tiếc lấy công đức tặng cho Hồng Vân, cũng phải giúp đỡ nhất cử thành thánh. Đang ở mấy người trò chuyện lúc, trên trời cao như có trận trận tiên âm vang dội, to lớn tuyệt luân. Ngay sau đó, vô biên thánh quang chợt hiện, nữ hoa chân đạp hiện hóa bổn tôn thải phượng, có thể nói phong hoa tuyệt đại, cũng khoan thai giáng lâm. Trong nháy mắt, Tây Phương tất cả thiên địa tịch. Vô số đại năng cự phách lúc này ghé mắt, mặt lộ vẻ kính sợ. Nữ hoa thánh nhân, là nữ hoa thánh nhân. Bọn ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Bọn ta bái kiến nữ hoa thánh nhân. Chúng sinh vội vàng ngửa lạy thánh nhân phong thái. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nữ hoa thánh nhân vậy mà lại đích thân tới Tây Phương. Tuy nói thánh nhân giữa nên có nên lễ phép, nhưng nào đâu biết, Tam Thanh đến lúc này cũng không giáng lâm, thậm chí ngay cả cách không chúc mừng đều chưa từng có. Cùng nữ hoa tự mình giáng lâm so sánh, có thể nói là khác một trời một vực. Cái này cũng có thể thấy, nữ hoa cùng Tây Phương quan hệ hiển nhiên thắng được Tam Thanh. Hoặc là nói, đối với Hồng Vân thành thánh, nữ hoa lộ ra rất là thản nhiên, mà Tam Thanh thời là có chút tâm tư thâm trầm. Cùng lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng giống vậy chân mày cau lại. Bất quá ngay sau đó phản ứng kịp. Vô luận như thế nào, nữ hoa có thể tới trước, cũng khiến cho Tây Phương Phật môn uy vọng càng thêm hơn. Tiếp dẫn cũng lên trước mấy bước, vừa cười vừa nói, ha ha, cùng nên nữ hoa sư tỷ. Hôm nay Hồng Vân đạo hữu thành thánh, bọn ta cùng chung thịnh cử. Mời nữ hoa sư tỷ vào chỗ, cộng ẩm rượu ngon, phẩm tiên quả đi. Tiếp dẫn bung tay lên, lúc này viễn hóa ra một phương thánh nhân ghế, cao cao tại thượng. Trên đó, các loại đỉnh cấp tiên quả đang nằm, rượu ngon phát ra nồng nặc mùi rượu. Vậy mà, nữ hoa cũng không có lúc này tỏ thái độ, cũng chưa vì vậy vào chỗ. Ngược lại, nàng chẳng qua là khẽ gật đầu, coi như là đáp lại tiếp dẫn vậy. Rồi sau đó, ánh mắt chuyển một cái, tiếp theo nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ sư điệt, ngược lại tiêu dao sung sướng, tự tại tiêu sái a. Vậy mà, bản cung nhưng là bị ngươi làm hại nhức đầu không thôi, vô kế khả thi. Nữ hoa rất là ưu đoán đoán trách nói. Nghe vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, nhất thời cảm thấy nghi ngờ. A, nữ hoa sư bá đây là ý gì? Hắn không rõ nguyên do địa hỏi ngược một câu. Xem Trần Khổ nghiễm nhiên đã sớm quên ban đầu chuyện, nữ hoa càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Còn chưa phải là kia lục ác. Ngày xưa bị tiểu tử ngươi làm, hắn bây giờ còn mỗi ngày ngâm tụng Phật kinh, la hét muốn bái sư Tây Phương. Bản cung hoa hoàng thiên, cũng khó được chốc lát thanh tịnh. Nghe nữ hoa nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề không khỏi tức cười, lắc đầu bật cười. Trần Khổ cũng hơi ngạc nhiên. Tốt mà. Chính mình lúc trước lấy Phật pháp giáo hóa lục ác, cái này hậu kình vậy mà lớn như vậy sao? Thầm nghĩ, Trần Khổ trên mặt cũng là một bộ vô tội vẻ mặt. Cái này, vậy làm sao có thể trách van bối đâu? Thật sự là ta Phật môn diệu pháp quá mức tinh diệu, cao thâm. Huống chi, ngày xưa kia lục ác tiêu hành, hung lệ. Bây giờ, tính cách cũng không phải là tốt hơn nhiều sao? Trần Khổ như vậy đáp lại nói. Nghe vậy, nữ hoa càng là lớn mắt trợn trắng, bất đắc dĩ cực kỳ. Tính cách? Đúng nha, tính cách ngược lại đã khá nhiều, chẳng qua là có một loại để cho người muốn đem này trấn sát xung động mà thôi. Tóm lại, tiểu tử ngươi cần nghĩ biện pháp giải quyết bản cung như vậy không nhiễu. Nữ hoa cũng không nói nhiều, chẳng qua là nói như thế. Nghe vậy, Trần Khổ cũng không nhịn được cười. Từ thật, đường đường nữ hoa thánh nhân, đây là ỷ lại vào mình. Thường ngày tính tình điềm đạm nữ hoa, ngược lại cực ít lộ ra bộ dáng như vậy, ai nhún vai một cái, Trần Khổ đáp lại nói, kia nếu không, nữ hoa sư bá lại đem lục gáp đưa tới chính là, nếu hắn như vậy thành kính, nói vậy tiếp dẫn sư tôn cũng sẽ nhận lấy tên đệ tử này. Lời vừa nói ra, nữ hoa nghĩ cũng không nghĩ, đôi mi thanh tú lúc này dựng thẳng. Ngươi đừng mơ tưởng, thật để cho lục gáp bái sư, kia đế tuấn thái nhất còn không phải tại chỗ nổ. Mà Trần Khổ vậy, hiển nhiên cũng chỉ là lời nói đùa. Xem nữ hoa phản ứng như thế, hắn hiểu ý cười một tiếng, rồi sau đó lúc này mới lộ ra vẻ trầm ngâm. Chỉ chốc lát sau, bàn tay hắn khẽ đảo, chỉ thấy hai môn công pháp tu hành nhất thời nổi lên. Cái này hai môn công pháp, vừa là bàn nhược ba nhược mật tâm kinh, vừa là kim cương kinh. Sư bá lại đem truyền cho kia lục ác, tự có hiệu quả. Nữ hoa nghe vậy, có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng đừng không gì khác pháp. Nữ hoa chỉ đành phải đem nhận lấy. Chuyện này tạm thời giải quyết, nữ hoa lúc này mới sắc mặt hơi chậm, ngồi xuống xuống. Sau đó, liền nhìn về phía trước mắt nhiều linh căn tiên quả, tay ngọc vung khẽ, không khách khí chút nào cùng ăn. Một cái lại một cái tiên quả cửa vào, nữ hoa răng ngà cắn được rất băng vào rồi. Xem một màn này, một ít đại năng cự phách không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này, tốt mà, nữ hoa thánh nhân đây là có bao lớn hận ý a. Chúng sinh nghĩ như vậy, cũng đã nhìn ra, nữ hoa cái này nghiễm nhiên chính là mang theo trả thù ý vị mà tới. A chương 276, Thải Phượng tiên tử bái tạ, lại trèo lên Bất Chu Sơn. Chương 276, Thải Phượng Tiên Tử bái tạ, lại trèo lên Bất Chu Sơn. Dĩ nhiên, nữ hoa để ý như vậy nghĩ, cũng không có ảnh hưởng đến Hồng Vân Thành thánh lễ ăn mừng náo nhiệt cùng ồn ào. Khi Hỏa Thường Hy mặc tiên y liễu, múa tại trường không trên. Hai nữ dáng người mạn diệu, hát hay múa giỏi, yểu điệu nhiều vẻ, cuộn như dáng hồng, đẹp không sao tả xiết. Vô số đại năng cự phách đã là hoàn toàn nhìn ngây người mắt. Rượu ngon tiên quả làm bạn, thần nữ múa tại cao thiên. Ha ha, như thế chuyện may mắn, mới là chân chính tiên cảnh nên có a. Chỗ này chi nhạc, từ xưa đến nay chưa hề có. Hắc hắc, nếu là có thể vậy, bổ tọa cũng muốn lưu lại nơi này Tây Phương tiên địa. Đạo hữu nghĩ ngược lại không tệ, vậy mà bây giờ Tây Phương Phật môn như vậy cường thịnh, như thế nào bọn ta có thể tùy ý lưu lại? Chính là, huống chi thần nữ mặc dù xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng không phải bọn ta có thể chạm đến. Nghĩ đến trừ kia Trần Khổ đạo hữu ra, cũng là ít có cường giả có thể bị Hy Hòa Thường Hy hai vị thần nữ nhìn nhiều. Chúng đại năng như vậy thán phục, nghị luận ở Mỹ ngày xưa, Tây Phương tiên địa cằn cỗi, chúng sinh không thèm đặt chân ở đây. Nhưng bây giờ, Tây Phương chi cường thịnh, nghiễm nhiên đã đến để bọn họ có chút cao không thể chạm trình độ. Hơn nữa, đám người cũng rất rõ ràng, lớn như thế giữa thiên địa, cũng chỉ có Trần Khổ một người mới có thể làm cho Hy Hòa Thường Hy lé mắt. Đây là chúng sinh hâm mộ và phần, mà cầu cũng không được vô thượng diễm phúc. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt của mọi người cũng càng thêm thần vãng. Thánh nhân bảo tọa bên trên, nữ hoa đảo mắt Tây Phương các loại, cũng không nhịn được gật gật đầu. Tây Phương, quả thật là đỉnh cấp tu hành phúc địa a. Tiếp dẫn chuẩn đề hai vị sư đệ có thể đem ngày xưa cằn cỗi nghèo nàn, cải thiện vì bây giờ cảnh tượng như vậy, thật sự là muôn đời không hai công. Nữ hoa không hề bụng xỉn bản thân khen ngợi. Chẳng qua là, ngừng nói, nàng vừa nhìn về phía một bên Trần Khổ. Vậy mà, nếu nói là công lao lớn nhất người, hay là thuộc về Trần Khổ sư điệt mặc chút. Bất kể nữ hoa trong lòng nghĩ như thế nào, đối với Trần Khổ lại là bực nào ưu oán. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, trọng trấn Tây Phương thiên địa, tiếp dẫn chuẩn đề có thể nói có công. Nhưng nếu nói công lao lớn nhất người, trừ Trần Khổ ra, lại không thứ nhì người có thể xứng đáng. Thậm chí có thể nói, nếu không có Trần Khổ, Tây Phương liền không khả năng có hôm nay thành tựu như vậy. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có cái gì vẻ không vui. Hai người chẳng qua là đầy mặt an ủi gật gật đầu. Nữ hoa sư tỷ nói không sai, bổn tọa cuộc đời này lớn nhất thành tựu, cũng không phải là chứng đạo thành thánh, mà là được độ Trần Khổ. Tiếp dẫn như vậy đáp lại, trong giọng nói càng là đối với Trần Khổ cực cao đánh giá. Một bên, chuẩn đề cũng làm tức mở miệng nói, đúng là như vậy. Sư điệt tiên tư vô song, kinh tài tuyệt diễm, lại bá lực cũng là vô tiền khoáng hậu. Hắn không tu tầm thường tiên đạo, mà là tu hành càng thêm gian nan hôn nguyên chi đạo. Đợi một thời gian, thành tựu này cũng tất nhiên sẽ vượt qua bọn ta. Chuẩn đề đối với Trần Khổ, càng là có kinh người lòng tin. Nói thế nếu là đổi thành vô tận 5 tháng trước, nữ hoa tất nhiên chỉ biết cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Nhưng giờ khắc này, nữ hoa cũng không có cái gì hoài nghi. Không gì khác. Cho dù là lúc ấy chư thánh, ngày xưa ở vào Trần Khổ như vậy cảnh giới lúc, cũng xa xa không kịp Trần Khổ như vậy danh chấn thiên địa, vang dội cổ kim. Chẳng qua là, nữ hoa nhưng cũng không giống như tiếp dẫn chuẩn đề lạc quan như vậy. Nàng mặt lộ vẻ trầm âm, làm như nghĩ tới điều gì. Rồi sau đó, nữ hoa cũng rất là trịnh trọng nhìn về phía Trần Khổ. Hôn nguyên chi đạo, cực kỳ khó đi. Đó là một cái đương thời chúng sinh cũng không từng đã đếm thử con đường, tương lai rốt cuộc như thế nào, cũng là không thể biết được. Lấy bản cung xem ra, sư điệt hay là làm đi trong Tử Tiêu Cung, thỉnh cầu nói tổ sư tôn chỉ điểm mới là. Nữ hoa như vậy khuyên giải nói, đó cũng không phải nàng không tin Trần Khổ, mà là chính là bởi vì biết Trần Khổ thiên tư chắc tuyệt, muôn đời duy nhất, mới phát giác được càng thêm không thể lãng phí tuyệt cao như thế căn cơ. Nếu là có thể đạt được Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm, hoặc giả cũng có thể để cho Trần Khổ tu hành trở nên làm ít được nhiều. Huống chi, ban đầu Hồng Quân đạo tổ ngay trước chúng sinh mặt đã từng làm ra cam kết, nói Trần Khổ tu hành trong nếu gặp phải gông cùm, cứ việc tiến về Tử Tiêu Cung. Nói cách khác, nữ hoa như vậy cũng là hoàn toàn vì Trần Khổ cân nhắc. Nhưng nghe được nói thế, Trần Khổ chẳng qua là hơi sững sờ. Rồi sau đó, hắn liền cười nhạt một tiếng. Ha ha, nữ hoa sư ba ý tốt, văn bối tâm lĩnh. Bất quá, con đường phía trước như thế nào, trong lòng ta tự có an bài. Thỉnh cầu sư tổ chỉ điểm. Dưới mắt kể cũng không cần. Trần Khổ rất là khách khí đáp lại, đồng thời cũng là cự tuyệt nữ hoa đề nghị. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề không ngạc nhiên chút nào, chẳng qua là mặt lộ nụ cười thản nhiên. Đối với lần này, bọn họ sớm đã thành thói quen. Có thể nói, cho tới nay, Trần Khổ gần như chính là dựa vào tự thân thiên tư cùng nội tính, mới đi tới hôm nay bước này. Vì vậy, nếu Trần Khổ nói hắn tự có an bài, kia tiếp dẫn chuẩn đề liền không nghi ngờ chút nào. Mà nữ hoa thời là rất là kinh ngạc nhíu mày một cái. Có thể có được đạo tổ tự mình chỉ điểm, đây là bao nhiêu người mơ ước đại cơ duyên. Không nghĩ tới Trần Khổ vậy mà có thể như vậy không chút do dự cự tuyệt. Bất quá, hồi lâu, nữ hoa cũng không có nói thêm gì nữa. Nếu như thế, bản cung cũng sẽ không ở lâu. Vì vậy cáo từ chư vị. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa nói như thế, đã là làm bộ muốn rời đi. Lần này trên danh nghĩa chính là chúc mừng Hồng Vân Thành thánh mà tới. Nhưng kỳ thực, nữ hoa cũng là vì để cho Trần Khổ nói ra, nên xử trí như thế nào kia lục các chuyện. Bây giờ, bàn nhược ba nhược mật tâm kinh, cùng với kim cương kinh đều đã tới tay. Tự nhiên cũng nên sớm ngày trở về Hoa Hoàng Thiên, đem truyền cho lục áp, lại nhìn có hay không thật có hiệu quả. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng không có làm nhiều giữ lại. Nữ hoa vì vậy nhanh nhẹn đi xa. Vậy mà, nữ hoa tuy đã rời đi, nhưng ngay sau đó, lại là một đạo rất là mạn diệu bóng dáng, chậm chậm đi tới Trần Khổ trước mặt. Nữ hoa nương nương ngồi xuống, thải phượng chuyên tới để bái tạ Trần Khổ đạo hữu. Đạo hữu có thể chứa chấp ta kia hai cái cháu trai, lại tạo phúc bộ tộc phượng hoàng. như thế đất nước, bọn ta vạn thế không quên. Lúc đầu, nghe nói thế, Trần Khổ cũng là sững sờ, có chút ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó phản ứng kịp. Cái này Thải Phượng, chính là ngày xưa Nguyên Phượng bà muội. Mà trong miệng nàng hai cái cháu trai, chính là ban đầu bị Trần Khổ mang về Tây Phương Khổng Tiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu nói là trước đó, Thải Phượng còn có chút ít nghi ngờ. Như vậy lần này dù nữ hoa tới trước, Thải Phượng cũng là thấy được Khổng Tiên hai người ở nơi này Tây Phương, có thể nói là đại hoạch tích lợi, để cho nàng hoàn toàn yên tâm. Trừ cái đó ra, Thải Phượng cũng rất rõ ràng, bộ tộc Phượng Hoàng trong, nhiều sinh linh mượn đầu nhập Tây Phương Phật môn, hóa giải một thân nghiệp lực, từ đó thoát khỏi trọn đời trấn áp bất tử núi lửa số mạng, lại lần nữa thu hoạch tự do. Như vậy các loại, xứng đáng Thải Phượng sâu sắc thi lễ, bái tạ Trần Khổ. Phục hồi tinh thần lại, Trần Khổ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thải Phượng tiên tử khách khí, ta Tây Phương Phật môn cùng bộ tộc Phượng Hoàng, chính là có vinh cùng minh. Trần Khổ cũng không quá mức dành công tiêu ngạo. Dù sao, những thứ này 5 tháng tới nay, Phượng Hoàng tộc vì tịnh hóa Tây Phương quán nghiệm, trọng trấn Tây Phương khí vận vân vân, cũng là bỏ ra không ít. Đồng thời, nói thế cũng tương đương với cho thêm Thải Phượng ăn một viên thuốc an thần. Đó chính là Tây Phương từ từ lớn mạnh, cường thịnh, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bộ tộc Phượng Hoàng. Quả nhiên, nghe nói thế, Thải Phượng vẻ mặt càng thêm nhu hòa, cũng càng thêm lộ vẻ xúc động. Lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới từ biệt Trần Khổ cùng tiếp dẫn chuẩn đề chờ thánh nhân, cũng giống vậy xoay người rời đi. Đối với Thải Phượng nói cảm ơn, Trần Khổ cũng không có quá mức để ý người trước rời đi, Trần Khổ cũng một bên uống rượu ngon, mặc cho hùng hồn mà huyền ảo tiên lực chảy xuôi, gột sạch máu thịt gân cốt. Rồi sau đó, hắn lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù cự tuyệt đi trước hướng Hồng Quân đạo tổ cầu cạnh đề nghị, nhưng nữ hoa vậy, Trần Khổ cũng không có sao lãng. Bản thân, sắp thực nên chăm chú suy tính một chút chứng đạo hỗn nguyên chuyện. Như thế nào chứng đạo? Trên thực tế, Trần Khổ bây giờ cũng không có quá mức rõ ràng ý tưởng. Dù sao đúng như nữ hoa đã nói, đây là một cái đương thời chúng sinh cũng chưa bao giờ đi qua con đường. Cho nên, Trần Khổ không nhịn được khẽ cau mày. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn mạnh mẽ động một cái. Không, cũng không phải là thật không có bất luận kẻ nào đi qua. Ít nhất, ban đầu bản cổ đại thần tuyệt đối là hiểu đạo này. Đối với bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh mà nói, không hề rõ ràng, ngày xưa bản cổ đến tột cùng là tu vi bậc nào. Nhưng Trần Khổ lại gần như có thể xác định, bản cổ trên đời lúc, tu vi nhất định vượt qua Hỗn Nguyên. Nếu không, cũng không thể nào lấy sức một mình cương 3.000 đại đạo ma thần ngăn trở. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ thông suốt ghé mắt, nhìn về phía Bất Chu Sơn vị trí. Xem ra, cũng nên lại đi một lần Bất Chu Sơn. Tham quan bản cổ đại thần lưu lại cuộc sống, nói không chừng sẽ gặp có chút lĩnh ngộ. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, ban đầu đặt chân Bất Chu Sơn, chẳng qua là vì tìm cơ duyên, lại bởi vì Tử Tiêu cung giảng đạo mở ra mà vội vã kết thúc. Lần này, Trần Khổ quyết định phải cẩn thận địa tham quan một phen. Lấy bản thân nghịch thiên ngộ tính ra thân, nghĩ đến cũng không khó lĩnh ngộ ra nhiều hơn huyền cơ, hoặc là nói, là tìm đến chứng đạo hôn nguyên đầu mối. Dĩ nhiên, trong lòng làm ra quyết định, Trần Khổ cũng không có cứ thế mà đi. Dù sao, Hồng Vân thành thánh lễ ăn mừng còn đang tiếp tục. Lại tới đây vô số tu sĩ, trừ chúc mừng Hồng Vân ra, cũng là rối rít ngựa lệ Trần Khổ, đối này mời rượu vân vân. Bởi vì chúng sinh cũng đều có chút mắt thấy, biết Hồng Vân sở dĩ có thể thành thánh, Trần Khổ chính là này sau lưng trợ lực lớn nhất. Cái này nếu có thể cùng Trần Khổ tạo mối quan hệ, ngày sau nói không chừng chính là chỗ tốt vô cùng, tiền đồ vô lượng nữa nha. Vì vậy, ngay cả là nhiều thượng cổ đại năng cường giả, lúc này đối mặt Trần Khổ, cũng là vô cùng khách khí, tính trọng dị thường. Trần Khổ từng cái ứng phó. Nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn là cùng tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân đám người đồng bối tồn tại đâu. 5 tháng đội vã. Lần này Tây Phương Phật môn lễ ăn mừng, kéo dài đến 100 năm lâu. Trong vòng 100 năm, vô số cường giả yến tiệc linh đình, được không sung sướng. Tựa hồ thế gian hết thảy tranh chấp, phiền nhiễu, cũng hoàn toàn quên được, cũng vứt bỏ đến thiên địa ra đi. Rốt cuộc, 100 năm đi qua, lần này lễ ăn mừng cũng theo đó kết thúc. Nhiều đại năng lễ phép cáo tử, ngược lại rời đi, trở về phương Đông thiên địa đi. Chẳng qua là, rời đi trước, đều không ngoại lệ, chúng sinh đều là mặt lộ chưa thỏa mãn, lưu luyến không rời vẻ mặt. Phản ứng như thế, để cho tiếp dẫn chuẩn đề cũng càng thêm hài lòng, ngạo nghễ. Mắt thấy vị cuối cùng phương Đông đại năng rời đi, Trần Khổ cũng mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư tôn, sư thúc, đệ tử nay muốn lại trèo lên Bất Chu Sơn. Trần Khổ không do dự nữa, trực tiếp nói như thế. Đổi thành Di Vãng, hắn xuất thế lúc, hoặc giả còn phải lo âu mấy phần Tây Phương Phật môn. Nhưng bây giờ, Tam Thánh trấn giữ Tu Di Sơn, chưa từng có cường thịnh. Đừng nói là thế gian những thế lực khác, liền xem như Tam Thánh đích thân đến, cũng chưa chắc có thể nhấc lên sóng gió gì. Ổn. Hơn nữa, Tam Thánh thủ đoạn gia trì, tiếp tục trấn hưng Tây Phương, lớn mạnh Phật môn khí vận, cũng không thành vấn đề. Trần Khổ không chút nào vẻ lo âu. Nghe hắn, tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó, tựa hồ cũng hiểu Trần Khổ nói bóng gió. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, ánh mắt không khỏi sáng lên. Ngay sau đó, tiếp dẫn sẽ gặp tâm cười một tiếng, gật gật đầu. Ha ha, tốt, tốt a. Đỗ Nhi ngươi cứ việc đi chính là. Tiếp dẫn trực tiếp đáp ứng. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, chúng rượu chi môn lúc này mở ra. Trần Khổ một bước bước ra, liền thẳng tới dưới chân núi Bất Chu Sơn. Trong ngay mắt, quanh mình khí tức kỳ biến. Cái loại đó to lớn tuyệt luân, mà rất là quen thuộc ngút trời uy áp, một lần nữa cuốn tới, để cho Trần Khổ sắc mặt run lên, chấn động trong lòng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía vẫn vậy nguy nga hùng tráng, khôi hoàng không dứt Bất Chu Sơn, vẻ mặt xa xa, ánh mắt thâm thúy. Ban đầu ở chỗ ngồi này thần trên đỉnh, hắn nhưng là có không ít thu hoạch. Các loại linh căn tiên quả, tiên tiên linh bảo, cùng với kia kỳ lần ấn vân vân. Thậm chí, còn từng ở chỗ này cùng Thủy Kỳ Lân tản hồn trò chuyện một phen. Hồi tưởng đến đây, Trần Cổ có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, ngày xưa nơi đây thu hoạch cũng không có để cho bổn tọa thất vọng. Lại nhìn lần này, lại có thể để cho ta thu hoạch cái gì đâu? Trần Cổ mặt lộ vẻ chờ mong. Bất quá hắn cũng không có làm tức đội vã lại trèo lên Bất Chu Sơn, mà là ánh mắt lườm một cái, nhìn về phía xa xa bản cổ thánh điện vị trí. Bây giờ, cái này lớn như thế trong vũ tộc, ngược lại lộ ra rất là yên tĩnh, an lành, không còn như ban đầu như vậy ồn ào. Vừa động, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông chờ thần thông thi triển mà ra. Nhất thời, một đạo đạo lời nói, ý niệm vân vân, cũng chuyển vào Trần Khổ trong óc. Hậu thổ tổ vu không còn tồn tại, thật sự là ta vu tộc chi bẩn. Đáng ghét, thiên đạo vô tình, chẳng lẽ là cố ý muốn diệt ta vu tộc không được? Chư vị huynh đệ, gắng thêm một chút, tiếp tục tế luyện hậu thổ tiểu bội lưu lại màu tươi. Không cần bao lâu, bọn ta tất nhiên có thể tái tạo ra thứ 12 vị tổ vu. Cảm thụ như vậy các loại, Trần Khổ hiểu ý cười một tiếng. Hắn cố ý che giấu thân hình của mình, dĩ nhiên là bất luận kẻ nào đều không cách nào phát hiện. Vu tộc chúng sinh cũng là không biết gì cả. Hơn nữa, bây giờ trong vu tộc, hậu thổ lấy thân hóa luân hồi ảnh hưởng, hiển nhiên cũng còn chưa tiêu tán. Tầm thường vu tộc sinh linh cảm thấy bi thương, liên tiếp thở dài. Tổn thất một vị tổ vu, để bọn họ lòng tin đều là rất là bị nhục. Mà Đế Giang, Trúc Cửu Âm 11 tổ vu, thời là đang bận rộn tế luyện hậu thổ lưu lại một giọt máu tươi, cố gắng tái tạo thứ 12 vị tổ vu. Hiểu đây hết thảy, Trần Cổ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Xem ra cái này Bất Chu Sơn, cũng là tới một lần thiếu một lần. Trần Cổ không nhịn được cảm thán như thế một câu. Chương 277, phân bảo nham dị động, quỷ dị hỗn độn bí cảnh. Chương 277, phân bảo nham dị động, quỷ dị hỗn độn bí cảnh. Hiển nhiên, vu tộc tái tạo thứ 12 vị tổ vu, nhất định là vì ứng đối ngày sau cùng yêu tộc đại chiến. Vu yêu chung chiến, tất nhiên hay là sẽ bùng nổ. Mà đến khi đó, làm thiên trụ Bất Chu Sơn, cũng đem tùy theo gãy lịa. Cho nên, Trần Cổ mới có thể phát ra như vậy tới một lần thiếu một thứ cảm thán. Bất quá, vừa nghĩ đến đây, ban đầu nghi ngờ cũng không khỏi được tái hiện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến cho kiên cố như vậy Bất Chu Sơn sẽ tùy theo gãy lìa đâu? Cộng công giận sờ Bất Chu Sơn. Tiếp trước lúc, Trần Cổ còn tin tưởng truyền thuyết như vậy. Nhưng đời này, không muốn nói chẳng qua là thân là 12 tổ vu một trong cộng công, cho dù là đem 12 tổ vu toàn bộ cộng thêm, ngang nhiên đụng, đều chưa hẳn có thể trực tiếp đụng gãy Bất Chu Sơn. Quái thai, thật sự là quái thai. Nhưng dưới mắt, xoắn xuýt những thứ này cũng là vô dụng. Nếu Bất Chu Sơn gãy lìa chính là tiên đạo đại thế, đến lúc đó tự sẽ có đủ loại nguyên nhân thúc đẩy chuyện này. Lập tức, Trần Cổ cũng chỉ có thể là tập trung ý chí, gác lại ngày sau coi lại. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lúc này lên đường, lần nữa bắt đầu leo Bất Chu Sơn. Trở lại chốn cũ, Trần Cổ thân hình nhanh chóng. Ngày xưa đại La Kim Tiên lúc, cái này Bất Chu Sơn bên trên lưu lại uy áp, đều không thể ngăn cản tốc độ của hắn. Càng không cần phải nói bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Viên mãn cấp bậc cựu chuyển huyền công vận chuyển lên, đầy trời sát khí đều bị xua tan ra, không thể tới gần người. Đối với lần này, Trần Cổ thậm chí căn bản không có để ý tới. Một đường đi tiếp, so với ban đầu một lần kia, hắn nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Thần thức phóng ra ngoài mà ra, cảm ứng quanh mình mỗi một đạo rất nhỏ khí tức, nhưng có thể tưởng tượng được, linh bảo khí tức không còn sót lại gì, hiển nhiên là sớm bị vơ vét hầu như không còn, không tồn tại nữa. Chỉ có tình cờ có thể cảm ứng được một ít tiên thiên linh thảo, linh chi chờ khí tức. Mặc dù không sánh bằng đỉnh cấp linh căn tiên quả, bất quá có còn hơn không. Trần Cổ cũng không có vì vậy lướt qua, mà là đem tiện tay nhận lấy. Cùng lúc đó, hắn không chỉ là ở cảm ứng nơi đây cơ duyên khí tức, nghịch tiên ngộ tính triển lộ, phúc trí tâm linh, bén nhạy dị thường. Trần Cổ cũng thời thời khắc khắc cảm ngộ Bất Chu Sơn tản mát ra mỗi một đạo nhỏ không thể thấy đạo vận cùng pháp tắc trật tự vân vân. Hắn hy vọng dùng cái này phân tích ra ngày xưa bản cổ đại thần bộ phận thần uy, cũng tốt hiểu ra chứng đạo hôn nguyên phương pháp. Nhưng cảm ứng trong, nhưng có thể nói là không thu hoạch được gì. Nặng nề, bàng bạc, để ép muôn lời. Chỉ có cảm giác như vậy, tràn ngập ở Trần Cổ trong lòng, để cho hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Loại cảm giác đó, giống như là ngày xưa bản cổ đại thần chỉ để lại vô thượng khí phách cùng uy nghiêm. Nhưng liên quan tới này tu hành hết thảy, lại không có chút nào lưu lại. Ai? Khổ a khổ a. Chẳng lẽ là bản cổ đại thần chết đi 5 tháng quá xa xưa? Này lưu lại đại đạo dấu vết, bị phương thiên địa này hoàn toàn ma diệt sao? Trần Cổ vừa đi, một bên tiêu nhịu địa thở dài, nói liên tục khổ. Hắn biết, ban đầu bản cổ nắm giữ nói, quá mức hùng mạnh tuyệt luân, sâu không lường được. Thậm chí có thể nói, đã đạt tới không vì thiên địa dung thân mức. Cho nên, thiên đạo cố ý đem ma diệt, cũng là hợp tình lý. Nhưng kể từ đó, lúc trước còn hào hứng, mong đợi có thể có thu hoạch Trần Cổ, liền không nhịn được cảm thấy thất vọng. Hồng hoang không nhớ năm. Một cái búng tay, lại là ngàn năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, Trần Cổ lần nữa lên đỉnh Bất Chu Sơn. Xem quanh mình trống rỗng, rộng lớn vô ngần cảnh tượng, hắn có chút chán nản tê liệt ngã xuống trên đất. Đúng là vẫn còn không được sao? Hay hoặc là nói, trước đó là bổn tọa suy nghĩ nhiều. Tới lúc này, cơ duyên vẫn là không thu hoạch được gì. Trong dự đoán chứng đạo hôn nguyên đầu mối, giống vậy không có chút nào cảm ứng được. Trần Cổ cũng không nhịn được như vậy suy đoán. Bản thân mượn Bất Chu Sơn chứng đạo hôn nguyên ý tưởng, cuối cùng là phải rơi vào khoảng không sao? Hay là nói, bản thân trước đó suy nghĩ có sai lầm, Bất Chu Sơn mặc dù là bản cổ đại thần của sống, nhưng căn bản cũng không ẩn chứa cái gì hôn nguyên chi đạo huyền diệu. Chỉ chốc lát sau, Trần Cổ mới phục hồi tinh thần, lần nữa ánh mắt thâm thúy địa nhìn lên cao hơn chỗ. Mà thôi, nếu Bất Chu Sơn không thu hoạch được gì, vậy thì lại tiến về hỗn độn tinh hải trong, lại nhìn có thể hay không tìm được cơ duyên gì. Lần này xuất thế du lịch, Trần Cổ tự nhiên không nghĩ tay không mà về. Dù là chứng đạo tạm thời vô vọng, cũng phải lại tìm một ít cơ duyên mới là. Làm ra quyết định, hắn không chút do dự. Lúc này ra tay, trong nháy mắt liền xé toạc không gian. Rồi sau đó một bước bước ra, thẳng bước vào hư không, lướt qua vô cùng tinh hải, hướng hỗn độn vực ngoại mà đi. Nhớ khi xưa, Trần Cổ còn cần ỷ vào nhà mình sư tôn, sư thúc ra tay, mới có thể đánh vỡ nơi đây không gian bích trướng, tiến vào tinh hải. Mà bây giờ, chính hắn ra tay, cũng đã là dễ dàng. Đây cũng là Trần Cổ trưởng thành. Trong lúc nói chuyện, Trần Cổ cũng đã đưa thân vào trong hỗn độn. Hỗn độn khí tức mãnh liệt kích động, như thác lũ cuồn cuộn, thanh thế to lớn, đưa đến chân chính tiếng sấm gió vang dội, đinh tai nhức óc, làm người chấn động cả hồn phách. Vỡ vụn pháp tắc trật tự đảm bảo, rung sụp hư vô, nhấc lên hư không chảy loạn, không nói ra đáng sợ. Nếu là đổi thành cái khác chuẩn thánh cường giả, cũng cần cẩn thận hết mức, e sợ cho bị cuốn vào đến hỗn độn trong gió lốc. Nhưng Trần Cổ sắc mặt lạnh nhạt, chẳng qua là âm thầm tâm niệm động một cái, hắn nắm trong tay hỗn độn pháp tắc, liền vận chuyển lên. Trong gói minh minh, tự thân pháp tắc liền cùng bên ngoài hết thảy, tạo thành nào đó thần dị cộng minh. Trần Cổ dùng cái này, hoàn toàn miễn dịch hỗn độn pháp tắc ăn mòn cùng xoắn giết. Mặc cho từng cuộc một khủng bố dị thường hỗn độn báo tắc cuốn qua mà qua, cũng vẫn là không bị thương chút nào. Mà cái này hỗn độn bên ngoài, hiển nhiên cũng không phải vũ trụ tinh hải có thể so sánh. Chẳng qua là thoáng qua giữa, Trần Cổ thân hình vượt qua 100 triệu 10 ngàn dặm hư không, nhanh chóng như lưu tinh. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ có mênh mang một mảnh, vô biên vô hạn. Hỗn độn sự rộng lớn vô ngần, không thể đo lường. Trần Cổ không nhịn được âm thầm cảm thán. Trong hỗn độn, hỗn loạn như thế vô tự, giữ dàn dị thường. Mà lúc trước bản cổ đại thần lại có thể cường thế khai thiên lập địa. Khó có thể tưởng tượng, kia đến tột cùng là cần bực nào vĩ lực. Không sai, càng là đích thân thể hội hỗn độn bực ngoại hung hiểm và trọng, lại càng có thể tưởng tượng được, ngày xưa bản cổ khai thiên lập địa, là một loại bực nào chấn động muôn đời trắng cử. Phải biết, đó cũng không phải tiện tay mở ra một phương kỳ lạ không gian, mà là một tòa chân chính thiên địa. Chiếu Trần Cổ nghĩ đến, liền xem như đương thời chư vị thánh nhân, thậm chí còn Hồng Quân đạo tổ, cũng không thể nào làm được. Cảm thán ngữ điệu, Trần Cổ cũng xác định trước đó trong lòng phỏng đoán. Khi đó bản cổ đại thần cũng không biết vượt qua hỗn nguyên cảnh giới bao nhiêu cấp bậc. Nửa bước đại đạo thánh nhân chí uy, thực tại sao không phải tu sĩ chúng ta có thể tưởng tượng. Loại ý nghĩ này, để cho chính Trần Cổ đều có chút cảm giác kinh hãi. Bất quá đây cũng là sự thật. Ban đầu bản cổ khai thiên lập địa, chính là vì nhất cử thành tựu đại đạo thánh nhân vị. Nói cách khác, nếu không phải bị đại đạo tính toán, 3.000 ma thần ngăn trở, một sáng chứng đạo thành thánh, chính là chân chính trong truyền thuyết chí cao vô thượng đại đạo thánh nhân chính quả. Mà mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng xưng được là nửa bước đại đạo thánh nhân chi thế. Trần Cổ ý nghĩ như vậy, cũng không sai. Cảm cái giữa, Trần Cổ ánh mắt không chút nào lấy ra, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào mỗi một sợi vỡ vụn hỗn độn pháp tắc trật tự, thậm chí là thần thức chìm vào hỗn độn trong gió lốc. Hắn ở dùng cái này nắm được hỗn độn chi bản nguyên diệu nghĩa. Một đoạn thời khắc, trong óc, Lịch Thiên Ngộ tính tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên. Người tham quan hỗn độn cảnh tượng, có cảm giác bản cổ cường đại, hỗn độn pháp tắc tăng lên tới 5. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Cổ quanh thân cũng nhất thời lại thêm một loại càng thêm mênh mông, cũng càng thêm nặng nề pháp tắc khí tức. Đó chính là hỗn độn pháp tắc. 5% so với 60% thiên đạo pháp tắc, nhìn như thực tại thưa thớt, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Nhưng Trần Cổ lại rất rõ ràng, trong đó ý nghĩa là bực nào trọng đại. Hỗn độn bao nhiêu mênh mông, mênh mang, như thế nào hồng hoang thiên địa có thể so với? Huống chi, hỗn độn sinh hồng hoang, có thể nói hỗn độn pháp tắc vốn là so hồng hoang pháp tắc càng cao hơn tồn tại. Cái này 5% đã là đầy đủ kinh người. Trong Trần Cổ tâm mừng lớn. Hỗn độn pháp tắc sao? Ha ha, kể cũng không tính là không thu hoạch được gì. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Mặc dù cũng không có tìm được cái gì linh bảo cơ duyên, bất quá tự thân nắm giữ hỗn độn pháp tắc tăng lên, kể cũng coi như là một cọp thu hoạch. Không sai không sai. Chỉ chốc lát sau, hắn đè nén quyết tâm trong vui sướng, xoay chuyển ánh mắt, Trần Cổ liền chuẩn bị hướng một hướng khác tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Oeng. Trần Cổ trong cơ thể đột nhiên có một đạo to lớn tuyệt luân khí tức đột nhiên bùng nổ, chấn động trong phạm vi bán kính 10 triệu dặm. Khí cơ hùng hồn, vô tận hỗn độn khí tức đều bị chấn động đến như sóng lớn trận, kích động ra. Trần Cổ cả kinh, đội vàng trầm thần nội thị. Rồi sau đó lại kinh ngạc phát hiện, lúc này bùng nổ khí tức không phải cái khác, đúng là mình đưa vào trong óc phân bảo nham. Vật này từ rơi vào trong tay của hắn, vẫn luôn lộ ra lặng yên không một tiếng động. Cũng chính là trước đó Trần Cổ từng vận dụng, nên thử dùng cái này giam cầm lão tử thái cực đồ. Không nghĩ tới, hôm nay bản thân chưa từng thúc dụng, phân bảo nham lại chủ động có phản ứng. Nhất thời, Trần Cổ càng thêm kinh ngạc, còn đến không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Sau một khắc, càng thêm một màn kinh người hiện lên. Chỉ thấy phân bảo nham không bị khống chế, trực tiếp từ Trần Cổ trong óc bay ra. Trong chớp mắt, liền hướng trong hỗn độn một cái nào đó phương hướng bắn tới. Trần Cổ vô cùng xác định, đó cũng không phải bản thân gây nên. Thậm chí, hắn dù là liền một cái ý niệm cũng không từng sinh ra. Hiệu triệu. Phân bảo nham giống như là bị một loại trong cõi minh minh hiệu triệu bình thường. Dĩ nhiên, dưới mắt cũng không phải là suy tính nguyên do trong đó lúc. Lại không nói cái khác, phân bảo nham tác dụng thần dị, tự nhiên không thể vì vậy bỏ qua. Vì vậy, Trần Cổ phản ứng kịp, không chút do dự, trực tiếp lên đường, liền hướng phân bảo nham phương hướng đuổi theo. Thần tốc thông. Bước nhảy không gian. Phi thân bảy dấu vết. Trần Cổ thi triển ra các loại tốc độ thần thông, hay hoặc là không gian pháp môn, chốc lát không ngừng. Mà phân bảo nham tốc độ cũng đạt tới trước giờ chưa từng có nhanh chóng. Nay bạo lướt mà qua, chỉ ở trong hỗn độn lưu lại từng đạo tàn ảnh cùng linh quang hòa hợp. Vừa đọc 1 triệu dặm, Trần Cổ cũng không biết đuổi theo bao lâu, hoặc là nói xâm nhập hỗn độn vực ngoại bao nhiêu dặm. Mắt Trần có thể thấy, hắn quanh mình hoàn cảnh đã sớm là kỳ biến. Mới vào hỗn độn lúc, còn có chút ít quang mang ánh chiếu, khiến cho quanh mình thần huy lấp lánh. Mà lúc này, Trần Cổ trung quanh liền đã chỉ còn dư đen kịt một màu. U ám, thâm thúy, không thể thấy vật. Lại tuyên cổ tĩnh mịch trường tồn, càng cho người ta một loại quỷ dị, cảm giác bất an. Mỗi một trận hỗn độn bao tác, cũng cuốn lên vô tận cương phòng, đủ để táng diệt một phương hoàn vũ. Khủng bố tuyệt luân. Tới lúc này, trong Trần Khổ Tâm cũng không khỏi được dâng lên mấy phần cảnh giác cảm giác. Cũng may, phen này truy tìm, hắn vẫn vậy thật chặt đi theo phân bảo nham sau, cũng không có đánh mất cái này linh bảo tung tích cùng khí tức. Một đoạn thời khắc, nhanh như chớp phân bảo nham, tốc độ rốt cuộc chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng, nay hoàn toàn dừng lại, treo ở một phương trong hư không. Trần Khổ kinh ngạc không thôi, bốn phía quan sát. Hắn nguyên tưởng rằng là trong hỗn độn có cái gì lãnh đời cường giả đỉnh cao, thấy bảo này ý, âm thầm tranh đoạt. Dù sao, cái này ở Hồng Hoang trong thiên địa, cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Bất quá, phen này quét nhìn dưới, Trần Cổ cũng không có thấy được bất kỳ bóng dáng, cũng không có cảm ứng được một tơ một hào cường giả khí tức. Hiển nhiên, trước đó suy đoán không hề đối. Đã như vậy là cái gì tình huống mới có thể dẫn động phân bảo nham bay đến nơi này đây này? Trần Cổ thần thức không giữ lại chút nào, cẩn thận cảm ứng. Hồi lâu, hắn sắc mặt đại động, rốt cuộc có thu hoạch. Cái này, nơi này lại có không gian chấn động. Xem ra là có một phương không ai biết đến hỗn độn bí cảnh. Không sai. Trần Cổ cũng nắm trong tay thâm hậu không gian pháp tắc, cho nên lúc này có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mắt có không gian pháp tắc lưu chuyển khắp trong cõi minh minh, thật khó phát hiện. Cũng chỉ có hỗn độn bí cảnh ẩn dấu ở đây, mới không thể nhận ra, nhưng lại có thể ẩn chứa kinh người như thế không gian ba động. Trong lúc nhất thời, trong Trần Cổ tâm bừng tỉnh ngộ, không thể tin nhìn về phía treo cao phân bảo nham. Cái này linh bảo, là cô ý chỉ dẫn bổn tọa tới đây. T. Phân bảo nham vẫn còn có như vậy diệu dụng sao? Trần Cổ cảm thấy rất là khiếp sợ. Dĩ vãng chỉ biết là cái này phân bảo nham có trấn áp cái khác linh bảo vô thượng uy năng, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện, phân bảo nham lại vẫn có thể chủ động cảm ứng bên ngoài khí tức, cũng hiển lộ ra chỉ dẫn bản thân tới trước hiệu quả. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới Trần Cổ ý thức quan sát tỉ mỉ chìm chìm nổi nổi phân bảo nham, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, là cho tới nay, bản thân còn chưa bao giờ cẩn thận đi sâu nghiên cứu qua cái này phân bảo nham huyền cơ đâu. Vật này đến tột cùng là chất liệt gì luyện chế mà thành? Trần Cổ có chút nhìn không thấu, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền không nhịn được bật cười lắc đầu một cái. Bản thân đây thật là có chút muốn quá nhiều. Thế gian linh bảo muôn vàn, mà phần lớn linh bảo vốn là không thể tố nguyên tồn tại. Xoắn xuýt những thứ này thì có ích lợi gì? Hoặc là nói, cũng chỉ có thực lực bản thân đủ hùng mạnh, đặt chân cao hơn cấp bậc, mới có thể truy tìm qua lại các loại mật ân. Thu liễm tạp niệm, Trần Cổ không còn quan tâm phân bảo nham, ngược lại ánh mắt thâm thúy mà nhìn trước mắt một phương này hỗn độn bí cảnh. Bí cảnh chưa mở ra, trong đó hết thảy đều không thể nhận ra, cũng không thể dò xét. Mà trong lúc nhất thời, Trần Cổ lộ ra trầm tư, xoắn xuýt chi sắc. Hỗn độn bí cảnh cũng không nhất định là mang ý nghĩa kinh thế cơ duyên. Giống vậy, cũng có thể cất giấu trong đó không thể tưởng tượng đại hung hiểm. Thậm chí, đây hết thảy là một vị cường giả bại cục, cũng đều không phải là không được. Mà chỉ có mở ra phương này bí cảnh, hết thảy mới có thể thấy rõ ràng. Đã như vậy, vậy mình có phải hay không nếm thử mở ra, đồng tiến nhập trong đó đâu? Trần Cổ trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Chương 278, Khai Thiên Tam Thức Hiển Uy, Tạo Hóa Ngọc Điệp Mạnh Vụ. Chương 278, Khai Thiên Tam Thức Hiển Uy, Tạo Hóa Ngọc Điệp Mạnh Vụ. Bất quá, chẳng qua là trong chốc lát, Trần Cổ liền sắc mặt vừa chậm. Nguy cơ. Trần Cổ cũng không thèm để ý bây giờ, trừ phi là thánh nhân tự mình ra tay tính toán, hoặc giả mới có thể đối Trần Cổ tạo thành cấu nhiễu. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đem hắn hoàn toàn bắt lại. Dù sao, Trần Cổ tiên đạo cối xay, khai thiên tam thức các loại thủ đoạn, cũng đủ để cương thánh nhân chi uy. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lúc này liền bắt đầu nếm thử phá tan cấm chế. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, chỉ một thoáng, vạn vật ấn nổi lên. Bảo vật này chính là ban đầu Đế Tuấn từ Đông Vương công trong tay đoạt được, sau lại bị Trần Cổ cướp đoạt, cũng đổi tên là vạn vật ấn. Giờ phút này tới ra, chỉ một thoáng Phật âm ù ù, đinh hai nhức óc. Đầy trời Phật quang bạo nức, rạng rỡ chói mắt, xuyên thủng hư không. Vành, vành. Vạn Phật ấn bạo trán thần uy, chấn động vô biên hoàn vũ. Vậy mà, quỷ dị chính là, này thả ra sức mạnh to lớn ngập trời, chẳng qua là nhấc lên từng cơn sóng gợn. Chỉ chốc lát sau, vậy mà tiêu tán theo với trong hư vô. Mà trước mắt hỗn độn bí cảnh, từ đầu chí cuối, cũng là sừng sững bất động, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy vậy, Trần Cổ cực kỳ kinh ngạc nhíu mày một cái. A, cái này hỗn độn bí cảnh vậy mà như thế chắc chắn. Hắn không nhịn được nói nhỏ một câu. Phải biết, bây giờ cái này vạn Phật ấn uy lực, có thể nói khủng bố. Cho dù là đổi thành một cái chuẩn thánh cấp đừng cường giả, nếu là Trần Khổ không giữ lại chút nào dưới, cũng đủ để dùng cái này vạn Phật ấn, đem đối phương nhất cử manh bạo, không huyền niệm chút nào. Bất quá Trần Khổ không hề thất vọng, ngược lại ánh mắt sáng hơn. Hỗn độn bí cảnh càng là bền chắc không thể gãy, cũng liền mang ý nghĩa trong đó nếu có cơ duyên vậy, cũng tất nhiên sẽ càng thêm kinh thế hai tụ. Vạn Phật ấn vô dụng, Trần Khổ lại là tâm niệm vừa động. Lần này, hắn trực tiếp lấy ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Thân ở trong hỗn độn, cái này công đức chí bảo vừa mới hiện lên, uy thế càng là kinh người. Như có như không hồng mông khí tức lưu chuyển, chìm chìm nổi nổi, bay lên biến ảo. Xích trên khuôn mặt lượng ngày hai chữ, lúc này càng là đạt tới trước giờ chưa từng có chói mắt. Từng mảng lớn đại đạo thần văn dưới, hỗn độn pháp tắc vỡ vụn, trật tự rối loạn. Mặc cho ngươi hỗn độn bí cảnh mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi cái này công đức chí bảo công sát không được. Trong Trần Khổ tâm nghĩ như vậy, ngay sau đó chính là một thước thế ra, ánh chiếu mênh mang hỗn độn bên ngoài. Cái này xích, như triệu triệu trượng kiếm quang ngút trời, phong mang tất lộ, thế không thể đỡ. Lại phản phất là khủng bố tuyệt luân chiến mâu vắt ngang, nhấc lên ngút trời thế công. Xuy, chỉ thấy lệ mang nổ bắn ra, trôi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, trở lại hư vô. Một thức này rơi vào hỗn độn bí cảnh cấm chế trên, chỉ một thoáng đưa đến kiếp quang lan tràn 100 triệu 10 ngàn dặm, cắn nuốt hết thảy. Trần Khổ không chớp mắt, gần như quên đi hô hấp. Nhưng sau một khắc, kết quả vẫn như cũ để cho hắn mở rộng tầm mắt. Vậy anh, chỉ có một đạo nột ngạt như sấm sét thiên âm vang dội, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Chẳng qua là, sau một hồi lâu, kiếp quang chôn bụi, thiên âm tiêu tán. Mà theo dự đoán hỗn độn bí cảnh hình tượng cụ thể hóa cảnh tượng, cũng là vẫn không có nổi lên. Lần này, Trần Khổ là thật kinh ngạc. Cái này, cấm chế thật là mạnh lực. Đây mới là trong hỗn độn chân chính chỗ đáng sợ sao? Trần Khổ không nhịn được kêu lên một câu. Phải biết, lúc trước một kích, Trần Khổ không chỉ là vận dụng Hồng Mông lượng tiên xích như vậy công đức chí bảo. Quan trọng hơn chính là, hắn tự thân vốn là nắm trong tay rất là thâm hậu không gian pháp tắc. Dù là như vậy, lúc trước hắn vậy mà hoàn toàn không có nhìn thấu kia cấm chế lực vận chuyển phương pháp. Như vậy chịu thiệt vẫn còn là Trần Khổ lần đầu. Hồng Mông lượng tiên xích đã là vô dụng, Trần Khổ ngược lại rơi vào trầm tư. Công đức chí bảo đều là vô dụng. Chẳng lẽ mình quả thật không cách nào phá mở lực cấm chế này, nhìn thấy trong hỗn độn bí cảnh hình dáng sao? Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Nếu là lấy Hồng Mông lượng tiên xích làm vũ khí, dựa vào khai thiên tam thức đại thần thông, không biết uy lực lại đem như thế nào. Không sai, Trần Khổ đột nhiên nghĩ đến, ban đầu bản thân tham quan bản cổ hư ảnh, cũng lĩnh ngộ khai thiên tam thức như vậy vô thượng thần thông đại thuật. Lúc này ngược lại vừa vận phát huy được tác dụng, mà hắn sở dĩ không có cân nhắc thiên đạo cuối say, chính là bởi vì lúc này đã sớm cách xa Hồng Hoang thiên địa. Cho dù thi triển mà ra, cũng không Hồng Hoang thiên địa vạn vật bản nguyên chi lực gia trì, uy lực cũng sẽ giảm bớt nhiều, hoàn toàn không kịp khai thiên tam thức. Vừa nghĩ đến đây, Trần Khổ không do dự nữa, lúc này men theo trong trí nhớ tin tức, bắt đầu vận chuyển cái này khai thiên tam thức đại thần thông. Thoáng qua giữa, Trần Khổ quanh thân, một loại ngang nhiên vô cùng, bá tuyệt muôn đời khí tức, cũng theo đó cuốn qua mà ra, không nói ra ác liệt cùng hùng mạnh. Khai thiên tam thức, thứ nhất thức, một búa khai thiên địa. Không, giờ phút này, hoặc giả phải nói một thức khai thiên địa mới càng thêm thích hợp một ít. Hồng Mông lượng thiên xích đón gió căng phồng lên, thần mang đã là đạt tới bao phủ hỗn độn chư thiên trình độ. Ồn ào, một thức dưới, vĩ lực cuồn cuộn, như thác lũ dâng trào, vô cùng vô tận. Lần này, uy lực lại tăng, đã là đạt tới không thể nghi ngờ cấp bậc thánh nhân sức chiến đấu. Trần Khổ thấy rõ ràng, trước mắt hư không đột nhiên rung chuyển không dứt, khó có thể lắng lại. Mà trước đó bền chắc không thể gãy, không thể dao động hỗn độn bí cảnh, cũng rốt cuộc có phản ứng. Rắc rắc. Trong cõi minh minh, như có một đạo không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Trần Khổ mừng lớn, vội vàng chăm chú nhìn lại. Nhưng chỉ là một cái, hắn vẫn không khỏi được sắc mặt hơi trầm lại. Không gì khác, khai thiên tam thức thứ nhất thức, cũng chỉ là đánh ra một cái dài vạn trượng vết nứt không gian. Trong đó, tiên quang chút xuống, ở nơi này u ám thâm thúy trong hỗn độn, lộ ra rất là nhức mắt. Thánh nhân cấp sức chiến đấu, cũng chỉ là phá vỡ cái này không đáng nhắc đến một cái khe. So sánh với hoàn toàn phá vỡ hỗn độn bí cảnh cấm chế, cái này thực sự lộ ra không đáng giá nhắc tới. Trần Khổ cắn răng, khai thiên tam thức, thứ nhị thức, hai dịu hỗn độn phân. Không hề dừng lại, hắn lần nữa thi triển ra khai thiên tam thức thứ nhị thức, hai dịu hỗn độn phân. Chiêu này vừa ra, quanh mình vô tận hỗn độn bên ngoài, hoàn toàn bạo động. Thần quang như bộ, trùng trùng điệp điệp, giữ dằn tuôn trào mà tới. Một đạo đạo hỗn độn pháp tắc trật tự lật đổ, cũng bị một chiêu này trực tiếp lôi cuốn mà tới, gia trì trong đó. Giờ khắc này, Trần Khổ một kích, chính là làm người ta sợ hãi nhất hỗn độn bao táp. Rốt cuộc, lần này thế công chút xuống, một lần nữa chút vào ở hỗn độn bí cảnh cấm chế trên. Rắc rắc, rắc rắc. Chỉ một thoáng, hư không nổ tung tiếng, vang thành một mảnh. Mắt Trần có thể thấy, nguyên bản kia một cái khe, dậm dạp chẳng chịt địa kéo dài tới tới, giống như mạng nhện bình thường, giao thoa giăng đầy, vô tích khả tầm. Nhưng cuối cùng, này vẫn là không có hoàn toàn vỡ vụn. Trần Khổ đầy mặt một bức. Cái này con mẹ nó. Khổ a khổ a. Bổ tọa trung quy còn chưa phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không, có Hồng Mông lượng tiên xích, cùng với khai thiên tam thức thần thông như vậy gia trì, tất nhiên một kích là có thể phá bỡ. Yếu, đúng là vẫn còn quá yếu. Trần Khổ nói liên tục cổ, hiệu nhịu thở dài. Khai thiên tam thức sánh vai thánh nhân, nhưng nói trắng ra, Trần Khổ trung quy không phải cấp bậc thánh nhân tồn tại. Hoặc là nói cách khác, hắn nếu đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vậy, như vậy liền có đủ lòng tin, một kích trực tiếp phá bỡ phương này hỗn độn bí cảnh. Nói chuyện lúc, Trần Khổ đã là không che giấu được mặt lộ chút trắng bệnh chi sắc. Khí tức quanh người cũng là phập phồng không ngừng, khó có thể bình phục. Liên tiếp thi triển trong khai thiên tam thức hai thức, đối hắn cũng là cực lớn tiêu hao. Trần Khổ định trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, hai tròng mắt khép hở, hô hấp du trường, phun ra ra một đạo đạo thể bên trong trọc khí, bắt đầu điều dưỡng tự thân khí tức, khôi phục trạng thái. Thật may là, trước đây hai thức còn không đến mức để cho hắn đạt tới tiêu hao hầu như không còn mức. Không lâu lắm, liền khôi phục xong. Trần Khổ lần nữa đứng dậy, trong mắt bạo chán ra chưa từng có ác liệt thần mang. Bổn tọa ngược lại muốn xem, một phương này hỗn độn bí cảnh, còn có thể kiên trì bao lâu. Khai thiên tam thức, thứ ba thức. Trần Khổ không chút nghĩ ngợi, rốt cuộc thi triển ra khai thiên tam thức cuối cùng nhất thức. Một thức này, cực điểm thăng hoa, chấn động muôn đời. Dù là cách xa nhau khoảng cách vô tận khoảng cách, dư âm chút xuống dưới, từng viên đại tinh cũng không huyền niệm chút nào tăng dã, hoàn toàn nổ bể ra tới, hóa thành phấn vụ. sấm sét trận trận, trời sáng ngưng tụ, hoàn toàn thôi sinh ra đạo hỏa, giống như là muốn đem 100 triệu 10 ngàn giặm hỗn độn cũng đốt thủng. Mà gần như chính là đang thi triển ra khai thiên tam thức thứ ba thức trong nháy mắt, Trần Khổ mới vừa khôi phục trạng thái, lại đột nhiên bị bại. Nay trên mặt, huyết sát toàn bộ rút đi, trắng bệnh như tờ giấy. Pháp lực khô kiệt, khí huyết gần như khô khốc. Đây cũng là thứ ba thức cực lớn tiêu hao, so trước đó hai thức chống chất, còn phải càng thêm kinh người. Bất quá, Trần Khổ thân hình sừng sững không ngã, chẳng qua là ánh mắt nhìn chòng chọc vào lần này tiên quang rũ xuống chỗ. Vâng. Rốt cuộc, cái này cường đại nhất một kích giới, vốn đã cái khe răng đầy hỗn độn bí cảnh, cũng không cách nào kiên trì nữa. Theo từng trận chói thai tiên âm vang dội, cấm chế lực hoàn toàn nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời, thụy thải tiên quang bay lên, như cùng một phương di thất thế giới, rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời. Trong hỗn độn bí cảnh cảnh tượng cũng bắt đầu như ẩn như hiện đứng lên. Nhưng Trần Khổ cũng không có lập tức tiến vào bên trong. Dưới mắt, hắn tiêu hao quá lớn. Cái này bí cảnh trong nếu là có cái gì nguy cơ, sợ rằng không cách nào ứng đối. Vì vậy, Trần Khổ cưỡng ép bình phục lại tâm cảnh, một lần nữa bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Hắn ngồi ngay ngắn hỗn độn trong hư vô, như lão tăng nhập định, dáng vẻ trang nghiêm, khí cơ khiếp người. Từng cổ một hỗn độn khí tức vào cơ thể, đi lại dâng trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng trấn Trần Khổ khí tức. Từng mảng lớn hỗn độn sát khí vào tới, Trần Khổ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng có thể nhờ vào đó tiếp tục rèn luyện thân thể, mài bản nguyên. Lần này khôi phục, kéo dài trọn vẹn trăm năm thời gian. Dù sao, Trần Khổ tu hành Hỗn Nguyên chi đạo, lại các loại đỉnh cấp công pháp gia thân, khiến cho hắn bản nguyên đạo cơ so với những tu sĩ khác càng thâm hậu hơn vô số lần. Cho nên, hao phí trăm năm năm tháng, lúc này mới rốt cuộc khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hai trong mắt mở ra, kim quang lấp lánh, lạnh lùng điện quang như ẩn như hiện. Đến đây, Trần Khổ mới có lòng tin, ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Không do dự nữa, hắn cười nhạt một tiếng, rồi sau đó một bước bước ra. Lần này, rốt cuộc lại không ngăn trở địa bước chân vào trong hỗn độn bí cảnh. Ùng ùng. Mới vừa tiến vào trong đó, Trần Khổ chính là sắc mặt lẫm liệt. Phương này bí cảnh trong, thiên âm càng thêm to lớn. Nơi mắt nhìn thấy, hết thảy đều là hỗn loạn vô tự. Loại này hỗn loạn vô tự, không chỉ là pháp tắc vỡ vụn, trật tự rối loạn. Thậm chí, một đạo đạo pháp tắc trật tự vẫn còn ở triển khai kinh thế ba trạng, đưa đến kiếp quang bắn tung tóe, hư không trầm luân. Bất quá, cảnh tượng như vậy, lúc này đã tính không được cái gì. Chẳng qua là trong chốc lát, Trần Khổ ánh mắt liền đột nhiên phong tỏa ở xa xa vô tận tiên quang trên. Đó là một mảnh tối tăm mờ mịt mảnh vụn, treo ở trong hư vô, chìm chìm nổi nổi. Một luồng lại một luồng pháp tắc trật tự biến ảo, hoặc là nở rộ ra hừng hực đạo hỏa, hoặc là tràn ngập ra tựa là hủy diệt ô quang. Dĩ nhiên, nói là mảnh vụn, kỳ thực thì cũng có mười mấy trượng chi cự. Hô, tê. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ không nhịn được hô hấp dồn dập, lại hít sâu một hơi. Đây là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Trần Khổ tự lẩm bẩm, trong giọng nói có chút run rẩy ý loại khí tức này, hắn quá quen thuộc. Trước mắt, mỗi một đạo thần mang tiên quang trong, đều là hàm chứa một cái chân chính pháp tắc trật tự. Sơ lược nhìn lại, chừng hơn ngàn điều, thậm chí còn gần như 3.000 điều nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là tạo hóa ngọc điệp lại một mảnh vụn. Tạo hóa ngọc điệp, ngày xưa bản cổ đại thần trong tay tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, hùng mạnh không thể nghi ngờ. Mở ra ngày tích địa chi sau, cái này hỗn độn chí bảo vỡ vụn. Chúng sinh đều biết, Hồng Quân đạo tổ trong tay liền nắm trong tay tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là một khối tàn phá mảnh vụn mà thôi. Trần Khổ không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này trong hỗn độn bí cảnh, vậy mà có thể được thấy một cái khác mảnh vụn. Trân quý, không thể nghi ngờ trân quý. Thậm chí nói là muôn đời hiếm thấy đại cơ duyên, cũng không hề khoa trương. Dưới mắt chẳng qua là xa xa cảm ứng, Trần Khổ đều vô cùng xác định. Cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, cứ việc chẳng qua là tàn phá trạng thái, nhưng này huyền diệu cùng mỹ lực, vẫn vậy vượt xa tiên thiên chí bảo. Ha ha, quá tốt rồi. Như thế chí bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trần Khổ khó nén trong lòng mừng như điên. Phản ứng kịp, hắn lúc này lên đường, tùy theo ra tay, bắt đầu đếm thử thu phục cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Chú diệu chi môn. Đối mặt như vậy đỉnh cấp chí bảo, Trần Khổ không chút nào sơ sẩy. Tâm niệm vừa động, hắn công chúng diệu cánh cửa trực tiếp mở ra ở kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn một bên. Sau một khắc, thân hình hắn thoáng hiện mà ra, một trường lộ ra. Nhưng Trần Khổ tốc độ đã đủ nhanh, không nghĩ tới tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn lại càng phảng phất thông linh bình thường. Nay thần mang chợt lóe, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ, đột nhiên bay ra 1.100 dặm khoảng cách. Trần Khổ cả kinh, đội vàng lần nữa thi triển ra thần tốc thông, bước nhảy không gian chờ thần thông đại thuật. Nhưng tất cả những thứ này đều là không có hiệu quả chút nào. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, mỗi một lần cũng có thể nhanh Trần Khổ một bước, bỏ trốn ra hắn giam giữ cùng thu phục. Như vậy tốc độ nhanh, đơn giản không ai có thể bằng. Bất quá, Trần Khổ cũng là bén nhạy chú ý tới, cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn mặc dù một lần thứ bỏ trốn, nhưng này cũng không có thoát khỏi phương này hỗn độn bí cảnh phạm vi. Điều này làm cho trong Trần Khổ tâm an tâm một chút. Nếu không, một khi rơi vào vô ngần trong hỗn độn, mênh mang vô tận, muốn lần nữa tìm được, liền càng thêm khó khăn. Mà đã có phương này hỗn độn bí cảnh hạn chế, Trần Khổ cũng theo đó trong lòng hơi động. Trưởng Trung Phật Quốc, thì lần này nhìn ngươi chạy đằng nào. Trưởng Trung Phật Quốc, Trần Khổ lần nữa vận dụng cái môn này vô thượng thần thông. Chương 279, hỗn độn chí bảo tới tay, Cửu Thiên Huyền Nữ rơi vu tộc. Chương 279, hỗn độn chí bảo tới tay, Cửu Thiên Huyền Nữ rơi vu tộc. Trưởng Trung Phật Quốc, theo Trần Khổ thực lực tăng lên, cùng với nhiều năm tháng lớn mạnh cùng phát triển, khắp Phật Quốc tỉnh thổ đã làm mở rộng đến 100 triệu 10 ngàn dặm sự rộng lớn. Lại trong đó mỗi một tấc Phật Quốc đều có Phật Quốc thần hỏa bay lên, Phật đạo kim quang ánh chiếu. Một đạo đạo thân ảnh đứng nghiêm, là mặt Phật Đà chi tướng, thần thánh trang nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nói không khoa trương chút nào, môn thần thông này đã là có thể nói Trần Khổ nắm giữ mạnh nhất thần thông. Phật quốc vừa ra, lúc này lan tràn ra. Trong cõi minh minh, tựa hồ đã cùng phương này hỗn độn bí cảnh hoàn toàn hòa thành một thể. Phật đạo kim quang rợp trời ngập đất, cũng khiến cho tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn lại không chỗ ẩn trốn. Tắc. Tạo hóa ngọc điệp lần nữa nhấc lên một đạo tàn ảnh, muốn hướng xa xa chui tới. Nhưng lần này, Trần Khổ thân hình sừng sững bất động, chẳng qua là ý niệm trong lòng động một cái. Chỉ một thoáng, từ không hóa có, một phương che khuất bầu trời vạn ký tự văn bằng vô ích sinh ra, trùng trùng điệp điệp địa ép xuống, như cửu thiên sao trời rũ xuống. Vạn ký tự văn sinh huy, tốc độ cực nhanh, rốt cuộc cầm ẩm rơi vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trên. Vậy mà, thoáng qua giữa, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn cũng bạo chán ra hừng hực pháp tắc ánh sáng. Pháp tắc kích động, cuốn qua Phật quốc trong. Trong lúc nhất thời, vạn trượng Phật quang chôn bụi, từng ngọn Phật đạo thần huy ngưng tụ mà thành thần phong núi lớn, cũng theo đó vỡ nát, đưa đến một mảnh cắt bay đá chạy hỗn loạn cảnh tượng. Xem một màn này, Trần Khổ âm thầm liễu lưới. Đây chính là hỗn độn chí bảo thần vì sao? Nay mặc dù chưa từng hóa hình, nhưng chí bảo tự thân kháng cự bị thu phục, tản mát ra lực lượng, cũng đầy đủ kinh người. Thầm nghĩ, Trần Khổ trong tay ấn quyết lại chốc lát không có đình trệ. Trên trời cao, vạn ký tự văn càng thêm rậm rạp chẳng chịt, hạo như khói sóng bình thường, tràn ngập ở cả tòa Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, vô cùng vô tận. Tới sau đó, mỗi một cái vạn ký tự văn, thậm chí cũng phản phất thực chất bình thường, ánh vàng rực rỡ, vắt ngang vô cùng trời cao. Ngoài ra, chẳng biết lúc nào, một đạo đạo tinh quang trong vắt trật tự thần liên cũng đã nổi lên, như tiên kim thần thiết chú tạo mà thành, hướng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tìm kiếm, phải đem này hoàn toàn trói buộc. Như thế thủ đoạn, đáng sợ dị thường. Cho dù là đổi thành một cái chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng không cách nào bỏ trốn, tất nhiên sẽ bị triệt để trấn áp. Nhưng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn lại có thể nói gặp mạnh thì mạnh. Trường trung Phật quốc hiện ở dưới, trên đó 3.000 pháp tắc thần mang cũng càng thêm rạng rỡ chói mắt, thế không thể đỡ. Vành, vành, vành. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn bay vút không chỉ, mỗi một đạo pháp tắc tiên quang buông xuống, cũng đưa đến một mảnh Phật quốc tịnh thổ sụp đổ, hóa thành tường đổ rào gãy, nơi nơi bờ bãi. Dựa vào, đây chính là bổn tọa khổ khổ cực cực mới sáng tạo cảnh Phật quốc tịnh thổ a. Khổ a khổ a. Chân Khổ thở dài, thậm chí không nhịn được nổ to. Đau lòng, thật sự là quá đau lòng. Chẳng qua là ngắn ngủi này trong chốc lát, Phật quốc tịnh thổ liền gần như sụp đổ hơn một nửa. Có biết đây là để cho Trần Khổ bao nhiêu tâm huyết, cũng cho một buổi lửa. Không nói chuyện dù như vậy, Trần Khổ lại không có do dự chút nào. Ngay cả là liều lên hủy diệt toàn bộ Phật quốc tịnh thổ, cũng tuyệt không thể để cho cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chảy mất. Dù sao, Phật quốc tịnh thổ có thể tái tạo, mà hỗn độn chí bảo không từng có. Trần Khổ hóa bi vẫn là thật lực. Lục tự chân ngôn. Như Lai thần trưởng, đặt mình vào Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, hắn lần nữa lấy các loại Phật môn thần thông đại thuật gia trì. Kể từ đó, cả tòa Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, thần huy lập lòe, tiên quang vô tận. Gió thổi không lọt thần thông đại thuật, vạn chữ thần văn vân vân, cơ hồ là cầm giữ hết thảy phương hướng, khiến cho tạo hóa ngọc điệp lại không chỗ nhưng lột. Cuối cùng, theo Trần Khổ lại một lần nữa cách không một trường lộ ra. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn rung một cái, lúc này mới hoàn toàn rơi vào Trần Khổ trong lòng bàn tay. Đến đây, Trần Khổ âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nhịn được cười khổ. Cái này con mẹ nó, thu phục món này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, đơn giản so với chiến trăm ngàn đại năng, còn muốn cho hắn phí sức. Ngay sau đó, Trần Khổ liền không nhịn được mừng lớn. Không chút do dự, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Tắt. Một đạo thần niệm lạc cấn bắn ra, bị cứng rắn đánh vào tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh vỡ. Dưới mắt cũng không phải là luyện hóa vật này thời điểm, mà chỉ cần tạm thời đánh vào một đạo thần niệm lạc cấn, bảo vật này cũng liền lại không cách nào trốn. Làm xong đây hết thảy, Trần Khổ quanh thân, các loại thần thông đại thuật lúc này mới nội liễm, Phật quốc tịnh thổ cũng theo đó tiêu tán. Trần Khổ thật dài địa thở một hơi, cuối cùng cũng đến tay. Ngày sau chỉ cần đem luyện hóa, cũng tìm hiểu trong đó đại đạo pháp tắc. Như vậy, dùng cái này chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng liền có chỗ dựa rồi. Lần này, mặc dù không thể chân chính đích chứng đạo Hỗn Nguyên, nhưng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tới tay, cũng là để cho Trần Khổ thấy được đích chứng đạo hy vọng. Hơn nữa, hắn không nghi ngờ chút nào, bảo vật này nơi tay, hắn tất nhiên có thể đạt được chân chính siêu thoát, liền như là đương thời Hồng Quân đạo tổ bình thường. Này trước đó mặc dù bị các loại trói buộc có hạn, lựa chọn lấy thân hợp đạo, nhưng có tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn nơi tay, ngày sau nói vậy cũng có thể có biện pháp tránh thoát. Mà cái này chính là hỗn độn chí bảo điểm mạnh, dù chỉ là một mảnh vụn, cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Trở lại vấn đề chính, phục hồi tinh thần lại, Trần Khổ thu xong tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, mà hậu tâm đọc động một cái, trực tiếp mở ra chúng diệu chi môn, lúc này trở về hồng hoang trong thiên địa. Trong hỗn độn, đúng là vẫn còn quá mức nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào bảo đảm âm thầm hay không còn có cái gì lãnh đời không ra thượng cổ đại năng, thậm chí còn là may mắn xuất lại ma thần vân vân. Mà lúc trước thu phục tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn động tĩnh lại cực kỳ kinh người, vạn nhất đưa đến những cường giả khác âm thầm mơ ước, vậy thì bất lợi. Dĩ nhiên, cái này cũng vẫn là Trần Khổ dưới mắt thực lực bản thân có hạn. Một ngày kia, nếu có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đến lúc đó hoặc giả là có thể không nhìn trong hỗn độn hết thảy hung hiểm, thậm chí càng xâm nhập thêm dò xét. Thoáng qua giữa, Trần Khổ thân hình lần nữa tái hiện ở vô tận tinh hải trong. Không sai, hắn cũng không có trực tiếp trở về Tây Phương Tu Di Sơn. Không phải là không muốn, mà là không thể. Trước đó xâm nhập hỗn độn bên ngoài, khoảng cách quá mức xa vời. Vì vậy, cho dù là hắn đem hết toàn lực, bây giờ còn không cách nào vượt qua kinh người như vậy khoảng cách. Cho nên, cũng chỉ có thể là đường cũ trở về. Hắc hắc, quá tốt rồi. Ai có thể nghĩ tới, trong hỗn độn vẫn còn có một cái khác khối tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ đâu. Hơn nữa, bây giờ còn rơi vào bổn tọa trong tay. Cũng là cho đến trở về Vô Tận Tinh Hải, Trần Cổ lúc này mới cũng nữa không che giấu được sự hoan hỉ trong lòng, tự lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, trong mắt cũng đầy là kích động vạn phần vẻ mặt. Hắn không nghi ngờ chút nào, tin tức này nếu là một khi tiết lộ ra ngoài vậy, chúng sinh tất nhiên sôi trào. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ, hoặc giả cũng không thể lại trấn định tự nhiên. Vì vậy, bản thân đạt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chuyện, cũng tuyệt không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Trần Cổ lộ ra vẻ trầm ngâm. Ngay sau, còn phải mời sư tôn, sư thúc cùng với Hồng Vân đạo hữu ra tay, giúp một tay che đậy thiên cơ mới là. Hắc hắc, tam thánh trấn giữ, thật là hoàn mỹ. Trần Cổ nghĩ như vậy. Hắn càng thêm may mắn trước đó trước hết để cho Hồng Vân thành thánh. Bây giờ tam đại thánh nhân ra tay, che đậy thiên cơ, khiến cho bất luận kẻ nào đều không cách nào nhận ra được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tồn tại, tất nhiên không là vấn đề. Về phần tiếp dẫn chủ đề, Hồng Vân đám người sẽ hay không sinh ra tham nghiệm. Căn bản không tồn tại được rồi. Vô tận 5 tháng tới nay, vô luận là tiếp dẫn chủ đề hay là Hồng Vân cùng Trần Cổ giữa, đều có thể nói là không giữ lại chút nào, chính là xứng danh người mình. Đối với bọn họ, Trần Cổ nguyên bản cũng không có cái gì giấu giếm tâm tư. Đám người cùng nhau tìm hiểu cái này hỗn độn chí bảo mạnh vụn, chung nhau tăng lên, chẳng phải là càng thêm diện hay. Kể từ đó, cũng có thể làm cho cả Tây Phương Phật môn cũng đạt được càng thêm tăng lên kinh người. Hơn nữa trừ cái đó ra, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, tu đều là thiên đạo thánh nhân lộ tuyến, mà không phải là hôn nguyên chi đạo. Có thể nói, liền xem như bọn họ lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, đối với Trần Cổ cũng sẽ không tạo thành trở ngại gì. Lắc đắc trong chốc lát, trong Trần Cổ tâm liền đã nghĩ xong hết thảy. Rồi sau đó, hắn thu liễm tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này lên đường, liền hạ Bất Chu Sơn, chuẩn bị trở về thuộc về Tây Phương Phật môn đi. Đã biết được Bất Chu Sơn bên trên lại không cơ duyên, cho nên lần này Trần Cổ thân hình chốc lát không ngừng, chẳng qua là một lòng lên đường. Bất quá chỉ chốc lát sau, cũng đã giáng lâm ở dưới chân núi Bất Chu Sơn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Trần Cổ đột nhiên sắc mặt động một cái, theo bản năng hướng một cái nào đó phương hướng nhìn. Không gì khác, là ở chỗ đó, lúc này như có trận trận tiếng đánh nhau, tiếng la giết vang lên, lộ ra rất là chói tai. Ừm, đó là cái gì tình huống? Trần Cổ chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, nơi này ở vào dưới chân núi Bất Chu Sơn, chính là không thể nghi ngờ vu tộc lãnh địa. Có người nào cả gan tùy tiện xâm phạm nơi đây? Chẳng lẽ là yêu tộc? Nhưng cái này cũng không nên, A Ngưng chiến kỳ còn chưa kết thúc, yêu tộc sao dám tái khởi sát phạt, thậm chí còn giết tới vu tộc tổ địa. Tò mò, Trần Cổ một bước bước ra, chạy tới kia tiếng la giết chuyển tới phương hướng. Không lâu lắm, cảnh tượng trước mắt liền rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đại địa trên mờ mờ ảo ảo. Trăm ngàn tiểu vu tụ họp, mỗi một người đều là thân hình khôi ngô, mặt mũi kiên nghị. Mà giờ khắc này, bọn họ mặt lộ tức giận, đang không ngừng ra tay, công sát trong sân một đạo mạn diệu bằng dáng. Không sai, trăm ngàn tiểu vu đối thủ, lại là một cô gái. Chỉ thấy này thân thể phảng phất lấy tiên ngọc rèn đúc mà thành, băng cơ ngọc cốt, mà dung mạo của nàng càng là xinh tuyệt mỹ, ngũ quan đều vì tỷ lệ vàng. Một đôi mắt đẹp tròng, thỉnh thoảng bắn ra lạnh lùng quang mang, làm người chấn động cả hồn phách. Trần Cổ càng thêm kinh ngạc. Vị này thần nữ, ngược lại lộ ra rất là xa lạ, Trần Cổ cũng chưa gặp qua. Nhưng thực lực cùng nền tảng, lại không thể nghi ngờ hùng mạnh. Đang ở Trần Cổ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy cô gái kia tay ngọc nhẹ chiêu, bảy huyền cầm, hét lên một tiếng vang lên, rồi sau đó chỉ thấy một chiếc cổ cầm bộ dáng tiên thiên linh bảo, liền nhất thời nổi lên. Thần nữ nhẹ nhàng đạt động, nhất thời tiên âm mịt mờ, vang dội ở trong sân. Nhưng loại sóng âm này lại hàm chứa uy thế rất lớn, khiến cho từng cái một tiểu vu cả người kịch chấn, thậm chí không nhịn được miệng lớn hổ máu. Có tiểu vu giữ dằn ra tay, quyền quyền đến thịt đánh giết. Vậy mà vị kia thần nữ trên thân, một món tiên y nở rộ tiên quang, cũng có chút vạn pháp bất xâm hùng mạnh phòng ngự cảm giác. Bảo kiếm, bảo châu, cổ trung, cựu thải đá, từng món một linh bảo từ thần nữ trong tay tế lên, mặc dù phẩm cấp không tính quá cao, nhưng tất cả đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Thú vị, thực tại thú vị. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ ngược lại tạm thời quên đi trở về Tây Phương, mà là có chút hăng hái địa ngắm nhìn đứng lên. Cái này thần nữ, chẳng lẽ là vị nào cực ít xuất thế lúc trước thần linh cũng được. Đang ở trong Trần Cổ tâm suy tư lúc, trong sân, chỉ nghe cô gái kia đột nhiên lên tiếng. Vũ tộc, ta với ngươi chờ không thù không oán. Bọn ngươi làm sao khổ như vậy dây dưa không nghỉ, đuổi giết với ta. Nữ tử quát hỏi, tựa hồ căn bản không hiểu vũ tộc vì sao ra tay với nàng. Nghe vậy, bên kia, một cái cảnh giới kim tiên tiểu vu, lúc này tức giận đáp lại nói, "Cửu Thiên huyền nữ, ngươi lại dám nhúng tay bọn ta vu yêu chuyện. Bây giờ còn dám nói khoác không biết ngượng, nói gì bọn ta không thủ không oán. Thử, hôm nay đừng mơ tưởng đi ra ta vu tộc." Nghe nói thế, Trần Cổ nhất thời sắc mặt động một cái. "Cửu Thiên huyền nữ, nguyên lai là nàng." Nghe cái danh hiệu này, trong Trần Cổ tâm liền nhất thời bình tĩnh. Cái này Cửu Thiên huyền nữ, chính là Tây Vương mẫu đệ tử, cùng tồn tại Tây Côn Lôn tu hành. Hai đời trong trí nhớ, đối với cái này bị đời sau tôn làm chiến thần thần nữ, Trần Cổ cũng từng hơi có nghe thấy. Nhưng đời này, hắn xuyên việt mà tới, cũng quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ ngay cả Tây Vương mẫu đều muốn nhìn lên Trần Cổ phong thái. Cho nên, thân là hậu bối Cửu Thiên huyền nữ, Trần Cổ ngược lại chưa bao giờ chú ý qua. Không nghĩ tới, hôm nay lại đang nơi này nhìn thấy. Hơn nữa, Vu tộc tiểu vu trong miệng giận dữ mắng mỏ, Cửu Thiên huyền nữ nhúng tay vu yêu chuyện, đây cũng là tình huống gì? Phải biết, ngay cả Tây Vương mẫu bây giờ đều là minh chết bảo thân, không dính vào vu yêu chi tranh. Chẳng lẽ là cái này Cửu Thiên huyền nữ không dành thế sự, vô tình dưới dính dấp trong đó. Trần Cổ tiếp tục ngắm nhìn. Trong sân, vu tộc sinh linh rất là dữ dằn, hung hãn. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nhắc lên một lần thứ ngang nhiên công sát, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ mà đi. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là đại La Kim Tiên tu vi, mà xem xét lại vu tộc một đám tiểu vu, phần lớn đều là Kim Tiên tu vi, Thái Ức Kim Tiên đều là lắc đắc không có mấy. Huống chi, Cửu Thiên Huyền Nữ ỷ vào một thân tiên thiên linh bảo, cũng là không chút phí sức, thậm chí còn đem một đám tiểu vu thời gian từ khắc chế. Bất quá mặc dù như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ trong khi xuất thủ, cũng là cố kỵ phân tốc, chẳng qua là đỡ được vu tộc đuổi giết, mà cũng không có ngược lại ra tay sát hại. Xem ra, Cửu Thiên Huyền Nữ vậy, thật đúng là không phải lời nói dối. Nàng thật vô tình cùng vu tộc xích mích, càng không muốn buộc phát ra cái gì cuộc chiến sinh tử. Nhưng ngay lúc này, càng xa xôi, lại có một đạo trung khí mười phần thanh âm vang dội. "Hừ, bổn tọa tới đây." Lời vừa nói ra, trong sân tiểu vu nhất thời mừng lớn. "Sibiu đại vu, là Sibiu đại vu đến rồi." "Hừ, Sibiu đại nhân đã tới, cái này Cửu Thiên Huyền Nữ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." "Chính là, đây cũng là ngươi nhúng tay vu yêu chuyện giá cao." Vu tộc tiểu vu cười lạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ thời là biến sắc, trong mắt đẹp mơ hồ có vẻ bất an. Trần Cổ lúc này cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, đúng như một đám tiểu vu đã nói vậy. Nhưng thấy người tới khí thế hung hăng, cả người cơ bắp cầu kết, râu tóc đều dựng, tràn đầy mặt hung hành dị thường bộ dáng. Hơn nữa, một cọng tóc bảy biện ra máu đỏ chi sắc, hai mắt trợn tròn, tự có một loại cực lớn cảm giác gáp bách tản ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là thân là tám vị đại vu một trong Sibiu. Người này cũng tới. Đây thật là thiên mệnh đoàn gia tụ thủ a. Trần Cổ tự lẩm bẩm, sắc mặt cũng không khỏi phải có chút cổ quái. Chương 280, thiên mệnh đoàn gia tụ thủ, đầu châu mặt ngựa. Chương 280, thiên mệnh đoàn gia tụ thủ, đầu châu mặt ngựa. Thiên mệnh đoàn gia. Trần Cổ sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là bởi vì hai người này trước đó liền có cái gì dính líu cùng mâu thuẫn, mà là bởi vì Trần Cổ rất rõ ràng, đời sau lúc hai người này sẽ có cực sâu ràng buộc, hoặc là nói là nhân quả. Đời sau nhân tộc ba hoàng năm đế thời đại, Hiên Viên hoàng đế đem cùng Cửu Lê bộ lạc tranh đoạt nhân hoàng vị, mà trong truyền thuyết, Cửu Lê bộ lạc lãnh tụ chính là Sibiu chuyển thế thân. Cũng chính là tại một trận chiến kia trong, Cửu Thiên Huyền Nữ lại lựa chọn hạ giới tương trợ Hiên Viên, cuối cùng mới khiến cho Sibiu bị thua. Trần Cổ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này dưới mắt sẽ phải đối đầu gay gắt sao. Đang ở trong Trần Cổ tâm lúc nghĩ ngợi, bên kia, Sibiu cường thế giáng lâm trong sân. Hắn không hề nói nhảm, lúc này trực tiếp ra tay, đại chiến Cửu Thiên Huyền Nữ. Đại vu ra tay, uy thế tự nhiên không phải lúc trước tầm thường tiểu vu có thể so với. Sibiu giữ dằn dị thường, một chân đạp ra, đại địa đều là đột nhiên một trận rung động, có đạo đạo dạn nước văn nổi lên. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, càng là làm vỡ nát hư không, mang theo kịch liệt hư không nổ vang, xuyên kim nước đá, đâm vào người màng nhĩ làm đau. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là thân hình liên tiếp tụt lùi, lộ ra rất là chật vật. Bất quá chẳng qua là chốc lát, Cửu Thiên Huyền Nữ ổn hạ thân hình, cũng tế ra các loại linh bảo, cường Sibiu. Trong khi xuất thủ, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn liên tiếp mở miệng, rất là vội vàng nói: "Sibiu đạo hữu, còn mời mau dừng tay. Chuyện hôm nay vốn là cái hiểu lầm. Ta vô tình cùng chư vị vu tộc đạo hữu giao thủ." Vậy mà, Cửu Thiên Huyền Nữ tiếng nói rơi xuống. Đối diện, Sibiu sắc mặt vẫn vậy lạnh lùng, trong mắt bạo chán hàn quang. "Hừ, cái gì dám chó hiểu lầm? Chớ nên ở chỗ này nói nhảm liên tiếp. Nếu dám ngăn trở bọn ta vu tộc cử chỉ, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện. Hôm nay ngươi nếu có thể thắng được bổn tọa, đều có thể cứ thế mà đi. Nếu không, cũng đừng trách bổn tọa vô tình, để ngươi vì vậy táng thân nơi này." Hiển nhiên, đối với Sibiu mà nói, mới không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nói chuyện, này thế công trở nên càng thêm dữ dằn, thế không thể đỡ. Cho dù Cửu Thiên Huyền Nữ có tiên ý hộ thể, cũng bị Sibiu một lần thứ công sát, không nhịn được buồn bực liên tiếp, từ từ triển lộ ra lau một cái vẻ thống khổ. Không có biện pháp. Phải biết, Sibiu như vậy lại vu, thành danh đã lâu, thực lực vốn là hùng mạnh tuyệt luân. Hơn nữa, mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ các loại linh bảo đều xuất hiện, nhưng Sibiu nhưng căn bản không để ý dựa vào bền chắc không thể gãy thân xác, Sibiu tay không đối cứng linh bảo, cũng phải không ở lợi hạ. Có thể nói, thế cục trong nháy mắt bị chuyển, Cửu Thiên Huyền Nữ ngược lại bị Sibiu hoàn toàn áp chế. Một màn này, cũng để cho đông đảo vu tộc tiểu vu thấy tâm thần kích động, cùng nhiệt không dứt. Nhà mình Sibiu đại vu, hôm nay sẽ phải đại chiến thần uy, chấn sát cái này Cửu Thiên Huyền Nữ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ai? Lấy bổn tọa xem ra, một trận chiến này cũng nên dừng ở đây rồi. Đột nhiên, một đạo lời nói không có dấu hiệu nào vang lên ở trong sân. Nghe vậy, Sibiu, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với một đám tiểu vu, tất cả giật mình, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy theo dứt tiếng, Trần Cổ thân hình cũng hiện hiện ra, từng bước một đi vào trong sân, đối mặt Sibiu đám người. Không sai, lúc trước vậy, chính là ra từ Trần Cổ miệng. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ chết bởi Sibiu tay. Dù sao, người trước ngày sau đối với nhân tộc sinh linh, còn có tác dụng cực lớn cùng ý nghĩa. Nếu là hôm nay bỏ mình, sợ rằng sẽ đối nhân tộc thiên số sinh ra ảnh hưởng. Quan trọng hơn chính là, Trần Cổ ngắm nhìn dưới, cũng cảm thấy Cửu Thiên Huyền Nữ không hề giống là làm giả. Hoặc giả này thật sự là vô tội đây này. Cho nên, lúc này mới hiện thân quyên giải, lắng lại lần này đại chiến. Thấy Trần Cổ hiện thân, Sibiu nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại động. Là Trần Cổ tiền bối. Sibiu xin ra mắt tiền bối. Sibiu kêu lên một tiếng, ngay sau đó đội vàng hành lễ. Bên kia, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển, lúc này yêu kiểu thi lễ, tràn đầy kính trọng ý, không dám thất lễ. Không cần nói nhiều. Bây giờ Trần Cổ thực lực mạnh, chính là xứng danh thánh nhân dưới thứ nhất người. Không,
chuẩn xác hơn địa nói, là gần như có thể cùng thánh nhân sánh bằng tồn tại, danh vọng không hai, như mặt trời ban trưa. Có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Vì vậy, trong sân mấy người tự nhiên không dám không nhìn. Hơn nữa, đối với Sivu mà nói, trước mắt Trần Cổ, thế nhưng là từng dốc hết sức chiến bại nhà mình 12 tổ vu tuyệt đối người ác. Cho nên, Sivu càng là kính trọng, trong miệng lấy tiền bối tương xứng. Thấy vậy, Trần Cổ cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Ha ha, bổn tọa đi ngang nơi đây, liền thấy được chư vị đại chiến không nghỉ. Không biết cũng là vì sao lên đâu. Trần Cổ nhìn một chút Sivu, lại nhìn một chút Cửu Thiên Huyền Nữ, nói như thế. Trước đó đám người năm ba câu, hãy để cho Trần Cổ khó có thể nắm được hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Nghe nói thế, Sivu hơi kinh ngạc địa nhíu mày một cái. Tình huống gì? Chẳng lẽ Trần Cổ là vì che chở Cửu Thiên Huyền Nữ mà tới? Hắn âm thầm suy đoán đạo. Ngay sau đó, Sivu cũng ngay sau đó lên tiếng. Trần Cổ tiền bối minh giám. Bây giờ chúng sinh đều biết, ta Vu tộc cùng Yêu tộc không đội trời chung, không chết không thôi. Hừ, vậy mà cái này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là cùng ta Vu tộc là địch, tương trợ Yêu tộc xuất sinh, đem cứu đi. Hành động này, ta Vu tộc há có thể nhẫn? Sivu tức giận bất bình. Cho dù nói chuyện lúc, cũng vẫn là giận không kèm được địa nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà nghe hắn giảng thuật, Trần Cổ nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối địch với Vu tộc, cứu đi Yêu tộc sinh linh. Thầy Côn luôn một mạch, lúc nào cường thế như vậy? Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn về phía bên kia Cửu Thiên Huyền Nữ, mà thấy Trần Cổ ánh mắt quan tới, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Nàng bó lấy lúc trước đại chiến làm có chút sốc xếp sợi tóc, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, Trần Cổ tiền bối, cũng không phải là như vậy. Ta phụng Tây Vương Mẫu sư tôn chi mệnh, du lịch thiên địa, cũng không phải là đối địch với Vu tộc, cùng Yêu tộc càng không quan hệ gì. Chẳng qua là đi ngang nơi đây, ta thấy những thứ kia Yêu tộc vô tội, lại bị Vu tộc cường thế giết, trong lòng không đành lòng, lúc này mới cứu những sinh linh kia. Ngừng nói, tựa hồ lo lắng Trần Cổ không tin bình thường. Cửu Thiên Huyền Nữ lại bổ sung, những sinh linh kia tuy là yêu tộc xuất thân, nhưng này trời sinh tâm địa thiện lương, an phận ở một góc, càng là chưa bao giờ liên lụy đến Vu yêu lượng kiếp trong. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nói như vậy, cũng không sai. Đây quả thật là cũng phù hợp Cửu Thiên Huyền Nữ tính tình. Dù sao, này thân là nữ tử, vốn là không nhìn nổi những thứ kia bạo ngược tàn sát cử chỉ, lại đối với vô tội sinh linh, còn có lớn lao thương xót tim. Nếu không, đời sau cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay nhân tộc chuyện. Nào biết, không đợi Trần Cổ mở miệng nói gì, Cửu Thiên Huyền Nữ tiếng nói vừa dứt, một bên Sivu liền lại một lần nữa không nhịn được nói, thử, cái gì vô tội sinh linh? Yêu tộc sinh linh, mỗi một cái cũng chưa nói tới vô tội. Cho dù bọn nó bây giờ không có quy thuận kia đế tuấn thái nhất dưới quyền, khó bảo toàn ngày sau sẽ không. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, chỉ có hoàn toàn mặt sát, mới là ta Vu tộc phương thức xử trí. Nói thế nghe Trần Cổ có chút bất đắc dĩ. Vu tộc từ trước đến giờ hiếu chiến, thiện chiến. Huống chi, đối với Sivu như vậy đại vu mà nói, sát phạt hoặc giả đã sớm là thường thấy, thành thói quen. Vì vậy, giết chết một ít yêu tộc sinh linh mới có thể lộ ra như vậy lạnh nhạt, không để ý hơn nữa. Nếu là đứng ở Sivu, hoặc là nói Vu tộc góc độ mà nói, cách nói này cũng là có thể nói tới thông. Như vậy cũng có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn ngươi hai bên đều có nguyên do, cũng là không thể nói là ai đúng ai sai. Chuyện hôm nay nói cho cùng cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Trần Cổ rốt cuộc mở miệng nói như thế, hắn cũng không có cái gì phán biệt ai đúng ai sai tâm tư, chỉ là muốn lắng lại hôm nay đại chiến, khiến cho Cửu Thiên Huyền Nữ không đến nỗi bỏ mình trong Vu tộc cũng là phải. Vậy mà lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này gật đầu liên tục, tỏ ý Trần Cổ nói không sai. Mà đổi thành một bên Sivu, lại không có dễ nói chuyện như vậy. Cho dù trong lòng kính trọng Trần Cổ, Sivu hay là nhanh mồm nhanh miệng địa phản bác, lấy bổn tọa xem ra, cái này căn bản liền không phải hiểu lầm gì đó, rõ ràng là kia Cửu Thiên Huyền Nữ cố ý gây nên. Hừ, 20,000 năm sau, ngưng chiến kỳ liền đem kết thúc, đến lúc đó, bọn ta Vu yêu hai tộc giữa, tất nhiên còn có một trận sinh tử. Cửu Thiên Huyền Nữ hành động này, chẳng phải là đang cố ý che chở yêu tộc sinh linh, để cho này ngày sau tiếp tục đối phó bọn ta Vu tộc sao? Sivu nói đến chém đinh chặt sắt, tựa hồ nhận định Cửu Thiên Huyền Nữ chính là có dụng ý khác. Nghe vậy, Trần Cổ dở khóc dở cười. Ai? Khổ a khổ a. Vu tộc đạo hữu, thế nào vẫn là trước sau như một ngay thẳng đâu. Hắn không nhịn được như vậy thở dài một câu. Ngay thẳng. Đây là đã tương đối khách khí cách nói. Nếu là nói đến trắng trợn một ít, chính là có chút thẳng tuột. Cái này Sivu cũng không nghĩ một chút, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là Tây Vương mẫu đệ tử dưới tay, cùng Vu yêu lượng kiếp vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, lại có cần gì phải nhất định phải che chở yêu tộc đâu. Vậy mà Trần Cổ không kịp nói ra như vậy rủa xả. Ngay sau đó, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, ý thức được cái gì? Cái gì? Còn có 20,000 tuế nguyệt, ngưng chiến kỳ liền đem kết thúc. Trần Cổ đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Sivu, nói như thế. Hắn nhưng là nhớ rõ, bản thân tiến về hỗn độn trước, khoảng cách ngưng chiến kỳ kết thúc, còn có 70-80 ngàn năm lâu đâu. Nói cách khác, bản thân ở trong hỗn độn, chẳng lẽ hao phí hơn mấy vạn năm? Điều này sao có thể? Cái này Sivu chẳng lẽ là đang nói đùa không được? Nhưng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trần Cổ, Sivu không chút do dự gật gật đầu. Chính là, đây không phải là chúng sinh đều biết sao? Sivu hỏi ngược lại Trần Cổ một câu, vẻ mặt cổ quái. Phải biết, như hôm nay địa chúng sinh cũng đều đang âm thầm tính toán ngưng chiến kỳ kết thúc ngày. Chẳng lẽ trọng yếu như vậy chuyện, Trần Cổ còn có thể nhớ lầm không được? Người này là thời gian bao lâu chưa có xuất thế? Không chỉ là Sivu, ngay cả một bên Cửu Thiên Huyền Nữ cũng gật gật đầu, tỏ ý Sivu nói không qua. Thấy vậy, Trần Cổ lúc này rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ từ bình tĩnh. Xem ra, là kia trong hỗn độn bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, cùng Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn khác biệt. Trên trời một ngày, ngầm dưới đất một năm, chính là đạo lý này. Trần Cổ âm thầm nghĩ, cũng chỉ có cái này câu trả lời mới có thể giải thích thông được. Trên trời một ngày, trên đất một năm. Nói thế mặc dù là đời sau sinh linh cách nói, nhưng dùng tại lúc trước hỗn độn bí cảnh cũng là vừa đúng. Trần Cổ cũng không nhịn được một lần nữa thán phục với hỗn độn bí cảnh thần dị bất phàm. Hiển nhiên, kia trong đó có càng cao thâm hơn, huyền ảo thời gian pháp tắc gia trì, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mà bản thân trước đó lại không có bất kỳ phát hiện. Thì ra là như vậy. Cái này, may nhờ bổn tọa không có tiếp tục dò tìm hỗn độn, mà là sớm trở lại rồi. Nếu không, phiền toái liền lớn. Trần Cổ thấp giọng thán phục. Cái này nếu là bỏ lỡ Vu Yêu chung chiến, còn không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn đâu. Hoặc là nói cách khác, mình nếu là không ở nơi này giữa thiên địa vậy, nhân tộc nói không chừng cũng còn có thể bị dính dấp trong đó, gặp hạo kiếp. Nói tóm lại, đối với Vu Yêu lượng kiếp chung chiến, Trần Cổ là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hồi lâu, Trần Cổ lúc này mới bình phục lại trong lòng chấn động. Nhưng vào lúc này, Sibiu cũng một lần nữa lên tiếng. Còn mời Trần Cổ tiền bối vì bọn ta phân xử thử. Cửu Thiên Huyền Nữ làm như vậy, bọn ta thể phải tiêu diệt đi ở đây, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Trong lúc bất chi bất giác, Sibiu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đều đã đem Trần Cổ xem như là phán xét đúng sai tồn tại. Nghe vậy, Trần Cổ cũng lấy lại tinh thần tới. Trần Cổ gật gật đầu. Yêu Trường Thiên, Vu Quảng Điệp. Vu tộc như vậy cân nhắc, cũng là dễ hiểu. Trần Cổ gật đầu, công nhận Sibiu cách nói. Chúng sinh đều biết, ban đầu Hồng Quân đạo tổ quyết định một nguyên hội ngưng chiến kỳ sau, cũng là mệnh Yêu Trường Thiên, Vu Quảng Điệp. Nguyên nhân chính là này, Vu tộc mới quyết không cho phép bất kỳ yêu tộc xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa, dùng cái này hiện lộ rõ ràng Vu tộc quyền bính, cũng là hợp tình lý. Không nói chuyện âm vừa dứt, bên kia Cửu Thiên Huyền Nữ liền biến sắc. Chẳng lẽ Trần Cổ đây là muốn đứng ở Vu tộc một phương sao? Còn không đợi nàng mở miệng, Trần Cổ tựa hồ cũng nắm được Cửu Thiên Huyền Nữ suy nghĩ trong lòng, lại tiếp tục nói, "Vất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy, cũng là do bởi thiện tâm. Nếu là như nàng đã nói, những sinh linh kia cũng không tiêm nhiễm Vu yêu tranh đấu nhân quả, cũng xác thực vô tội, không nên gặp họa sát thân." Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ vốn có chút ảm đạm ánh mắt, lại đột nhiên sáng lên. "Không sai không sai." Trần Cổ nói thế, lại là có chút hướng mình. Chỉ một thoáng, Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này vội vàng mở miệng nói, "Trần Cổ tiền bối, ta đã nói chữ chữ là thật. Tiền bối không tin, đều có thể bản thân nhìn một chút." Nói, Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ hướng bên kia. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Cổ mới chú ý tới, Sibiu trong miệng những thứ kia bị Cửu Thiên Huyền Nữ cứu đi sinh linh, lúc này đang đưa thân vào bên ngoài sân bên kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, dậm dạp chằng chịt, chừng chừng mười mấy bạn. Mà quái dị chính là, trong đó sinh linh chia làm hai cái chủng tộc. Một người trong đó chủng tộc, sống đầu châu nhân thân, đầu có hai sừng. Một cái khác chủng tộc, thời là nhân thân ngửa mặt. Lúc đầu nhìn lại, thật sự là quỷ quệt khó lường, mười phần quái dị. Nếu là không biết, còn tưởng rằng này đều là chưa hóa hình thành công đâu. Vậy mà, xem một màn này, Trần Cổ sửng sốt một chút. Đầu châu mặt ngựa, lại là bọn họ. Hắn tự lẩm bẩm một câu, rồi sau đó nhịn cười không được. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì yêu tộc xuất thân sinh linh đâu. Nhưng nhìn một cái dưới, đây không phải là đúng dịp sao? Chương 281, đầu châu mặt ngựa nhập địa phủ, tam tộc sinh linh hộ nhân tộc. Chương 281, đầu châu mặt ngựa nhập địa phủ, tam tộc sinh linh hộ nhân tộc. Đầu châu mặt ngựa. Đối với có hai đời trí nhớ Trần Cổ mà nói, đối với cái này hai tộc sinh linh, có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này hai tộc ở đương thời Hồng Hoang trong thiên địa, có thể nói là vắng vẻ vô danh. Vậy mà, đời sau lúc, hiệu mệnh với trong địa phủ, trở thành câu hồn khóa phách sai dịch, có thể nói là để cho vô số sinh linh cũng sợ hãi tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là đầu châu mặt ngựa mệnh số sao? Trần Cổ không nhịn được trong lòng cảm khái. Xem ra quả nhiên là trong cõi minh minh hết thảy tự có chú định, lúc này mới có thể để cho bản thân giới cơ duyên xảo hợp, đụng phải chuyện hôm nay. Đã như vậy, kia tự nhiên càng không thể khiến cái này đầu châu mặt ngựa, vì vậy chết ở Sibiu chờ Vu tộc thủ hạ. Bất quá, Trần Cổ cũng không có coi thường Cửu Thiên Huyền Nữ đã nói. Hán định tình nhìn về phía một trăm mấy mươi ngàn đầu châu mặt ngựa sinh linh. Nơi mắt nhìn thấy, có nhỏ không thể thấy an lành ánh sáng phát ra. Kia mang ý nghĩa những thứ này đầu châu mặt ngựa bản tính, cũng không tính bạo ngược, hung lệ, ngược lại rất là ôn hòa, hoặc là nói là ôn thuận, cũng không lòng sát phạt. Mà cũng đúng như Cửu Thiên Huyền Nữ đã nói, những thứ này đầu châu mặt ngựa quanh thân, cũng không có chút nào lượng kiếp nhân quả, hay hoặc là sát phạt nghiệp chướng nương theo. Không nghi ngờ chút nào, Cửu Thiên Huyền Nữ nói không giả. Thường ngày, những thứ này đầu châu mặt ngựa xưng được hiền hòa, lại cũng không có đầu nhập yêu đình dưới quyền, liên lụy đến Vu yêu lượng kiếp trong. Đến đây, Trần Cổ không nghĩ nhiều nữa, cười nhạt, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Sibiu. Cửu Thiên Huyền Nữ nói không giả, những thứ này đầu châu mặt ngựa, bổn tọa bảo vệ. Sibiu, ngươi nhưng có cái gì dị nghị? Trần Cổ lời nói mặc dù bình thản, nhưng tự nhiên để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách cùng uy nghiêm. Hồng Hoang Thiên Địa thực lực vi tôn, đối mặt Sibiu, hắn có như vậy lòng tin cùng tư cách. Nghe vậy, Sibiu lúc này không ngời, rất là cung kính nói, Trần Cổ tiền bối mở miệng, bọn ta không dám bất tuân. Không có biện pháp. Phải biết, Trần Cổ cũng không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ có thể so sánh. Đừng nói là những thứ này đầu châu mặt ngựa không có liên lụy đến Vu yêu lượng kiếp. Cho dù này thật sự là yêu đình giới quyền, đó cũng không phải là Sibiu có thể làm có dễ. Cũng chỉ có 12 tổ vu cấp bậc tồn tại mới có tư cách cùng Trần Cổ bình đẳng đối thoại. Bên kia, nghe Trần Cổ vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng trong mắt đẹp dị thải lưu chuyển, đánh giá Trần Khổ, làm như làm hậu người như vậy nói 102 uy nghiêm chết phục. Đây chính là địa vị a. Hoặc là nói, đây chính là thực lực cường đại mang đến địa vị. Muốn nàng bản thân, lúc trước bị Vu tộc truy sát đến rất là chật vật, thậm chí suýt nữa ở Sibiu thủ hạ bị thương nặng. Mà Trần Khổ hiện thân tới nay, chẳng qua là nhẹ nhàng bình thản, trấn định tự nhiên mấy câu nói, liền nghiễm nhiên là một bộ không cho cãi lại cùng nghi ngờ lớn uy nghiêm. Cửu Thiên Huyền Nữ há có thể không vì chi lộ vẻ xúc động. Bất quá ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ lại mặt lộ lau một cái vẻ nghi hoặc. Trần Khổ tiền bối, là phải đem những sinh linh này mang tới Tây Phương Tiên Địa đi sao? Ngày xưa, Cửu Thiên Huyền Nữ từng nghe nhà mình sư tôn Tây Vương Mẫu nói qua. Người sau nói, bây giờ Tây Phương cường thịnh, thậm chí mơ hồ vượt qua Phương Đông Tiên Địa. Mà theo Hồng Vân Thành Thánh, càng là đạt tới chưa từng có tam thánh trấn giữ. Chẳng lẽ đường đường Tây Phương Phật môn, còn có thể để ý những thứ này không đáng giá nhắc tới đầu châu mặt ngựa sao? Xem Cửu Thiên Huyền Nữ mặt vẻ yếu kỳ, Trần Khổ cũng không có giấu giếm. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Vô Tận Huyết Hải phương hướng. Bây giờ, nơi đó cũng chính là lục đạo luân hồi lối vào chỗ. Ha ha, bổ tọa cũng không phải là phải đem bọn nó mang tới Tây Phương, mà là bây giờ địa phủ còn thiếu người, những thứ này đầu châu mặt ngựa nên đi hướng nơi đó mới là. Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ cái hiểu cái không. Nàng không cách nào biết được thiên cơ, tự nhiên cũng nhìn không thấu đầu châu mặt ngựa mệnh số. Mà Sibiu cũng không nhịn được gật gật đầu. Đi hướng trong địa phủ sao? Như vậy cũng tốt. Đối với lần này, Sibiu tựa hồ càng thêm đồng ý. Sibiu cũng không biết cái gọi là một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu hàng nghĩa. Hắn chỉ biết là cái gọi là địa phủ chính là nhà mình ban đầu hậu thổ tổ vu sáng chế. Nói cách khác, theo Sibiu, Trần Khổ hành động này cũng là đang vì nhà mình hậu thổ tổ vu đưa đi nhiều hơn sinh linh. Sibiu tự nhiên lại không cái gì dị nghị. Hơn nữa, bây giờ chúng sinh đều biết trong địa phủ thế giới Bình Tâm Nương Nương Phong Đô Đại Đế chính là Trần Khổ hóa thân. Hắn nói như vậy cũng là có 10 phần lòng tin, có thể làm cho Bình Tâm Nương Nương cũng sẽ không phản đối. Đến đây, Sibiu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ lại không dị nghị, mà đổi thành một bên, xem Trần Khổ lắc đác mấy lời giữa, liền bảo vệ tánh mạng của mình. Đầu châu mặt ngựa hai tộc cũng là đầy mắt kính sợ cùng tôn sùng. Bọn ta bái tại Trần Khổ tiền bối ân đức. Bọn ta bái tại Trần Khổ tiền bối ân cứu mạng. Một đạo đạo thân ảnh lúc này lễ bái, hô to Trần Khổ danh tiếng, cảm tạ ân đức. Thấy vậy, Trần Khổ vân đạm phong khinh cười một tiếng. Ha ha, không cần tạ bổ tọa, là các ngươi cứu mình tính mạng. Trần Khổ như vậy đáp lại, nghiền ngẫm. Dù sao, đầu châu mặt ngựa không có tiêm nhiễm lượng kiếp nhân quả, đây mới là trọng yếu nhất. Nếu không, liền xem như Trần Khổ cũng không cứu được bọn họ. Rồi sau đó, Trần Khổ cũng không để ý tới nữa đầu châu mặt ngựa phản ứng. Hắn ngược lại nhìn về phía một bên Cửu Thiên Huyền Nữ. Chuyện này còn phải làm phiền Huyền Nữ thay bổn tọa đi một lần. Ngươi mang theo những thứ này đầu châu mặt ngựa, lại đi trong địa phủ. Sau khi đến nơi đó, chỉ cần dựa theo bổn tọa đã nói, Trần Khổ giao phó một phen, hoặc là nói là báo cho Cửu Thiên Huyền Nữ khẩu lệnh. Kể từ đó, chỉ cần Phong Đô Đại Đế hay hoặc là Bình Tâm Nương Nương nghe được, cũng liền biết được đây là Trần Khổ an bài. Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên liên tiếp đáp ứng. Vạn bối nhớ kỹ tiền bối phân phó. Hôm nay đây hết thảy, có thể nói vốn là nhân Cửu Thiên Huyền Nữ lên. Nếu không phải Trần Khổ cường thế mở miệng vậy, đừng nói là đầu châu mặt ngựa, ngay cả chính nàng, hoặc giả đều có thể sẽ bị Sibiu thương nặng. Chỉ có chân chạy một lần, Cửu Thiên Huyền Nữ cầu cũng không được. Rồi sau đó, nàng mang theo Trần Khổ dặn dò, lúc này dắt đầu châu mặt ngựa lên đường, hướng U Minh địa phủ phương hướng mà đi. Trần Khổ đưa mắt nhìn này rời đi. Mà đang ở lúc này, một bên Sibiu lại thấp giọng than thở một câu. Ai? Đáng tiếc. Kia Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực không tầm thường, cũng là một đối thủ không tệ. Làm sao? Không thể thay vì thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Nói, Sibiu không nhịn được lắc đầu liên tục, mặt chưa thỏa mãn vẻ mặt. Thấy vậy, Trần Khổ dở khóc dở cười. Cứ thật, Vu tộc cái này hiếu chiến gen, thật đúng là khắc ở trong xương. Ở trong mắt bọn họ, cũng mặc kệ cái gì nam nữ, chỉ cần thực lực đối phương đủ mạnh, vậy liền sẽ dẫn tới Vu tộc hiếu chiến tim. Ngay sau đó, Sibiu cũng nhìn về phía Trần Khổ. Trần Khổ tiền bối, ta cũng vì vậy cáo tử. Cái này lại địa trên, còn có rất nhiều yêu tộc xuất sinh, ta thể phải đem chu diệt hầu như không còn. Phục hồi tinh thần lại, Sibiu cũng lại khôi phục khí thế như vậy rào rạt, ngang ngược hung hãn cảm giác. Mà lần này, Trần Khổ chẳng qua là gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Quyền này chính là Vu tộc việc cần phải làm, bản thân cũng không thể đúng tay quá nhiều. Rồi sau đó, Sibiu cũng mang theo một đám tiểu vu, trùng trùng điệp điệp hướng một hướng khác chạy đi. Thoáng qua giữa, trong sân liền chỉ còn dư Trần Khổ một người. Trải qua chuyện này, hắn ngược lại không còn đội vã trở về Tây Phương Phật môn đi. Đảo mắt một cái, chỉ thấy xa xa mờ mờ ảo ảo, một đạo đạo thân ảnh đến không hết. Tới cũng đến rồi. Nếu như thế, vậy thì nhìn một chút nơi đây nhân tộc đi đi. Trần Khổ cũng không quên, mình còn có một cái nhân tộc thánh trà thân phận đâu. Lại thời thời khắc khắc đều có nhân tộc khí vận gia trì. Vì vậy, cũng là có chức trách chú ý một cái nhân tộc phát triển. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến nhân tộc nơi dừng chân nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này nhân tộc cũng là đạt tới kinh người triệu triệu số. Lại lớn như thế nhân tộc cương vực trong, cũng là nhất phái bình tĩnh an lành cảnh tượng. Dù sao, bọn họ mặc dù chỗ sâu phương Đông Thiên Địa, nhưng khi đó có Trần Khổ cảnh cáo, Vu yêu hai tộc tranh đấu, cũng chưa từng lan tràn đến trong nhân tộc. Có thể nói, nhân tộc chúng sinh cũng là tránh khỏi nhiều sát kiếp cùng bất tượng. Chẳng qua là, nếu bàn về tu vi, nơi này nhân tộc liền có chút không sánh bằng Tây Phương nhân tộc. Bởi vì ngày xưa lão tử ở chỗ này chẳng qua là chuyển xuống một môn bình thường, thượng hạng cực thấp kim đan đại đạo. Mà Tây Phương nhân tộc, nơi dừng chân với dưới Tu Di Sơn, chính là cả ngày lẫn đêm bị Phật quang bồi dưỡng. Hai người tự nhiên không thể so sánh nổi. Đối với lần này, Trần Cổ cũng đã là rất là hài lòng, mặt mang nét cười gật gật đầu. Ha ha, không sai không sai. Nếu có thể một mực như vậy bình tĩnh lại, đối với nhân tộc cũng là cực tốt kết quả. Trần Cổ thấp giọng cảm khái một câu. Nhưng ngay lúc này, đảo mắt nhân tộc giữa, hắn đột nhiên sắc mặt động một cái, lòng có cảm giác. Nay Phương bộ lạc, lại cũng có ta Tây Phương đệ tử bảo vệ. Không sai. Trần Cổ thần giác bén nhạy, lúc này rõ ràng cảm ứng được. Đang ở mắt thường không thể nhận ra âm thầm, có mấy đạo khí tức như ẩn như hiện, này chính là tản mát ra Tây Phương Phật môn đạo vận cùng khí tức. Nhưng hồi tưởng dưới, bản thân cũng không có an bài qua cái gì đệ tử Phật môn tới đây, bảo vệ nhân tộc á chẳng lẽ là nhà mình sư tôn, sư thúc an bài. Cái này cũng rất không có khả năng. Dù sao, tiếp dẫn chuẩn đề cùng nhân tộc giữa, kỳ thực cũng không có quá sâu nhân quả, căn bản không cần làm như vậy. Nghĩ ngợi vô dụng, Trần Cổ định vung tay lên. Chỉ một thoáng, không gian dâng lên từng cơn sóng gợn. Sau một khắc, ba đạo hình thủ kỳ quái bóng dáng liền hiện ra. Thấy vậy, Trần Cổ càng là sắc mặt đại động, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ chợt hiểu. Cầm đầu một đạo bóng dáng, ngoại hình chính là rồng bộ dáng, thân hình cường tráng, đỉnh đầu hai bên cắt sinh một góc. Bên ngoài thân trên thì cũng có màu vàng vảy rồng bao trùm. Mà cùng ban đầu hắc long chờ bất động, điều này rồng trong mắt đều là ôn thuận, bình thản chi sắc, không có chút nào bạo ngược, hung lệ cảm giác. Đạo thứ hai bóng dáng, tựa như khổng tước, màu lông lại cực kỳ hoa lệ, hai cánh giữa có từng mảng lớn vằn hiện lên, đẹp không sao tả xiết. Này quanh thân cũng có tường quang hòa hợp. Mà đạo thứ ba bóng dáng thì kỳ lạ nhất. Đầu nó cùng thân thể giống như hồ ly, lại giống một đôi thai thỏ. Cái đuôi như tùng chuột bình thường, chân sau thì có hiệu đặc thù. Trong ngay mắt, Trần Cổ liền nhận ra cái này ba đạo bóng dáng. Thú Nưu, Long tộc huyết mạch. Thanh Loan, Phượng tộc huyết mạch. Bốn không giống, Kỳ Lân tộc huyết mạch. Mà cũng đúng như Trần Cổ lúc trước cảm ứng vậy, ba người này trên người cũng mơ hồ có Phật môn khí vận bay lên, chìm chìm nổi nổi, huyền hoặc khó hiểu. Giờ phút này, Thú Nưu, Thanh Loan cùng với bốn không giống, cũng giống vậy khẽ gật đầu, mịt mờ nhìn về phía Trần Cổ. Có lẽ là bị Trần Cổ cường đại như vậy tuyệt luân khí tức chỗ uy hiếp, tam đại yêu thú thân thể khẽ run, ánh mắt sợ hãi đan sen, nào dám nhìn thẳng Trần Cổ thân hình. Tú Nưu, Thanh Loan, bốn không giống. Bọn ngươi thế nhưng là đã bái nhập bên trong Phật môn. Trần Cổ cuối cùng mở miệng. Hắn vừa mở miệng, nói thẳng ra Tú Nưu tam người danh hiệu. Nói thế nhìn như vô dụng, nhưng cũng không phải là Trần Cổ đang cố ý nói nhảm. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc mặc dù đã từng giúp Tây Phương trấn hưng, nhưng là có hay không chân chính bái nhập bên trong Phật môn, trở thành đệ tử Phật môn, trong đó ý nghĩa cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà Trần Cổ bây giờ có thể nói là Tây Phương nhân vật số 3, thế giới tiếp dẫn chuẩn đề tồn tại. Cho nên, đối với ba người này có hay không đã bái sư, thật đúng là không hiểu rõ lắm. Nghe Trần Cổ vậy, thân hình ba người lại là chấn động mạnh một cái. Nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được với nhau khiếp sợ trong lòng. Người tới uy áp như vậy to lớn, lại liếc mắt nhận ra thân phận của bọn họ, hiển nhiên không giống bình thường. Tú Nưu trước tiên phản ứng kịp, sâu sắc thi lễ một cái, cung kính đáp lại nói, trở về tiền bối vậy, bọn ta chính là Tây Phương Phật môn đệ tử. Nó không dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Nghe nói thế, Trần Cổ rõ ràng gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ, bên trong Phật môn, tiếp dẫn vì tiếp dẫn Như Lai, mà chuẩn đề thời là Phật mẹ thân phận. Cho nên, một ít tiên tư tuyệt hảo, như điệu tàng như vậy đệ tử, từ tiếp dẫn tự mình dạy dỗ, bồi dưỡng. Cái khác một ít tương đối đệ tử bình thường, thời là sẽ bái nhập chuẩn đề sư thúc một mạch dưới. Dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là này chính là chuẩn đề đệ tử dưới tay. Bây giờ bên trong Phật môn, tam đại đệ tử cũng không phải số ít. Điều này cũng đúng hợp tình lý. Đang ở trong Trần Cổ tâm suy từ lúc, bên kia, Thanh Loan cũng lên tiếng. Này miệng nói tiếng người, lại là nữ tử thanh âm, cũng giống vậy tính sợ có phép. Xin hỏi, tiền bối là phương nào đại năng? Thanh Loan như một cái không dành thế sự bé gái bình thường, hỏi thăm Trần Cổ thân phận. Phải biết, so sánh Trần Cổ mà nói, Tú Nưu tam người chính là không thể nghi ngờ văn bối. Hơn nữa, cho dù là ban đầu Tây Phương Phật môn giảng đạo lúc, lấy bọn nó ba người thân phận, cũng không có tư cách quá gần phía trước. Cái này khiến cho ba người cũng chưa từng chân chính mắt thấy qua Trần Cổ hình dáng, càng không biết này chính là Tây Phương Phật môn không thể nghi ngờ đại sư mình. Đối với lần này, Trần Cổ cũng tỉnh không tức giận. Ha ha, bổ tọa Trần Cổ. Hắn lạnh nhạt đáp lại nói, cũng không có nói thêm cái gì. Vậy mà, lời vừa nói ra, Tú Nưu tam người nhất thời trong lòng đại động, chấn động đến tột cùng. Bổ tọa Trần Cổ. Chẳng qua là cái này đơn giản bốn chữ, cũng đủ để xưng được là như sấm sét nổ vang, động lòng người. Bây giờ, thiên địa chúng sinh đều biết Trần Cổ danh tiếng, thì càng không cần phải nói Tây Phương Phật môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tú Nưu tam người trợn mắt há mồm, kinh tiếc đan sen. Cái này, lại là Trần Cổ tiền bối. Chương 282, ba thú đột phá, vạn trượng hồng trần khí. Chương 282, ba thú đột phá, vạn trượng hồng trần khí. Lại là Trần Cổ tiền bối. Đây cũng là ba thú tâm trong cùng chung ý tưởng. Ba thú kích động bản phần, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng cũng không là bởi vì sợ hãi, mà là to như trời ngạc nhiên gây ra. Chân thần. Bản thân đây là nhìn thấy chân thần a. Không thể nghi ngờ, bây giờ Trần Cổ ở Tây Phương Phật môn đệ tử trong lòng địa vị, chính là không thể nói lời siêu nhiên cùng tôn sùng. Thậm chí đối với ba thú dạng này vãn bối mà nói, chính mắt nhìn thấy Trần Cổ, so với ngựa lệ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân, còn phải càng thêm mừng như điên. Dù sao, đây chính là duy nhất một lấy phi thánh tu vi, mà danh vọng áp sát thánh nhân tồn tại ai trời ơi, thánh nhân dưới thứ nhất người, quả nhiên hùng mạnh tuyệt luân. Không sai không sai, như vậy cái thế bị áp, bọn ta cuối cùng cả đời, hoặc giả cũng không thể bằng. Chân cổ tiền bối thế nhưng là từng tương trợ Hồng Vân Thánh Nhân chứng đạo trợ thủ, bọn ta có thể nhìn thấy, thực tại tam sinh hữu hạnh. Hắc hắc, không chỉ có như vậy, chân cổ tiền bối bây giờ nói là Tây Phương người làm chủ, cũng không phải là quá đáng. Ba thú xì xào bàn tán, khó nén trong lòng kinh tiếc đan sen. Tây Phương người làm chủ. Nói thế nếu là bị cái khác đại năng nghe được, nhất định muốn kêu lên một câu đảo ngược thiên cương. Dù sao, Phật môn tam đại thánh nhân trấn giữ, Trần Cổ há có thể xưng được là người làm chủ. Nhưng Tú Nưu chờ ba thú lại rất rõ ràng, ở bên trong Phật môn, Trần Cổ lời nói có cực cao phân lượng. Thậm chí có lúc, ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai vị giáo chủ cũng phải thuận theo Trần Cổ vậy mà đi. Hồi lâu, ba thú mới từ từ dưới áp chế trong lòng mừng như điên. Xuyệt, bọn ta không thể vọng nghị. Mau bái kiến Trần Cổ tiền bối mới là. Bốn không giống như vậy nhắc nhở một câu. Tú Nưu, Thanh Loan cũng làm tức thức tỉnh. Ba thú lúc này cung kính quỳ xuống đất lễ bái. Thấy vậy, Trần Cổ cũng rất là lạnh nhạt. Ha ha, không cần đa lễ. Hắn khẽ cười đáp lại một câu. Luân xuất pháp thủy, một cỗ nhu hòa pháp lực đem ba thú nâng lên. Rồi sau đó, Trần Cổ lúc này mới tiếp tục hỏi, bọn ngươi ba thú, vì sao ở nơi này trong nhân tộc? Đây cũng là Trần Cổ lúc trước nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Tú Như không kịp chờ đợi mở miệng nói, bẩm tiền bối, bọn ta chính là trong tộc phân phó, tới đây bảo vệ một phương nhân tộc bộ lạc. Dùng cái này báo đáp Phật môn giáo hóa tri ân. Tú Như nói chuyện lúc, một bên Thanh Loan, bốn không giống, cũng liên tiếp gật đầu, tỏ ý bọn họ cũng là giống vậy. Nghe như vậy đáp lại, Trần Cổ gật gật đầu. Bảo vệ nhân tộc, hồi báo Tây Phương Phật môn. Tam tộc tộc trưởng dù rằng có như vậy cân nhắc, nhưng này sau lưng cân nhắc, Trần Cổ cũng lòng biết rõ. Phải biết, ban đầu Hồng Vân mấy lần ở trong nhân tộc thu hoạch công đức, có thể nói là để cho vô số chúng sinh cũng thấy nóng mắt không dứt. Nghĩ đến, tam tộc can bài như vậy, cũng là có nhờ vào đó lấy được công đức ý đồ mới là. Bất quá, Trần Cổ mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có vạch trần. Tam tộc mơ ước công đức, cũng không thể cỡ trách nhiều. Huống chi, Tú Nưu chờ ở này, cũng xác thực xưng được là nhẫn nhục chịu khó, đối nhân tộc phát triển có chỗ tốt. Bọn ngươi làm tốt lắm. Cái này ba cái tiên tiên linh quả, liền ban cho bọn ngươi, có thể trợ các ngươi tăng lên. Trần Cổ rất là khẳng khái. Vung tay lên, ba cái linh quả nhất thời nổi lên, mỗi người treo ở Tú Nưu tam thú trước mặt. Cái này ba cái tiên tiên linh quả, đối với Trần Cổ mà nói, cũng không tính cái gì, không đáng giá nhắc tới. Vậy mà, xem một màn này, ba thú cũng là mừng rỡ như điên. Cái này, tiền bối đại ân, bọn ta sao dám làm? Ba thú lại một lần nữa quỳ lạy. Phải biết, bọn nó tuy nói là tam tộc sinh linh, nhưng cũng không phải thuần chủng huyết mạch. Cũng nguyên nhân chính là này, bây giờ ba thú mới chỉ là kim tiên tuột cùng tu vi. Một cái linh quả nhìn như không nhiều, ở trong mắt bọn họ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy đại cơ duyên, lớn phúc vận. Nhìn thấy Trần Cổ, vốn là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ càng là được linh quả ban thưởng, ba thú há có thể không mừng rỡ như điên. Lời tuy như vậy, ba thú cũng làm tức không kịp chờ đợi một hớp nuốt vào mỗi người linh quả. Trong lúc nhất thời, ba thú đều là khí huyết ầm vang, cơ thể rực rỡ. Quanh thân một đạo đạo to lớn uy áp cuốn qua ra, khá có một phen hồng hoàng cổ thú khí tức cường đại phát ra. Ùng ùng. Trong hư không, thiên âm nổ tung, thiên quang bạo trán, thủy thải bay lên. Từng mảng lớn tiên tiên linh khí bạo dũng, như từng con sông lớn hạo đãng, liên tục không ngừng hướng ba thú đảo quan mà tới. Ba thú vui mừng không thôi, sắc mặt đại động. Cái này, huyết mạch của ta đang trở nên càng thêm tinh thuần. Không sai không sai, ta cũng là như vậy. Pháp lực của ta ở tăng gọn, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh. Ba thú kêu lên. Giờ khắc này, bọn nó rõ ràng cảm ứng được, sẽ ở đó một cái linh quả tư dưỡng cùng gỗ sạch dưới, tự thân huyết mạch trong, một đạo đạo loang lổ khí tức phá thể mà ra, không còn tồn tại. Ngược lại, tự thân huyết mạch cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Khí huyết dâng trào giữa, cũng tản mát ra càng thêm hùng hồn, bàng bạc lực lượng, làm người chấn động cả hồn phách. Mà tiên tiên linh khí chút vào dưới, càng làm cho khí tức của bọn nó liên tục tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Giống. Lệ. Ba thú giống như là bản nguyên căn cơ bị đánh thức, không nhịn được liên tiếp ngửa mặt lên trời giống động, gầm thét trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Tu thân bỏ thân trên, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Thanh loan trên thân, từng cây một linh vũ thì chấn động cao thiên, dâng lên cực lớn rung động, vảy sắc hào quang sâu hơn, huyền hoặc khó hiểu, xinh đẹp tuyệt luân. Bốn không giống giống phá hư không, cả người bộ lông như là thép nguội, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, giống vậy đáng sợ dị thường. Hiển nhiên, ba thú không chỉ là huyết mạch càng thêm tinh thuần, này bản thể cũng thu được một ít không thể nói tiến hóa cùng lột xác. Một đoạn thời khắc, ba thú trước sau khí tức đại động, phập phồng không chừng. Kim tiên gông cùng bị oanh nhiên đánh vỡ, ba thú rối rít tấn nhập thái ớt kim tiên cảnh. Đạp đất đột phá, ba thú càng thêm hưng phấn. Bọn ta lại tại Trần Khổ tiền bối ơn trạch. Ba thú ngửa lệ Trần Khổ phong thái, ánh mắt càng thêm kính sợ, ngưỡng mộ. Cái này quả linh quả, bù đắp được bọn nó nhiều năm tháng khổ tu. Ha ha, không cần như vậy. Đây là cho bọn ngươi tưởng thưởng, cũng là các ngươi nên được. Trần Khổ cười đáp lại một câu. Đối mặt người ngoài, Trần Khổ làm việc có lẽ có ít vô sỉ, nhưng đối với người mình, hắn làm sao từng buồn xỉn qua. Xem ba thú tăng lên tới thái ớt kim tiến cảnh, Trần Khổ cũng là cảm thấy hài lòng. Kể từ đó, bọn họ ngày sau lại bảo vệ nơi này nhân tộc, cũng liền càng có niềm tin, có thể tránh khỏi lớn hơn kiếp nạn. Hơn nữa, ba thú mặc dù nhìn như chẳng qua là thái ớt kim tiên tu vi, nhưng Long Phượng Kỳ lần tam tộc huyết mạch, vốn là hàm chứa thường nhân không thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Như vậy huyết mạch ra chỉ dưới, cho dù là đại la kim tiên tới đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt lại bọn nó ba thú. Nói trắng ra, hành động này đối với nhân tộc, đối với Phật môn, cũng đồng dạng là có chỗ tốt. Ngưng nói, Trần Cổ tiếp theo nói, được rồi, bọn ngươi cũng đã tăng lên. Sau đó, liền dẫn bổn tọa đi xem một chút bọn ngươi bảo vệ nhân tộc sinh linh đi. Trần Khổ nói như thế. Tây phương nhân tộc ban đầu có Hồng Vân nhìn chằm chằm, truyền xuống chế bốn thuật, cùng với khác một ít phúc phận cơ duyên, ngược lại phát triển tấn mãnh. Trần Khổ còn không hiểu rõ lắm, nơi này nhân tộc lại phát triển đến trình độ nào. Nghe hắn, Tú Như lúc này túi người hẳn là. Rồi sau đó, nó sát mặt động một cái, nghĩ tới điều gì, ngược lại nhìn về phía Thanh Loan, bốn không giống. Bọn ta mỗi người biến ảo một phen, hóa thành nhân tộc bộ dáng tiến về, không cần thiết đã quấy rầy nhân tộc. Không thể không nói, ngay trước Trần Khổ cái này nhân tộc thánh cha mặt, Tú Như cân nhắc cũng là cực kỳ chu toàn. Bọn nó cũng biết, bản thân này tấm bổn tôn bộ dáng, đối với nhân tộc mà nói, thật có chút hung ác. Nếu là vì vậy tiến về, sợ rằng sẽ quấy rối nhân tộc không yên. Dứt tiếng, hắn lắc mình một cái, chỉ thấy tiên quang bao phủ dưới, trong chốc lát, Tú Như liền hóa thành một cái nhân tộc ông lão bộ dáng, thân hình cong lưng, da yếu lõm gọn, sống động như thật. Mọi cử động giữa, cũng cùng chân chính nhân tộc ông lão không khác. Thanh Loan thời là hóa thành một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng phong tình vạn trùng, khiến bạn vật thất sắc xinh đẹp. Cuối cùng, bốn không giống thời là hóa thành một đứa bé con bộ dáng. Hiển nhiên, ba thú bảo vệ nhân tộc hồi lâu, đối với nhân tộc quan sát, cũng có thể nói là tỉ mỉ nhập vi. Lúc này mới có thể như vậy không có chút nào sơ hở. Điều này làm cho Trần Khổ càng thêm hài lòng, xem ra bọn nó là thật chú ý nhân tộc hết thảy, bảo vệ này không bị xâm nhập cùng quấy rối, mà cũng không phải là qua loa cho xong. Hiểu ý cười một tiếng, Trần Khổ cũng không nói nhảm. Tâm niệm vừa động, hắn hôn nguyên kim tiên tột cùng khí tức nội liễm, tướng mạo cũng theo đó biến hóa. Thoáng qua giữa, bốn đạo bóng dáng tề tụ. Mặc cho những cường giả khác thấy được, cũng chỉ sẽ cho rằng là trong nhân tộc tái phổ thông bất quá một nhà bốn miệng. Bốn người chậm rãi tiến về trong nhân tộc, điểm đạm tĩnh mịch. Một đường chỗ đi qua, nhân tộc bận bận điệu điệu, hoặc là đội vàng săn thú, đốn tuổi loại. Cũng có sinh linh nhắm mắt ngồi ngay ngắn, làm như ở cảm ngộ phương pháp tu hành. Xa xa một phương trong bộ lạc, một đạo bóng người hội tụ, mà đang ở trước mặt mọi người, đống lửa bừng bừng tiêu đốt. Doạt doạt, doạt doạt. Thịt nướng thanh âm truyền tới, xì xì vang dội. Cùng lúc đó, càng có một loại nồng nặc mùi thịt truyền tới, để cho người không nhịn được hơi thở đại động. Nhân tộc nâng ly cạn chén, uống rất là chất lượng kém rượu, mặc dù xa xa không thể cùng Thái Âm Ngọc Lộ, Quỳnh Tương Ngọc Dịch như vậy tồn tại so sánh. Nhưng dõi mắt trong nhân tộc, nhưng cũng là nhất phái sung sướng cực kỳ, tiêu sái tự tại không khí. Xem một màn này, Trần Khổ cũng không khỏi được lộ ra lau một cái trước giờ chưa từng có bình tĩnh nét cười. Ha ha, không sai, thực tại không sai. Vạn trượng hồng trần tham cũng phá, chung quy cả đời an ủi này tâm. Thật sự là khó được a. Trần Khổ than thở. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ phức tạp, cảm khái rất nhiều. Nghĩ thiên địa này thời gian, tu sĩ vô cùng vô tận, vì cảnh giới càng cao hơn, hay hoặc là các loại tu hành tài nguyên, có thể nói là tranh độ một tiếng, sát phạt không nghỉ. Như nhân tộc như vậy, an phận ở một góc, không tranh không nhiễu, tự giải trí, sao lại không phải một niềm hạnh phúc đâu? Dĩ nhiên, Trần Khổ cũng chỉ là cảm khái mà thôi. Hắn thân là Tây Phương đệ tử, gánh vác vô thượng trọng trách. Ngay cả là rất là hâm mộ nhân tộc cảnh tượng như vậy, nhưng cũng biết mình là không cách nào làm được như vậy là nhạt, không tranh quyền thế. Hoặc là nói cách khác, nếu không phải Trần Khổ ban đầu các loại bố cục, cùng với cường thế che chở vậy, nhân tộc hoặc giả cũng sẽ không có hôm nay như vậy tĩnh mịch an lành cảnh tượng. Đang ở hắn cảm thán lúc, bên đống lửa, một cái mặt mũi tụ tàng, phóng khoáng tiêu sái nhân tộc nam tử, cũng là chú ý tới bốn người bọn họ. Ha ha, các vị đồng bào, mỹ tiểu mỹ thực tật có, sao không cùng nhau ăn nốn nấu một phen? Kia nhân tộc nam tử rất là hào phóng địa mời Trần Khổ mấy người cùng uống. Mà chung quanh, một đám nhân tộc cũng giống vậy mồm năm miệng mười mở miệng, rất là nhiệt tình. Thịnh tình khó chối từ, Trần Khổ cười một tiếng, định gật gật đầu. Rồi sau đó, cũng không khách khí, lúc này cùng nhân tộc chúng sinh cùng nhau ngồi ngay ngắn, ăn nốn ngấu đứng lên. Trên thực tế, đừng nói là hắn, đến Tùng Nưu, Thanh Loan trở như vậy cảnh giới, từ lâu không có dục vọng ăn uống. Cho dù muôn bản trở không ăn uống, cũng không hề ảnh hưởng, lại càng không có đói bụng cảm giác. Dù sao bọn họ như vậy đắc đạo tiên nhân, đã sớm nên linh khí làm thức ăn. Vậy mà, Trần Khổ lúc này lại ăn thỏa thích lâm ly, rất là thông khoái. Khối lớn nướng chín thịt thú vật, cùng với thỏ hoang loại lối bảo, để cho hắn có một loại đã lâu không gặp cảm giác. Ô, đây là đã bao nhiêu năm? Bổn tọa đều có chút không nhớ rõ. Hắn hoảng hốt hồi tưởng lại, đời trước lúc, cảm giác như vậy tựa hồ không hề xa lạ. Bất quá, xuyên việt mà tới, kia tựa hồ đã là cực kỳ lâu đời chuyện. Trong nhân tộc náo nhiệt còn đang tiếp tục. Bất quá, Trần Khổ nhưng cũng không chuẩn bị dừng lại lâu. Hắn còn có chuyện nào khác muốn đi làm. Vậy mà, đang ở Trần Khổ vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, trong nhân tộc, dị biến nảy sinh. Vâng. Một ngày này, trên trời cao, cuồn cuộn mây đen của tới, nặng nề bằng bạc, đè nén cực kỳ. Một loại cực kỳ cảm giác không hay kích động mà tới, để cho nhân tộc chúng sinh đều là không nhịn được dựng ngược tóc gáy, tim đập chân run. Cho dù bọn họ cũng không tu vi, nhưng cũng có thể cảm nhận được, mây đen kia giăng đầy giữa, có một loại kẻ đến không thiện khí tức bay lên, rất là đáng sợ. Tê, đó là chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là khủng bố, chẳng lẽ là có cái gì cường giả muốn nhấc lên tranh chấp không được? Trời ơi, không cần thiết còn nữa cái gì đại chiến, vậy quá kinh khủng. Ha ha, không cần lo lắng, thế gian đại chiến không ngừng, cũng là chưa bao giờ ảnh hưởng đến bọn ta nhân tộc sinh linh. Nhân tộc chúng sinh ghé mắt, thấp giọng kêu lên, nghị luận ở Mỹ đại đa số người sợ hãi, dùng mình không dứt. Đối với bọn họ mà nói, bất kỳ một trận đại chiến đều là khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố. Nhưng cũng có nhân tộc sinh linh cười khẽ, cho là liền xem như có cái gì cường giả muốn nhấc lên tranh chấp, cũng cùng nhân tộc không liên quan. Bất quá, Trần Cổ, Tú Nưu, Thanh Loan, bốn không giống, lúc này lại nhìn thẳng vào mắt một cái, mang theo ẩn ý mấy người sắc mặt, cũng mơ hồ có chút nghiêm trọng. Bọn họ so nhân tộc cảm ứng càng thêm rõ ràng. Cái kia đạo hung hãn khí tức, tựa hồ chính là hướng về phía nơi này nhân tộc mà tới. Trong ngay mắt, Trần Cổ ánh mắt trầm xuống, làm người chấn động cả hồn phách. Chính mình lúc trước đã nói trước, cho dù là Vu Yêu hai tộc đại chiến, đều không được dính dấp nhân tộc. Chẳng lẽ còn có cái gì không sợ chết cường giả, ý muốn bất lợi cho nhân tộc sao? Đang ở Trần Cổ lạnh lùng nhìn chăm chú dưới, rốt cuộc, kia che khuất bầu trời mây đen phiêu đãng mà tới, treo ở nhân tộc bộ lạc bầu trời, lại là không còn dịch chuyển. Điều này làm cho trước đó còn không để ý nhân tộc, nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng xông ra một cỗ cảm giác bất an. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo gầm lên tiếng, cũng từ trên trời cao truyền ra, rơi vào trong nhân tộc. Bọn ngươi nhân tộc, muốn chết. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng cũng từ từ hiện hiện ra, lạnh lùng mắt nhìn xuống vô tận nhân tộc sinh linh. Chỉ một thoáng, trong nhân tộc một mảnh xôn xao. Chương 283, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ. Tú Nưu triển thần uy. Chương 283, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ. Tú Nưu triển thần uy. Bọn ngươi nhân tộc, muốn chết. Như vậy tiên âm vang dội. Chỉ một thoáng, trong nhân tộc hoàn toàn đại loạn. Chúng sinh cũng rối rít phản ứng kịp, cái này trên trời cao cường giả, thình lình chính là hướng về phía nhân tộc mà tới. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn ta an cư ở đây, chưa bao giờ trêu chọc cái gì cường giả đại năng a. T. Khí tức thật là khủng bố, chẳng lẽ đây là muốn diệt vong bọn ta nhân tộc sao? Kia đến tột cùng là phương nào cường giả? Chúng sinh kêu lên, sắc mặt đại biến. Nhất là trước đó còn cho là chuyện này không có quan hệ gì với nhân tộc sinh linh, càng là khiếp sợ dị thường, khó có thể tin. Nhân tộc mặc dù thực lực không tốt, nhưng có Thánh Mẫu Nữ Hoa, Thánh Cha Trần Cổ, cùng với Lao Tử vì nhân giáo giáo chủ trở quan hệ. Cho tới nay, cũng là không người cả gan tùy tiện giáng tội nhân tộc. Nguyên nhân chính là này, hôm nay như vậy đại khủng bố, mới để cho nhân tộc chúng sinh càng thêm ra đầu nổ tung, vỡ gan tím mật. Nghị luận trong, chúng sinh cũng ngửa đầu nhìn lại. Giờ phút này, kia một đạo đứng ở trên trời cao bóng dáng, đã từ từ trở lên rõ ràng. Chỉ thấy kia rõ ràng là một đạo thọ thai dài tiên bộ dáng bóng dáng. Này hai mắt độc địa, sắc mặt dữ tợn, để cho người ngắm mà sợ hãi. Thọ đắc đạo thành tiên. Nhân tộc chúng sinh một bước, không rõ nguyên do. Thứ nhất là cảm thấy kinh ngạc. Thứ hai, nhân tộc cũng càng thêm không hiểu. Trước mắt con này thọ thai dài tiên, nhân tộc chúng sinh cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, càng không biết mình là khi nào trêu chọc đối phương. Bất quá, Trần Cổ lúc này ngược lại sắc mặt khẽ động. Thai dài sao? Thế giáo. Hắn tự lẩm bẩm, cũng không có nói ra hết thảy. Bất quá, hai đời trí nhớ cho hắn biết, hồng hoang trong thiên địa, thọ đắc đạo thành tiên, nổi danh nhất, sợ là cũng chỉ có một cái kia. Mặc dù nắm được người tới thân phận, Trần Cổ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh không lay động, không chút lay động. Lại nói lúc này trong nhân tộc, đối mặt lớn như vậy khủng bố, tầm thường nhân tộc run lẩy bẩy. Nhưng giờ phút này, một đạo rất là khôi ngô, mặt mũi kiên nghị người trung niên, lại ngẩng đầu mà bước mà ra. Vị này thượng tiên, ta là này phương bộ lạc thủ lĩnh, tên là Toại Uyên. Xin hỏi thượng tiên danh hiệu, lại vì sao đối ta nhân tộc làm khó dễ? Theo câu nói này truyền ra, Trần Cổ hơi gáy mắt. Toại Uyên, nghe cái tên, không khó tưởng tượng, vị này nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, hoặc giả ban đầu là xuất thân từ Toại Nhân thị một mạch. Này chỉ có kim tiên tu vi, mà trên trời cao, vị kia thọ hai giải tiên cũng là thái ớt kim tiên cảnh giới. Mặc dù như thế, Toại Uyên mặt không sợ hãi, lại đem trong bộ lạc nhân tộc đô hộ ở sau lưng. Điều này làm cho Trần Cổ âm thầm gật đầu, rất là an ủi. Mà nghe Toại Uyên vậy, trên trời cao, kia thọ thai giải tiên cũng lạnh lùng mở miệng đáp lại nói, bọn ngươi nhưng tôn bổn tọa vì trưởng nhị thọ tiên lão tổ. Hừ, bọn ngươi chỉ có nhân tộc, lại dám bằng vào ta thọ tộc sinh linh làm thức ăn. Hôm nay, bổn tọa chính là muốn cùng bọn ngươi thanh toán. Nói, kia cái gọi là trưởng nhị thọ tiên lão tổ, cũng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía nhân tộc trong tay còn lưu lại thọ hoang máu thịt. Nghe nói thế, nhân tộc chúng sinh cảm thấy mập bức. Cái này trưởng nhị thọ tiên lão tổ, là vì hắn thọ tôn tới báo thù. Nhưng phải biết, nhân tộc săn đuổi đến những thứ này thỏ hoang, đều là một ít không đáng nhắc đến ngày mốt thỏ hoang mà thôi, cũng không tu vi, càng chưa nói tới cái gì đỉnh cấp huyết mạch. Có thể nói tại bất luận cái gì người xem ra, với làm thức ăn, đều là lẽ đương nhiên, hợp tình lý. Cái này Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi. Thậm chí có thể nói là cưỡng từ đoạt lý, nhờ vào đó làm khó dễ nhân tộc chúng sinh. Chúng sinh vẻ mặt cổ quái, âm thầm rủa thầm không dứt. Toại Uyên cũng làm mở miệng, dựa vào lý lẽ biện luận nói, thượng tiên, bọn ta vô tình mạo phạm thượng tiên. Vậy mà những thứ này thỏ hoang vốn là sống ở trong nhân tộc, huyết mạch loan lộ, cũng không tu vi. Bọn nó cũng không phải là cùng thượng tiên đồng tộc một mạch sinh linh. Toại Uyên thay nhân tộc mà bên vực lẽ phải. Chẳng qua là, nghe nói thế, lại không nói kia trưởng nhị thọ tiên lão tổ phản ứng như thế nào. Một bên, Trần Cổ lại không nhịn được âm thầm thở dài một tiếng. Những thứ này nhân tộc, đúng là vẫn còn ra đời quá cạn á, bọn họ còn tưởng rằng kia thai giải là muốn cùng bọn họ giảng đạo lý sao. Lần này, đối phương rõ ràng chính là tới ngang ngược cái cản, tất nhiên sẽ không nghe nhân tộc cái gọi là giải thích. Thậm chí, này chân chính mục đích cũng mới không phải cái gọi là vì thọ tôn báo thủ. Quả nhiên, tựa hồ là để ấn chứng Trần Khổ suy nghĩ vậy. Toại Uyên vừa dứt lời, trên trời cao, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ căn bản không thèm để ý hắn không nhịn được khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, "Hừ, đừng vội nói nhảm. Bọn ngươi đã ăn bao nhiêu thọ tộc sinh linh, hôm nay lợi dụng bao nhiêu nhân tộc tính mạng tới thường chính là." Dứt lời, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ đột nhiên thân hình đại động. Chỉ thấy này hai mắt đỏ như máu, trong ngáy mắt liền bạo trán ra thích giết chóc ý vị. Rồi sau đó, thân hình khổng lồ, hướng nhân tộc chúng sinh vồ giết mà tới. Thấy vậy, nhân tộc sợ tái mặt, kêu lên liên tiếp. Toại Uyên cũng giống vậy trong bụng hoảng sợ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bất quá, hắn thân là này phương nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên không đường có thể lui. Vị này thượng tiên, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Gầm lên một câu, Toại Uyên cũng không còn nói nhảm, giống vậy tung người nhảy lên, nên chiến kia trưởng nhị thọ tiên lão tổ. Trong lúc nhất thời, Toại Uyên quanh thân tiên quang bay lên, thần mang kích động. Kim tiên lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đối với bình thường nhân tộc mà nói, cũng là khó mà diễn tả bằng lời mạnh mẽ. Bất quá, đây hết thể rơi vào trường nhị thọ tiên lão tổ trong mắt, nhưng chỉ là đưa đến đối phương tràn đầy không thèm chê cười. Chỉ có kim tiên cũng dám ở trước mặt bản tọa làm dữ, thật là không biết sống chết. Chỉ thấy trường nhị thọ tiên lão tổ một trường ngang nhiên đánh ra, thái ất kim tiên chi uy triển lộ không bỏ sót, đưa đến hư không chấn động, cao thiên ầm vang, từng mảng lớn ác liệt tuyệt luân tiên mang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng 10,000 dặm trời cao. So với kim tiên, thái ất kim tiên lại là khó mà diễn tả bằng lời đáng sợ tuyệt luân. Phanh, một trường này không chút lưu tình khắc ở Toại Uyên trên thân hình. Tiếng vang trầm đục truyền ra, thân hình cũng theo đó ầm ầm tung bay đi ra ngoài, miệng lớn hộc máu, ánh chiếu hư không đều là một mảnh tinh hồng chi sắc. Nghiền ép, không huyền niệm chút nào nghiền ép. Kia trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ thân là một con thỏ, lại có thể đắc đạo thành tiên, đủ để chứng minh này theo hầu, thiên tư vốn là rất là không tầm thường, nhân tộc há có thể so sánh. Huống chi, hai người giữa tu vi cảnh giới, càng là có chênh lệch cực lớn, phảng phất cái hào rộng bình thường, khó có thể đền bù. Một màn này, để cho nhân tộc chúng sinh càng thêm vỡ gan tím mật, hoảng sợ vạn trạng. Trời ơi, Toại Uyên thủ lĩnh không phải kia trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ đối thủ. Đáng chết, thủ lĩnh đại nhân đã là bọn ta trong bộ lạc người mạnh nhất. Hắn nếu đều không cách nào ngăn cản vị kia trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ, bọn ta chẳng phải là đại nạn đến nơi sao? Trong nhân tộc, như vậy bất an lời nói tiếng vang lên, bên hai không dứt. Cũng liền vào lúc này, Toại Uyên cũng rõ ràng ý thức được mình cùng trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ giữa chênh lệch. Hắn mặc dù thân hình lão đạo, đạo bào cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng lúc này, vẫn dáng chống đỡ nhìn về phía đại địa trên vô số nhân tộc. Phàm ta nhân tộc sinh linh, mau rút lui nơi đây. Đừng đội bọn ta, bọn ngươi mau lại tìm một phương bảo địa, thề phải bảo toàn nhân tộc huyết mạch. Toại Uyên đại nghĩa lâm nhiên, cái này nghiễm nhiên chỉ dùng của mình tính mạng, vì nhân tộc chỉ hoán ra chạy trốn thời gian tư thái. Lời vừa nói ra, nhân tộc rối rít thức tỉnh, lúc này thân hình đại động, liền hướng xa xa chạy như bay. Cũng không phải là bọn họ vô tình, mà là nhân tộc rất rõ ràng, hồng hoang thiên địa thực lực vi tôn. Đối mặt với một vị thái ớt kim tiên tàn sát, liền xem như bọn họ lưu lại, cuối cùng cũng chỉ là trở thành pháo hôi mà thôi. Đúng như Toại Uyên đã nói, bảo toàn nhiều hơn nhân tộc sinh linh, khiến cho mạch này chuyển thừa bất diệt mới là trọng yếu nhất. Chư vị còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau lên đường a! Một ít nhân tộc bốn ba đi ngang qua Trần Khổ bốn người lúc, lại thấy này còn sừng sững bất động, rồi rít như vậy nhắc nhở. Nhưng nghe được nói thế, Tú Ngưu, Thanh Loan, bốn không giống đều là không chút lay động. Bọn họ chẳng qua là nhìn về phía Trần Khổ. Tiên bối, bọn ta có phải hay không ra tay? Không sai. Kia trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với Tú Ngưu đám người mà nói, vẫn còn xa xa không gọi được là không thể lực địch tồn tại. Chẳng qua là, bây giờ Trần Khổ ở chỗ này, bọn họ đương nhiên phải nghe theo Trần Khổ phân phó, rồi quyết định có hay không muốn ra tay che chở yêu tộc sinh linh. Nghe nói thế, Trần Khổ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn không nên nhúng tay nhân tộc như vậy chuyện nhỏ, cần thiết chắc trở cũng là nhân tộc không thể thiếu, đối với bọn họ phát triển hữu ích. Chẳng qua là ai bảo bản thân ăn nhân tộc một bữa thức ăn ngon đâu, đây đã là thiếu chút nhân quả. Hơn nữa xem trưởng nhĩ thọ tiên lão tổ như vậy ngông cuồng bộ dáng, cùng với Toại Uyên thấy chết không sờn vẻ mặt, Trần Khổ cũng thực có chút không đành lòng. Trầm ngâm chốc lát, hắn đúng là vẫn còn thở dài một tiếng. Ai, khổ a khổ a, ai bảo bọn ta gặp được đâu, bọn ngươi lại ra một người đối phó kia thai dài đi đi. Trần Khổ phân phó như thế đạo. Nghe nói thế, ba thú rồi rít sắc mặt đại chấn, văn bối nhận lệnh. Hắc hắc, lần này để cho ta đi khỏe không? Ta phải đi, ta phải đi. Ba thú lúc này đáp lại, đồng thời mặt lộ không kịp chờ đợi vẻ mặt. Thanh Loan bốn không giống càng là liên tiếp thỉnh nguyện, xoa tay nắm quyền như sợ lạc hậu bình thường. Hiển nhiên ngay trước mặt Trần Khổ, bọn họ cũng mong muốn triển lộ một đợt thực lực. Nếu có thể nhờ vào đó đạt được Trần Khổ tiền bối thưởng thức, vậy thì càng là cơ duyên to lớn. Nhưng cuối cùng hay là Tú Như mở miệng, lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Thanh Loan bốn không giống, lần này hay là để ta tới ra tay đi, hãy để cho ta thử trước một chút kia trưởng nhị thọ tiên lão tổ thực lực như thế nào. Nếu là không địch lại vậy, các ngươi sẽ xuất thủ cũng là không muộn. Tú Như nói thế, có thể nói là nói đến cực kỳ khách khí, nhưng trên thực tế hắn cũng là đã sớm không kềm chế được chiến ý trong lòng. Lời đã đến nước này, Thanh Loan bốn không giống cũng là không tốt nói cái gì nữa. Dù sao lấy Long tộc sinh linh ngạo khí, có thể nói ra như vậy thử dò xét một phen lời nói, thật khó được. Hai thú cũng chỉ được gật gật đầu, không còn tranh đoạt. Thấy vậy, Tú Như cũng thỏa mãn cười một tiếng. Ha ha, nếu như thế, liền cảm ơn hai vị cấp ta cơ hội. Lớn như vậy cười một tiếng, Tú Như không còn nói nhảm. Hắn tung người nhảy một cái, thẳng hiện hóa trên trời cao, thay thế Toại Uyên, cùng kia trưởng nhị thọ tiên lão tổ đại chiến. Thử, lại tới một cái không sợ chết sao? Thấy Tú Như hiện thần, trưởng nhị thọ tiên lão tổ lúc đầu còn không để ý, cười khẩy một tiếng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn nét cười liền đột nhiên đọc lại. Bởi vì Tú Như vừa ra tay, liền cho thấy ngang nhiên vô cùng tư thế. Này khí tức quanh người hạo đãng, khuấy động vô biên phong vân. Thậm chí, Trong hư không còn có từng con sông lớn cuốn ngược lên, trùng trùng điệp điệp, khiến cho Tú Nưu uy thế sâu hơn. Tú Nưu là dòng sinh cựu tử một trong, truyền thừa có long tộc huyết mạch, vốn là có ngự thủy tiên tiên khả năng. Lại đầy trời sông lớn ra chỉ, cũng để cho Tú Nưu thực lực càng thêm kinh người. Thân hình chuyển chuyển xoay sở, cùng Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ chiến khó phân thắng bại. Lần này, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ quanh thân dập trời ngập đất tiên quang, đều bị áp chế hoàn toàn, trở nên ảm đạm không dứt. Trong lúc nhất thời, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ cảm thấy vô cùng bất lực, cũng không còn như lúc trước như vậy khinh suất, không chút kiêng kỵ. Nay lật bàn tay một cái, một hấp tiên kiếm đột nhiên nổi lên. Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ cầm kiếm lên. Trong lúc nhất thời, trong sân từng mảng lớn kiếm quang bay lên, đan bảo, ác liệt vô cùng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng Tù Ngưu lại càng thêm dữ dằn. Một nhiều lần ra tay, từng chiêu từng thức giữa, cũng hiển lộ ra khó mà diễn tả bằng lời cuồng bạo vĩ lực. Cao thiên chấn động, hư không vỡ nát. Trong mơ hồ, còn có một đạo đạo long trảo hư ảnh hiển hóa, đủ để xé nát vạn vật. Cho dù là so với Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ quanh thân kiếm quang, cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, Tú Ngưu mãnh địa chợt quát một tiếng. Long hồn quyền, hắn đấm ra một quyền, ngang nhiên vô cùng, phách tuyệt thiên địa. Một quyền này dưới, trong hoàng hốt lại có một cái màu vàng thần long bắt ngang cao thiên, nặng nề hướng Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ bổ giết mà đi. Và anh, một chiêu này, cường đại trước nay chưa từng có, thế không thể đỡ. Chỉ trong nháy mắt, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ thân hình dùng một cái, trong miệng phun máu, càng là nổ bắn ra cả trăm trượng độ cao, chuẩn mục kinh tâm. Này liên tiếp trở lui, lảo đảo không dứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bộ dáng như vậy, so với trước đó Toại Uyên, còn phải càng thêm chật vật, thê thảm. Không cần nói nhiều, thắng bại đã phân. Tú Nhu mắt nhìn xuống Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ, lạnh lùng nói, mau thối lui ra nhân tộc cương vực. Nếu không, thì đừng trách bọn ta nhân tộc người hộ đạo không khách khí. Không sai. Tú Nhu cũng không có lại tiếp tục ra tay, chỉ là muốn đem cái này Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ đuổi ra ngoài, cũng là phải. Như vậy, vừa là thực hiện bảo vệ nhân tộc chức trách, cũng không đến nỗi thụ địch, vì nhân tộc rước lấy nhiều hơn phiền toái. Nghe nói thế, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ sắc mặt xanh mét, âm tình bất định. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn liên tiếp thấp giọng giống giận. Hiển nhiên, hôm nay bại một lần, để cho hắn mặt mũi mất hết, tựa hồ chưa bao giờ có như vậy mất thể diện thời điểm. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Một cỗ ngang ngược cực kỳ, hung ác bạo ngược vạn phần ánh mắt, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Rồi sau đó, Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ hoàn toàn cuồng bạo bình thường. A, đi chết. Thanh Liên kiếm khí, chém. Lời còn chưa dứt, này đột nhiên tế ra một đạo ngọc phù. Trường Nhĩ Thọ Tiên lão tổ tay bấm bấn quyết, trong nháy mắt kích hoạt lên ngọc phù trong huyền ảo thần văn. Tắc. Trong nháy mắt, một đạo vô thượng ác liệt thanh liên kiếm khí đột nhiên từ ngọc phù trong kích động mà ra. Đạo này kiếm khí, không nói ra đáng sợ, đã vượt xa khỏi thái ớt kim tiên cảnh giới nên có uy thế. Trong đó thậm chí có kiếm đạo pháp tắc trật tự đảm bảo, đủ để xé toạc vạn vật, sụp đổ hết thảy. Chỉ thấy kiếm khí như điện, trong nháy mắt xuyên thủng 1 triệu dặm cao thiên. Rồi sau đó, liền hướng Tú Nưu nổ đâm mà đi. Trong nháy mắt, Tú Nưu sắc mặt đại biến, kinh hãi đan sen. T.